Chương 1, Trần Trường Sinh đầu góc kho chứa đồ, hoàn tất ngày trả lại, tu chân giới cảnh giới, ngưng khí, khí hải, ngự không, thông huyền, phân thần, luyện hư, quy hư, tịch diệt, vô số, hợp thể, đại thừa, thiên môn, độ kiếp tuyết lành điểm báo năm được mùa, ngược lại dấu hiệu tốt. Đại Nguyên Hoàng triều thủ đô gian nào đó không đáng chú ý khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ bên trên, một vị trưởng thành đến có chút đẹp mắt thanh niên nhìn ngoài cửa sổ tuyết lớn đầy trời, không khỏi tự lẩm bẩm. Rõ ràng nhìn lên chỉ là chừng 20 tuổi thanh niên, trong ánh mắt lại lộ ra niên kỷ của hắn không nên có thâm thúy cùng hồi ức, tựa như nhớ tới cực kỳ lâu sự tình trước kia. Trần tiên sinh, những thức ăn này phải chăng yêu cầu giúp ngài lần nữa hâm lại, hoặc là lần nữa làm một phần? Đang lúc thanh niên nhìn ngoài cửa sổ xuất thần thời khắc, khách sạn tiểu nhị lên trước hơi hơi khom lưng, mặt mang định nọ nụ cười quan tâm nói. Theo thanh niên tới khách sạn mấy ngày này, xuất thủ liền cực kỳ xa xỉ, đối xử mọi người cũng mười phần hòa nhã lễ phép, trong cửa hàng tiểu nhị tự nhiên cũng là mười phần nhiệt tình. Vậy liên phiền toái tiểu ca. Thanh niên suy nghĩ thu về, ánh mắt cũng khôi phục trước kia trong suốt, quay đầu nhìn về phía tiểu nhị thời điểm cũng là mặt mang hòa nhã cười khẽ, mười phần khách khí nói. Nói xong còn từ trong ngực lấy ra một khối linh thạch chuyển tới. Trần tiên sinh không được, mấy ngày này ngài khen thưởng nhỏ đã đủ nhiều, coi như nhỏ ra mặt dù dày, cũng không thể lại thu a. Ngài chờ chút chốc lát, tiểu nhân đi luôn cho ngài đổi một phần. Tiểu nhị thấy thế lại ngay cả liền quát tay, không nói lời gì liền bưng lấy đã thả thật lâu đồ ăn rời đi. Đến cùng là ai không muốn cho ta tỉnh lại đây? Bất quá thật không nghĩ tới, lúc trước tiểu nha đầu, bây giờ rõ ràng có thể đi đến Quân Lâm Thiên Hạ nữ đế vị trí. Thân thể còn cần mấy ngày thời gian khôi phục, vừa vặn lại quan sát mấy ngày. Tiểu nhị sau khi đi, thanh niên hơi hơi nhếch miệng, mặt mang ý cười, nhìn về phía thủ đô vị trí trung ương nhất, nơi đó có một tòa to lớn vô cùng hoàng đỉnh, tại thủ đô đến bất kỳ một vị trí nào đều có thể nhìn thấy. Hắn đã ngủ say cực kỳ lâu, lâu đến thế gian này còn biết hắn người chỉ sợ đã không nhiều lắm. Đại khái không có 10 vạn năm cũng có 8 vạn năm a. Thanh niên tên là Trần Trường Sinh, mà hắn không riêng dùng Trường Sinh làm tên, càng quả thật là Trường Sinh người. Tuy là Trường Sinh, nhưng hắn lại có một cái tai hại, liền là không cách nào tu luyện nguyên thần chi đạo. Mặc dù như thế hắn dựa vào Trường Sinh thọ nguyên vô tận cũng là đem thân thể chế tạo trở thành thế gian này cực hạn, đủ để được xưng tụng một câu thế gian vô địch. Lần này ngủ say, cũng là chính hắn chủ động tìm 8 vị thế gian trí cường giả, liên thủ bảy trận, giải quyết chính mình không thể tu luyện nguyên thần chi đạo vấn đề. Hiện nay tuy là vấn đề giải quyết, nhưng không bình thường. Hắn vốn nên ngủ say ngàn năm thức tỉnh, nhưng hôm nay lại ngủ trọn vẹn gần 13 năm. Đồng thời, tại hắn thức tỉnh thời điểm, càng là phát hiện chính mình thân ở đoạt xá trong đại trận, ý niệm tới đây ánh mắt của hắn không khỏi hơi hơi phát lạnh. Trần tiên sinh, ngài nhìn còn cần cái gì khác đồ vật ư? Trần Trường Sinh tại trong đầu suy tư đến tột cùng là ai không muốn cho chính mình tỉnh lại, tiểu nhị đã đem lần nữa làm xong đồ ăn đưa lên. Đa tạ tiểu ca. Nói đến thật là có kiện sự tình có chút hiếu kỳ, mấy ngày này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy rất nhiều cấm quân đội vàng rời đi hoàn thành? Trần Trường Sinh ánh mắt khôi phục bình thản, khách khí nói tiếng cảm ơn, lơ đãng chỉ ngoài cửa sổ cái kia đội ngũ vừa mới đi qua cấm quân hỏi. Cái này, nhỏ liên là cái chạy tạm, có quan hệ cấm quân sự tình, nhỏ tự nhiên là không rõ ràng. Bất quá gần nhất ngược lại nghe mấy cái cấm quân đại nhân tại lúc ăn cơm nói đến, hình như là thánh thượng đích thân hạ lệnh, muốn tìm một người. Đây đều là tiểu nhân nghe được, về phần là thật là giả, cũng không dám cùng tiên sinh bảo đảm. Đề cập tới cấm quân vấn đề, tiểu nhị có chút khẩn trương nhìn một chút bốn phía, cũng may cái này đại hạ buổi trưa, lầu hai loại trừ vị này Trần tiên sinh cũng không khách nhân khác. Vậy mới nhích lại gần mấy phần, hạ giọng giải thích nói: "Tìm ngươi." Nói đến, tiểu ca cảm thấy hiện nay nữ đế như thế nào? Trần Trường Sinh đối câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn khẽ bước cằm, chính mình thức tỉnh đưa tới động tĩnh, tất nhiên đã bị lúc trước bên cạnh người biết được, những cấm quân này nhìn tới liền là muốn tìm chính mình. Về phần tiểu nha đầu này có hay không có tâm tư khác, hiện tại còn khó nói, cuối cùng đã qua gần 10 vạn năm lâu dài, ai có thể nói đến chuẩn nhân tâm có thể hay không biến hóa đây? "Ta là ta a." Nói nhỏ chút. Nói nhỏ chút. Nghe được vấn đề của hắn, nguyên bản dự định rời đi tiểu nhị một cái lảo đảo, trực tiếp quy xuống, đối ngoài cửa sổ cái kia hoàng đỉnh đến phương hướng đầu tiên là cung kính đập cái đầu, trong miệng nói nhỏ không biết rõ tại nghĩ chút gì. Chờ đứng dậy mới thận trọng nói, "Trần tiên sinh, hiện nay nữ đế bệ hạ tự nhiên là cứ tốt, bằng không bây giờ Đại Huyền hoàng triều cũng sẽ không quốc thái dân an, phồn vinh hưng thịnh. Bất quá nơi này chính là hoàng đô, khắp nơi đều là cấm quân lỗ thai, ngài nói chuyện ngàn vạn phải chú ý a, sang bậy xúc phạm bị kia. Bị người nghe đi, phiền toái khẳng định không thể thiếu. Ngài ăn lấy, nhỏ còn có công việc không làm xong, có việc ngài lại phân phó." Dứt lời tiểu nhị liền cũng như chạy trốn rời đi. Sợ vị này Trần tiên sinh lại cùng chính mình trò chuyện xuống dưới, hắn một cái tiểu nhị nào có lá gan kia đàm luận nữ đế bệ hạ như thế nào a. Nhìn xem nó bóng lưng, Trần Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, lập tức liền bắt đầu nhấm nháp đến thức ăn trên bàn, tuy nói khách sạn này không lớn, nhưng dù sao cũng là tại trong hoàng thành, hương vị vẫn là rất không tệ. Nhất là đối với bây giờ đã 10 vạn năm chưa ăn qua đồ vật hắn tới nói, 10 phần ngon miệng. Ăn no nê phía sau, hắn liền trở về bên trong phòng mình nghỉ ngơi, ngủ say quá lâu, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cho thân thể mang đến một chút ảnh hưởng, tuy là vấn đề không lớn nhưng vẫn là sớm khôi phục tốt, cuối cùng có người e rằng cũng không hy vọng chính mình tỉnh lại. Hoàng đình bên trong, tráng lệ trong đại điện. Hiện nay nữ đế Liêu Thanh Hàn chính giữa thân mang màu đen lưu kim đế bào ngồi tại trên đế tọa bao quát một đám đại huyền hoàng triều cao thủ. Nếu bàn về tư sắc, mặc kệ là vóc dáng vẫn là tướng mạo, Liêu Thanh Hàn đều có thể xưng tụng là thiên hạ nhất tuyệt, thế gian hiếm có mấy người có thể cùng nó sánh ngang. Nhất là bây giờ thân là nữ đế nàng, trong lúc giơ tay nhấc chân càng có loại hơn đế vương đặc biệt bận bị, để người chỉ dám đứng xa nhìn không dám kinh nhận. nhưng cho dù tư sắc vô song, cái này 10 vạn năm qua lại không một người dám tới gần tại nàng, bởi vì loại trừ tướng mạo vô song. Thực lực của nàng đồng dạng tại hiện nay trên đời có thể xưng tụng hiếm có đối thủ. 7 ngày, người không tìm được thì cũng thôi đi, càng là liền một điểm manh mối đều không có phát hiện a. Liêu Thanh Hàn thanh lãnh âm thanh truyền vào tại trận rất nhiều đại huyền hoàng triều cao thủ trong hai, hù dọa đến mọi người đem vùi đầu thấp hơn mấy phần. Hồi bẩm bệ hạ, nơi đó tuy là lưu lại một chút linh khí, nhưng căn bản là cha không đến nhận chức người nào khí tức. Mời lại cho thuộc hạ một chút thời gian, coi như là lật khắp toàn bộ đại huyền, cũng nhất định đem người này lấy ra gặp mặt bệ hạ. Một vị võ tướng dáng dấp 10 phần khôi ngô trung niên hán tử quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền túi thấp đầu lâu trịnh trọng đáp. Càn rỡ. Không ngờ nghe được hắn, nữ đế lại long nhan giận dữ, vung lên tay áo liền là một đạo kình khí vô hình đem nó đánh bay ngược mà ra, đổ vào cửa đại điện bên ngoài. Thuộc hạ biết tội, còn mời bệ hạ nguôi giận. Trung niên hán tử khoe miệng mang máu, nhưng vẫn là trước tiên đứng dậy lần nữa quỳ xuống. Nếu tìm được hắn, trước tiên đưa tin cùng chấm, không thể có bất luận cái gì đắc tội, dù cho hắn để các ngươi đi chết, các ngươi cũng muốn làm theo. Nghe rõ a? Phối đồ, Liêu Thanh Hàn. Chương 2, nhiều thế lực tìm dấu vết nữ đế lời nói để tại nơi trốn có người đều không khỏi sửng sợ. Ngoài cửa hán tử kia đừng nhìn tại nữ đế trước mặt bệ hạ 10 phần chật vật, không đúng. Vừa vặn phần lại cao dọa người, chính là trưởng quản đại huyền cấm quân đại tướng quân. Đối phương nếu để cho hắn chết, hắn liền muốn đàng hoàng tự sát. Rốt cuộc là ai, thân phận gì, có thể để nữ đế bệ hạ như vậy đối đãi? Lời của chấm nói, nghe không hiểu a? Nữ đế hơi không kiên nhẫn âm thanh vang lên lần nữa. Trung niên hán tử không còn dám có chút ngốc trệ, vội vàng đáp, mặt tướng linh mệnh, không bàn đối phương mọi yêu cầu, nhất định thỏa mãn, dù cho là muốn mặt tướng cái mạng này. Cái kia còn thất thần làm gì, đi làm đi. Mặt khác mấy người các ngươi, cũng đem trong tay sự vụ khác buông xuống, hiệp trợ cấm quân tìm người. Các vị còn có cái khác muốn bẩm báo sự tình như? Nữ đế Liêu Thanh Hàn lập tức lại từ trong đám người dưới đài điểm mấy người đi ra hạ lệnh. Mấy người cũng là lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Tuy là không biết rõ người kia đến tột cùng là thân phận gì sẽ bị bệ hạ coi trọng như vậy, nhưng vừa mới trưởng quản cấm quân đại tướng quân tại tu đều bị bệ hạ trách phạt, bọn hắn nhưng không dám lại rủi ro. Chờ bọn hắn rời đi, lại có một già nhưng vẫn tráng kiện tiên phong đạo cốt đại thần ra khỏi hàng dập đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, gần mấy ngày phía nam động tĩnh rất lớn, mấy chục đại yêu bước vào ta đại viện cảnh nội. Bất quá kỳ quái là, những cái kia đại yêu cũng không có đả thương người động tác, chỉ là không ngừng mà đang tìm kiếm. Đại thần kia nói tới chỗ này, sững sốt chốc lát, mơ hồ đoán đến yêu tộc chỉ sợ cũng là tại tìm vị kia bệ hạ muốn tìm người a. Bởi vì không biết rõ bọn chúng mục đích, lão thần chỉ là phái người tiến đến giám sát nó động tĩnh tạm thời cũng không động thủ, việc này còn mời bệ hạ làm chủ, phải chăng yêu cầu đem những cái kia đại yêu trấn áp. Nghe nói như thế, nữ đế khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên biết rõ đây là lúc trước bên cạnh tiên sinh giá hỏa kia thủ bút. Trước không cần can thiệp quá nhiều, nhìn chằm chằm bọn chúng, một khi bọn chúng tìm được vị tiên sinh kia, trước tiên thông chi chấm, nếu là bị bọn chúng đem người mang đi, ngươi liền tự tán tu vi hồi hương phía dưới dưỡng lão a. Nữ đế tiếng nói vừa ra, liếc nhìn một vòng thấy không có người lại bẩm báo sự tình, liền nói âm thanh bái triều. Thân ảnh hóa thành hình rồng đạo vận phóng lên tận trời biến mất tại trên đế tọa. Bất quá nàng nhưng lại không trở lại hoàng cung, mà là tự mình xuất phát tìm kiếm Trần Trường Sinh. Hy vọng chủ thượng đừng ra bất ngờ gì. Nếu là chủ thượng thực lực không bị ảnh hưởng lời nói, ngược lại không sao, chỉ sợ 10 vạn trong thời kỳ ra biến cố gì. Kim Long hư ảnh kèm theo một tiếng long ngâm rời đi hoàng đô, thẳng đến Trần Trường Sinh ngủ say vị trí, mà nàng căn bản là nghĩ không ra, lúc này nàng nhớ mong tiên sinh, ngay tại nàng trong hoàng đô an ổn ở tiểu nha đầu đây là đi tiên triều một đạo, mượn quốc vận ra thân a. Cũng là rất không tệ. Trần Trường Sinh chính giữa đứng ở bên trong phòng mình trước bàn sách tùy ý viết lấy cái gì, nghe được tiếng long ngâm cũng là ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nhìn thấy cái kia Kim Long hư ảnh, mặt mang cười khẽ, ánh mắt khó tránh khỏi lại lâm vào hồi ức bên trong. Hắn nguyên cơ cái thứ nhất điểm dừng chân chọn tại Đại Huyền Hoàng Triều, kỳ thật vẫn là bởi vì tin được nha đầu này. Thôi thôi, lại tu dưỡng mấy ngày, gặp mặt hỏi lại cái rõ ràng. Cũng không biết tiểu nha đầu làm nữ đế bệ hạ, còn có nhận hay không ta cái tiên sinh này rồi. Có lẽ là ngủ say quá lâu, Trần Trường Sinh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm lấy, cầm trong tay bút lông buông xuống, thưởng thức bắt nguồn từ mình viết chữ, to như vậy một trang giấy bên trên, chỉ duy nhất một chữ. Xoáy. Trần Trường Sinh đối chữ của mình phi thường hài lòng, Trường Sinh vô số tuế nguyệt hắn, cứ việc không thể tu luyện nguyên thần chi đạo, nhưng cũng có được thực lực vô địch. Vì sao muốn hao hết biện pháp muốn tu luyện nguyên thần, thậm chí còn dẫn đến bị người tính toán ngủ say 10 vạn năm hạ chẳng đây? Còn không phải bởi vì, nguyên thần tu sĩ đủ loại thần thông thuật pháp tương đối xoáy a. Hắn thực tế không muốn lấy thêm pháp bảo cứ thế mà để người, càng không muốn đem người trực tiếp bóp nát, hắn cũng muốn dùng đủ loại thần thông, không vì cái khác, liền vì một cái chữ xoáy. Cuối cùng, loại trừ cái này, đã nắm giữ vô địch thực lực cùng vô tận thọ nguyên hắn, tại thế gian này hắn còn có thể truy cầu cái gì đây? Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ có thể bình thường tu luyện nguyên thần chi đạo, Trần Trường Sinh cũng là hơi hơi nhếch miệng, chung quy kết quả vẫn là tốt. Tiện tay đem bên hông một mai tiểu ấn gỡ xuống, nhẹ nhàng đắp lên trên trang giấy, lưu lại Trường Sinh hai chữ. Mai này nhìn lên xưa cũ tiểu ấn, là hắn năm đó dốc hết hơn phân nửa nội tình, mới tìm nhiều cường giả trí cao liên thủ luyện chế mà thành, chính là thích hợp nhất pháp bảo của hắn, có thể mượn giúp khí huyết chi lực thôi động, không cần linh lực cũng có thể sử dụng. Nhớ ngày đó, chết tại cái này Trường Sinh ấn phía dưới tiên đế vô số kể, liền thánh nhân cũng không dưới số lượng một bàn tay. Trong nháy mắt liền lại qua 7 ngày. Trong thời gian này bao gồm nữ đế chính mình cùng nàng phái ra hoàng thành cấm quân cũng chưa từng đình chỉ qua tìm kiếm Trần Trường Sinh tung tích. Không riêng như vậy, liền đại huyền phía Nam thập vạn đại sơn cũng dục dịch, phái ra một đợt lại một đợt đại yêu đi tới đại huyền cảnh nội tìm kiếm. Thậm chí, có người còn nhìn thấy đương thế nhân gian kiếm tiên tung tích, hình như cũng là đang tìm kiếm cái gì. Nhiều thế lực phun trào, để những cái kia không biết đại năng cùng thế lực đều khó tránh khỏi hiếu kỳ vừa khẩn trương, không biết rõ đến tột cùng xảy ra đại sự gì, sẽ dẫn tới nhiều như vậy hết sức quan trọng đại năng quan tâm. Chỉ tiếc, Trần Trường Sinh tuy là vừa mới thức tỉnh, nhưng nếu là không muốn bị người tìm được, lại có rất nhiều thủ đoạn. Hô, gần như hoàn toàn khôi phục, vừa vặn hôm qua tiểu nha đầu kia cũng trở về hoàng cung. Liền đi gặp lấy gặp một lần a. Khách sạn trên lầu 2 trong phòng, Trần Trường Sinh theo trong thùng tắm đứng dậy, lưu loát hoàn mỹ bắp thịt đường nét bạo lộ trong không khí, giọt nước xuôi theo bắp thịt đường nét trượt xuống. Cơ thể của hắn cũng không phải là loại kia khủng bố bạo tắc kiểu, ngược lại 10 phần cân xứng, nhưng có được thế gian lực lượng cường đại nhất, đủ để làm đến nhất lực phá vạn pháp mức độ. Dù cho là đế binh cũng khó có thể tại trên da rẻ của hắn lưu lại dấu tích. Theo lấy hắn theo trong thùng tắm phóng ra, nước trên người liền hóa thành sương mù bốc hơi, đây hết thảy hắn đều cũng không có dựa vào nửa điểm linh khí tác dụng. Một lát sau, Trần Trường Sinh đã đổi lên một thân áo xanh trường bào, lại tiện tay dùng màu đen dây cột tóc đem đầu tóc buộc lên, một bộ công tử văn nhã răng rớp, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn sở tu chính là luyện thể chi đạo. Tu luyện tới cực hạn hắn cũng sớm đã có thể tùy tâm sở dục khống chế bản thân, tâm niệm vừa động liền khí huyết nội liễm, không bàn là tại ai nhìn tới, hắn bây giờ đều chỉ là một cái người thường thôi. Trần Trường Sinh đối gương đồng đánh giá vài lần, vừa ý gật đầu một cái, đi tới cửa lại bước chân dừng lại trở về. Đem chính mình viết cái kia chữ xoáy cuốn lên thu nhập trong tay áo, vậy mới cũng không quay đầu lại xuống lầu. Cùng khách sạn quầy hàng gã sai vặt tùy ý lên tiếng chào, trực tiếp thẳng rời đi, hắn tới chỗ này thời điểm, cho linh thạch đủ để cho hắn ở chỗ này ở lại nửa năm. Đi tại trên đường phố, mặc cho hoa tuyết rơi vào đầu vai, dùng thân thể của hắn tự nhiên là không cảm giác được nửa điểm hàn ý đạp tuyết mà đi, bên cạnh người đi đường nội bảng, ven đường cũng có một chút chống đỡ lều tiểu thương giao hàng lấy, dù sao cũng là hoàng thành thủ đô, dù cho đã bắt đầu mùa đông cũng còn mười phần náo nhiệt. Đột nhiên, một cái tiểu bất điểm ngăn ở Trần Trường Sinh trước người, mặt nhỏ có chút bẩn thỉu, trên mình chỉ mặc đơn bạc áo vải còn có mấy cái lỗ thủng, trong ngực ôm lấy một cái có chút đơn sơ gỗ rủ, xem bộ dáng là cái tiểu khất cái. Công tử, mùa thanh rủ a. Không đắt, chỉ cần 80 văn tiền. Tiểu khất cái mặt nhỏ đông đến có chút chuyển hồng, nói chuyện thời điểm thở dốc ở giữa có từng trận sương mù. Chương 3, một giới võ phu Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh túi đầu nhìn xem trước mặt cái này thân ảnh đơn bạc, trên mặt thủy chung mang theo hòa nhã cười khẽ. Cũng chính là bởi vậy, tiểu gia hỏa này mới phát giác đến hắn dễ nói chuyện, nguyên cớ tìm đi lên. Không cần, ngươi vẫn là tìm người khác a. Nói xong hắn liền muốn trực tiếp vòng qua cái này tiểu bất điểm tiếp tục hướng hoàng cung đi đến. Loại chuyện này, nếu là tiện tay giúp một thoáng, hắn ngược lại cảm thấy không gì đáng trách. Đáng tiếc, trên người hắn chỉ có linh thạch, nào có người thường phòng giao dịch dùng ngân lượng, càng chưa nói cái này đại huyền hoàng triều chính mình chế tạo tiền tệ. Về phần cho tiểu nha đầu này linh thạch, vậy thì tương đương với là muốn tiểu gia hỏa này mệnh, hắn cũng sẽ không thời khắc chờ tại tiểu gia hỏa này bên cạnh, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem một cái tiểu gia hỏa mang tại bên cạnh mình. Sống vô tận tuế nguyệt hắn, tuy là vẫn như cũ bảo trì sơ tâm, nhưng cũng không phải là thánh mẫu tâm. Mỗi người đều có số mệnh của mình. Nghĩ như vậy, Trần Trường Sinh vừa đi ra mấy bước, lại thấy tiểu gia hỏa kia lần nữa chạy chậm đến trước người hắn. "Công tử, trời đông giá rét, ngài liền mua thanh dù a, 50 văn có thể chứ?" Tiểu gia hỏa âm thanh đều có chút khẩn cầu. "Xin lỗi, Trần Mô gia ngoài chưa từng mang tiền." Trần Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, vừa muốn cất bước rời đi, lại thấy tiểu cô nương trực tiếp thanh dù hướng về hắn đưa tới. "Đây là muốn ép mua ép bán?" "Cái kia, dù này trước đưa cho công tử, công tử sau đó lại cho ta tiền có thể chứ?" Tiểu nha đầu cũng là hành động bất đắc dĩ, nàng đã thử hai canh giờ, không có người nguyện ý muốn nàng dù thì cũng thôi đi, những người kia nhìn thấy nàng ăn mày thân phận, liền sẽ ghét bỏ đem nàng trục xuất. Chỉ có vị công tử ca này, đối với nàng hòa hòa khí khí. "Ngươi cực kỳ yêu cầu tiền sao?" Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sẽ nói như vậy, không khỏi tò mò mấy phần. "Ừm." Tiểu nha đầu gật đầu một cái, cũng không nhiều lời cái gì, đem dù đặt ở dưới chân đối phương liền đội vàng chạy đi, tựa như có chuyện gì gấp, hoặc là sợ Trần Trường Sinh không đồng ý nhìn xem bóng lưng của nàng. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát cũng là đem dù nhặt lên, tiếp tục hướng về hoàng thành đi đến. Bất quá tiểu nha đầu này cũng bị hắn yên lặng ghi nhớ. Tuy là hắn đã nội liễm toàn bộ thực lực, hoàn toàn một cái người thường rằng dấp, nhưng hướng đi hoàng thành trên đường đi, vẫn là gây nên không ít nữ tử quan tâm. Cuối cùng loại trừ tướng mạo, hắn nhất cử nhất động khí chất đều đã khắc ở trong lòng, không giống phàm nhân. Rất nhanh, chống đỡ đem phá dù Trần Trường Sinh đã đi tới ngoài hoàng thành, nhưng bị thủ vệ cấm quân ngăn lại. Dừng lại. Thân phận gì, nhưng có truyền triệu. Cấm quân thủ vệ lên trước đưa tay ngăn lại nó tiếp tục đi tới, trầm giọng hỏi: "Một giới võ phu, cũng không truyền triệu, đặc biệt tới đây gặp một lần nữ đế." Trần Trường Sinh nâng phá dù, đối thủ vệ nhẹ giọng trả lời: "Không có truyền triệu. Đi một chút đi, đừng đến quấy rối." Thủ vệ nghe vậy mày nhăn lại, nhìn ra hỏa này trên mình cũng không tản mát ra bất luận cái gì tu vi khí tức, phòng trừng cũng liền là cái hương giã thôn phu luyện chút ít công phu quyền cước, cũng dám tới gặp mặt nữ đế. Bọn hắn những cấm quân này thủ vệ, tối thiểu cũng là thấp nhất ngự không cảnh, đủ để làm đến đạp không mà đi tu chân giả. Thủ vệ tại khi nói chuyện liền muốn khoát tay xua đuổi đối phương, nhưng khoát tay tại đầu vai đối phương thời điểm lại phát hiện đối phương căn bản không nhúc nhích tí nào. Có chút đồ vật. Đem bức chữ này đưa đến nữ đế trước mặt, nàng tự sẽ tới gặp ta. Trần Trường Sinh tùy ý đem trên đầu vai bàn tay nhẹ nhàng bỏ qua một bên, cười nhẹ theo trong tay áo lấy ra chính mình tại khách sạn tiện tay viết xuống cái chữ kia hướng về thủ vệ chuyển tới. Tuy là thủ vệ động tác có chút lớn mật, bất quá dùng hắn khí độ tất nhiên là sẽ không cùng những người này tính toán, bọn hắn cũng bất quá là tận trung cương bị thôi. "Lão đệ, không đơn giản a. Bất quá ngươi vẫn là đi mau đi, lời không thể nói lung tung. Hơn nữa gần nhất bệ hạ tâm tình nhưng không quá tốt." Thủ vệ kia không thôi động hắn mảy may, cũng phát hiện chính mình nhìn lầm, không khỏi lần nữa đánh giá trên dưới một phen, lại chưa từng tiếp nhận tranh chữ, ngược lại mở miệng khuyên đủ. Cứ đem tranh chữ trình lên là được. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, cũng không cảm kích. Thấy thế đối phương ngược lại có chút hồ nghi. Vậy mới tiếp nhận tranh chữ, làm phòng ngừa là cái gì không tốt đồ vật, hắn tính thăm dò nhìn Trần Trường Sinh một chút, gặp đối phương cười khẽ gật đầu, vậy mới chính mình trước đem tranh chữ bày ra. Soái, không phải, lão đệ, ngươi đùa chúng ta chơi đây. Cái đồ chơi này đưa lên, đừng nói ngươi xong, mấy người chúng ta cũng đến xong đời. Nhìn thấy tranh chữ bên trên chỉ có một cái chữ soái, cầm đầu thủ vệ trực tiếp tức giận cười. Con tưởng rằng là cái gì hương giã bên trong cao nhân, không ngờ như thế là người điên a. Trần Trường Sinh còn không mở miệng, lại thấy mấy cái thủ vệ kia đột nhiên nổi lòng tốt tính, vội vã hướng Trần Trường Sinh sau lưng nên đón, đại tướng quân. Người tới chính là bị nữ đế phái ra tìm kiếm Trần Trường Sinh cấm quân chấp trưởng đại tướng quân, Lý Tử Thanh. Lúc này Lý Tử Thanh, sắc mặt cũng không dễ nhìn, lần này ra ngoài tìm kiếm vẫn như cũ không có kết quả gì, lần này trở về tất nhiên muốn bị nữ đế bệ hạ trách phạt một phen. Vốn là dự định trực tiếp tiến vào hoàng cung, nhưng nhìn thấy thanh niên lại nhíu mày dừng bước lại hỏi, làm gì? Tìm đến bệ hạ. Nói là muốn đem tranh chữ này trình cho bệ hạ liền sẽ tới gặp hắn. Nhỏ đợi một chút liền đem người này trục xuất. Cầm đầu thủ vệ thực sự bàn giao, bất quá nhưng cũng không có khó xử Trần Trường Sinh dự định, vẫn như cũng là dự định đem nó xem như quấy rối người, muốn xua đuổi. Nghe được câu trả lời của hắn, Lý Tự Thanh một cái theo trong tay thủ vệ cầm qua tranh chữ, nhìn một chút cũng nhíu mày, "Soái, tiểu tử, ngươi xác định không phải tới tìm chết?" Trần Trường Sinh mỉm cười, vị tướng quân này không ngại đem tranh chữ trình lên, nói không chắc có thể để ngươi ít đi không ít phiền toái. Nghe vậy Lý Tự Thanh đều vui vẻ. Tiểu tử này còn thật gan lớn, tìm đường chết đều tìm đến hoàng cung tới. Nhưng nghĩ lại, chính mình vốn là trở về bị phạt, cũng không có gì đáng lo lắng, dứt khoát liền hắn đem tranh chữ này mang vào, nói không chắc có thể nhìn cái kịch. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tự Thanh chớp chớp lông mày, đem tranh chữ kia thu hồi liền trực tiếp nện bước nhanh chân vào hoàng cung, mặc dù hắn cũng là một phương đại năng thực lực, nhưng trong hoàng cung không có việc gấp cũng là không thể ngự không mà đi, khó tránh khỏi gây nên nữ đế bệ hạ phản cảm. Đến, lão đệ, ngươi thật làm. Lần này tốt, ngươi cũng đừng đi, ngay tại nơi này chờ xem. Thủ vệ cung kính đưa tiễn đại tướng quân, vậy mới một mặt quái dị nhìn về phía Trần Trường Sinh, hiện tại hắn cũng không thể đem người xua đuổi đi. Nếu là nữ đế trách tội xuống, người thả đi, bọn hắn phải gặp nạn. Bất quá nhìn ra hỏa này bộ dáng, hình như căn bản là không sợ, ngược lại vẫn như cũng là một mặt mây trôi nước chảy, mặt mang cười khẽ đứng ở nơi đó. Hắn còn thật chờ lấy nữ đế bệ hạ tự mình đến gặp hắn sao? Nghĩ tới đây, thủ vệ đều không khỏi cười lấy lắc đầu, chính mình thật là có bệnh, thế nào sẽ có loại ý nghĩ này đây? Hắn cũng không phải tiên nhân hạ phàm, dù cho là tiên nhân hạ phàm, chỉ sợ cũng phải là tới yết kiến nữ đế bệ hạ, mà không nữ đế bệ hạ tiếp kiến. Chương 4, tiểu Bạch Kiểm vẫn là con riêng. Nữ đế ở cung điện bên ngoài, sắc mặt Lý Tự Thanh có chút đắng chát, bất quá bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Bây giờ bệ hạ sở mệnh sự tình không có thể làm tốt, trách phạt tất nhiên là không trốn khỏi. Rất nhanh, hắn liền đi tới cung điện phụ cận. Nữ đế ở trước cung điện cũng vô cùng cái gì thủ vệ, ngày bình thường nếu là không có sự tình cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần, dù sao lấy hiện nay nữ đế bệ hạ thực lực, căn bản là không cần thủ vệ tới bảo vệ. Đến mức thẳng đến hôm nay chưa bao giờ có người có thể may mắn tiến vào trong cung điện. Tội thần Lý Tự Thanh, bái kiến bệ hạ. Lý Tự Thanh dừng bước tại cung điện 10 trượng bên ngoài, bịch một tiếng quỳ xuống đất lễ bái. Chờ giây lát, trong cung điện không có âm thanh truyền đến, lại để hắn càng căng thẳng hơn mấy phần, trên đường hắn đã biết được bệ hạ hồi cung, lúc này cũng liền tại trong cung điện. Dù cho là quát lớn hắn vài câu, cũng có thể để hắn an tâm không ít, càng là yên tĩnh, ngược lại thì càng nguy hiểm. Nhìn không thể suy nghĩ nhiều, Lý Tự Thanh liền bắt đầu trình bày chính mình chuyến này hết thảy tình huống. Tội thần tìm tòi cái kia cấm địa trong vòng nghìn dặm, chưa từng tìm đến bệ hạ chỗ tìm người. Duy nhất phát hiện liền là cái kia cấm địa phương biên chỗ tồn tại, linh khí so trước kia mỏng manh gấp 10 lần không thôi. Tội thần hành sự bất lực, còn mời bệ hạ hàm trách. Lý Tự Thanh dứt lời liền đem đầu chống trên mặt đất, tiến tính chờ đợi xử lý. Mặc dù hắn thực lực hôm nay tại toàn bộ đại viện cũng có tên tuổi, nhưng đối mặt bệ hạ thời điểm, vẫn như cũng không dám có chút nắm chắc cùng lỗ mãng. Tiếp tục đi tìm. Vạn dặm tìm không được, liền tìm 10 vạn dặm, 10 vạn dặm tìm không được, liền tìm 100 vạn dặm. Như 100 vạn dặm không gặp tung tích, liền đem chọn cái đại viện lật một lần. Một lát sau, cung điện cửa chính từ từ mở ra, đạo kia để người thất thần nhưng lại không dám nhìn nhiều thân ảnh chậm chậm đi ra. Liêu Thanh Hàn thân mang đế bào mặt mũi cau lại, âm thanh mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có muốn trách phạt Lý Tự Thanh ý tứ. Cuối cùng, nàng nhưng không chỉ phái ra Lý Tự Thanh cùng cấm quân, liền chính nàng cũng tự mình đi một chuyến cấm địa, nếu là chủ thượng không muốn bị người tìm tới, thế gian chỉ sợ không người có thể làm được. Được, tội thần, khấu tạ bệ hạ long ân. Lý Tự Thanh sửng sốt một chút, trong lòng có chút kinh hỉ, lần này hắn đã làm tốt bị phạt chuẩn bị, kết quả này quả thực có chút để hắn ra ngoài ý định. Nhanh chóng đi làm a. Liêu Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn thiên, không muốn cùng Lý Tự Thanh nói thêm gì nữa. Bất quá đối phương lại không có trước tiên rời đi, ngược lại sửng sốt một chút không biết tại dầu gì cái gì. Còn có chuyện gì? Liêu Thanh Hàn mặt không thay đổi túi đầu nhìn về phía hắn hỏi. Cái này, thuộc hạ vừa mới tại bên ngoài cửa cung gặp được một người cầu kiến bệ hạ. Người kia cầm. Lý Tự Thanh lời nói còn chưa nói xong, lại bị nữ đế đưa tay cắt ngang, làm xong chấm chuyện phân phó, không cần nhắc lại cái khác. Thấy thế hắn cũng đội vàng im tiếng, chuẩn bị lễ bái lui lại thân rời đi. Lại tại túi đầu lễ bái thời khắc, bước kia tiện tay đặt ở trong tay áo tranh chữ bất ngờ trượt xuống đi ra. Lý Tự Thanh bản năng liền muốn thu hồi tranh chữ kia vội vàng rời đi, miễn đến gây nên nữ đế bệ hạ bất mãn. nhưng không chờ hắn phản ứng lại, tranh chữ hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp rơi vào nữ đế trong tay. Liêu Thanh Hàn trừng lớn hai mắt, con ngươi màu vàng nhạt đều đột nhiên co vào, nhìn xem trong tay bức chữ này họa run nhẹ nhẹ. Tuy là thời gian qua đi 10 vạn năm lâu dài, nhưng nàng vẫn như cũ phân biệt ra, đây chính là chủ thượng nét chữ. Càng đừng đề cập, cái kia xóa xỉnh trường sinh ấn, nhất định là chủ thượng không thể nghi ngờ. Bệ hạ, tranh chữ này liền là bên ngoài cửa cung người kia. Nhìn thấy nữ đế lộ ra cử động khác thường như vậy, Lý Tự Thanh giật mình, nhưng vẫn là vội vàng muốn mở miệng giải thích. Không chờ hắn lời nói xong, nữ đế đã hóa thành hình rồng đạo vận biến mất tại trước mắt của hắn, lại xuất hiện đã đi tới hoàng đỉnh cửa bắc. Vẹn vẹn một chút, nàng liền nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Mà đối phương cũng cảm nhận được sự xuất hiện của nàng, quay đầu mặt mang cười khẽ nhìn lại. Chủ thượng, ngài. Liêu Thanh Hàn mở rộng miệng, ngây người lẩm bẩm ở giữa, liền muốn không tự chủ được lễ bái. Đã lâu không gặp. Trần Trường Sinh lơ đãng khẽ bước cằm, ánh mắt ra hiệu. Cứ việc chỉ là nhỏ bé biểu tình, phối hợp lời đơn giản, Liêu Thanh Hàn cũng nháy mắt hiểu ra, ngừng nhất kiến động tác. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Cái này bên ngoài, quả thực có chút lạnh. Trần Trường Sinh gặp chính mình cái này tiểu thị nữ vẫn như cũ có thể theo chính mình một ánh mắt thấy rõ suy nghĩ, cũng là có chút vừa ý tại khi nói chuyện, đã nâng phá rủ cất bước hướng về trong cung đi đến. Quỳ rạp trên đất bọn thủ vệ, từng cái trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, lúc này tất nhiên là không dám tiếp tục ngăn cản nửa phần. Tuy là không biết rõ ra hỏa này đến cùng là thân phận gì, nhưng có thể dẫn đến nữ đế bệ hạ đích thân tới cửa thành, cũng không phải là bọn hắn có thể đoán tồn tại. Ngẫm lại chính mình mới vừa nói lại vẫn cái kia lớn mật, mấy người tâm đều lạnh một nửa, chỉ có thể kỳ vọng thứ đại nhân vật này sẽ không mang hận bọn hắn. Bất quá điểm ấy bọn hắn hiển nhiên là đang nghi, Trần Trường Sinh tất nhiên là sẽ không bởi vì bọn hắn tận trung tận trách mà bất mãn, sớm đã sống vô tận tuế nguyệt hắn, tính khí thoải mái đến cực hạn, chỉ cần không chủ động trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn liền sẽ không đặt tại trong lòng, đồng thời chưa từng mang thủ, nếu là chủ động trêu chọc hắn, cùng ngày cũng liền báo. Nữ đế Liêu Thanh Hàn cứ việc trong lòng có mọi loại nghi vấn muốn mở miệng, nhưng vẫn là yên lặng theo chủ thượng sau lưng hai bước vị trí. Đi ra một đoạn khoảng cách phía sau, Trần Trường Sinh lại dừng lại những bước, bất đắc dĩ quay đầu nói, theo sau lưng ta làm gì, trước khi đi vừa đeo đường a. A. Nha. Liêu Thanh Hàn vậy mới phản ứng lại, vội vàng đi tại phía trước, nhưng nhường ra thân hình, để chủ thượng đi tại con đường chính giữa, nàng thì bồi cùng một bên. Trên đường đi, cũng đụng phải không ít đại huyền hoàng triều còn lại, mặc kệ cảnh giới cao thấp thân phận bất luận thế nào, đều dập đầu bái lễ nghi. Mặc dù trong lòng hiếu kỳ vạn phần nữ đế bên cạnh bệ hạ người kia là ai, nhưng cũng không người dám hỏi đến. Không bao lâu, hai người liền đã đi tới Liêu Thanh Hàn tẩm cung bên ngoài. Lý Tự Thanh xa xa liền nhìn thấy nữ đế cùng cái kia mặt mang cười khẽ thanh niên chậm chậm đi tới, trong lòng càng là kinh hãi vô cùng. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch gì, lại thật nhận thức nữ đế bệ hạ. Nhưng hắn trên mình hình như không có tu luyện giả khí tức, nhiều nhất xem như khí huyết tràn đầy võ phu thôi. Cũng không thể là bệ hạ tại bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm a. Cũng không thể à, bệ hạ thế nhưng tồn tại thế gian không biết bao nhiêu năm tháng, chân chính tồn thế chân tiên a. Con riêng. Đang lúc Lý Tự Thanh nghĩ như vậy, hai người đã đi tới phụ cận. Bệ hạ. Lý Tự Thanh vội vàng lễ bái. Lý Tự Thanh. Thần tại. Ngươi còn ở chỗ này làm gì, còn không nhanh đi tìm người. Thần liền đi làm. Liêu Thanh Hàn cũng không muốn đem chủ thượng hành tung để lộ, nguyên cớ cũng không có trước tiên liền thu về tại bên ngoài tìm kiếm cấm quân, ngược lại để Lý Tự Thanh gia tăng tìm kiếm lực độ. Tối thiểu, cũng có thể quấy nhiễu một thoáng người khác tầm mắt. Về phần cái khác, liền muốn mời chủ thượng định đoạt. Bất quá lần này Lý Tự Thanh cũng coi là lập công lớn, sự tình phía sau không thể thiếu ban thưởng. Lý Tự Thanh đi xa đồng thời, cũng chú ý tới bệ hạ lại để thanh niên kia cùng nhau vào tầm cung. Cái này, thế nhưng lần đầu tiên lần đầu a. Nhưng hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, đồng thời còn mười phần thức thời hạ lệnh để trong hoàng thành cấm quân chấn giữ cung điện phương biên, nếu không có chuyển triệu cùng việc gấp, không thể bất luận kẻ nào làm phiền nữ đế bệ hạ. Chương 5, có người ý đồ đoạt xá. Nữ đế trong tầm cung, lại không ngoại nhân, nhìn xem trước mặt cái này khuôn mặt quen thuộc, Liêu Thanh Hàn không chút do dự cùng kính hành lễ, thanh nhi tham kiến chủ thượng. Trần Trường Sinh cười khẽ không lời khẽ bước cảm giá hiệu nó đứng dậy. Chủ thượng, những năm này ngài đến cùng phát sinh cái gì? Lúc trước không phải nói nhiều nhất ngàn năm liền có thể thành công a? Cái này đều đã qua đem 10 vạn năm lâu, còn có thực lực của ngài. Liêu Thanh Hàn qua nhiều năm như vậy, trong lòng nghi hoặc nhiều đến cũng hết, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát liền liên tiếp vấn đề. Ngươi tiểu nha đầu này một lần hỏi nhiều như vậy, ngược lại để ta không biết nên nói như thế nào. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, nhìn tới muốn từ Liêu Thanh Hàn nơi này đạt được đáp án là không thể nào. Xin lỗi chủ thượng, thanh nhi nhất thời nóng nội. Liêu Thanh Hàn lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, vội vã lần nữa hành lễ, theo sau đem chủ thượng dẫn tới trước bàn, chính mình thì làm chủ thượng ngâm một bình trà nước. Đồng thời cũng tại cẩn thận cảm thụ đến trước mặt chủ thượng thực lực, vừa mới tại cung đình bên ngoài, nhìn thấy chủ thượng tại trong tuyết rõ ràng còn đánh cái phá dù, để suy nghĩ dậm dạp nàng bất chi bất giác liền cho rằng chủ thượng thực lực xảy ra vấn đề. Không phải coi như lại khí trời rét lạnh, chủ thượng như thế nào lại yêu cầu đụng dù, hắn nhưng là trong thiên địa thể tu chân chính đỉnh phong, nếu là đem khí huyết chi lực hoàn toàn bạo phát, dù cho là trên cửu thiên liệt dương cũng chưa chắc có hắn cùng bố. Ta trước tạm hỏi ngươi mấy vấn đề. Chủ thượng mới nói. Liêu Thanh Hàn đem nước trà ngược lại tốt, nghe được chủ thượng lời nói vội vã đứng ở một bên hơi hơi không lưng. Không bằng chủ thượng thực lực là không vẫn còn, nàng tất nhiên là không có lòng khác. Bây giờ trong thiên địa linh khí như vậy mỏng manh, tu chân giới vì sao sẽ bị ngăn cách ra? Trần Trường Sinh nhẹ nhàng nhấp hớp nước trà, tùy ý hỏi. Hồi chủ thượng lời nói, lúc trước ngài rơi vào trạng thái ngủ say phía sau, hết thảy vốn là như cũ. Có thể thẳng đến 3000 năm ngày ngài vẫn không có thức tỉnh, chúng ta liền cảm giác đến sự tình có chút không đúng. Lại đến về sau, trọn vẹn vạn năm ngài vẫn như cũ còn đang say giấc nồng. Để bảo đảm an toàn của ngài, liền do năm vị lúc trước cùng ngài giao hảo thánh nhân đem tu chân giới thiên địa cách nhau, phàm là cảnh giới đạt tới tiên nhân, đều sẽ bị độ vào thiên môn, phi thăng tiên giới. Như vậy, toàn bộ tu chân giới liền sẽ không có người có thể uy hiếp đến an toàn của ngài, càng không người có thể mở ra ngài ngủ say chỗ tồn tại cấm chế. Nguyên bản loại trừ Thanh Nhi bên ngoài, ngược lại còn đều biết 10 người áp chế tu vi lưu tại giới này, chỉ là chúng ta đều không nghĩ tới, ngài lần này ngủ say, liền trọn vẹn ngủ say 10 vạn năm lâu dài. Là dùng những năm gần đây, đại đa số lưu lại người cũng đều tán đi bản thân cấm chế phi thăng mà đi, lưu lại ngược lại không mấy người. Liêu Thanh Hàn hết sức nghiêm túc đem nguyên nhân chuyện tỉ mỉ nói tới. Nghe tới Trần Trường Sinh cũng là sửng sở. Không nghĩ tới, đúng là bởi vì chính hắn. Hắn còn tưởng rằng trong thiên địa này xảy ra đại sự gì, lại sẽ xuất hiện thiên địa khác nhau, tu chân giới phân làm trên dưới lượng giới. Còn có ai lưu tại giới này? Trần Trường Sinh ý vị thâm trường hỏi. Loại trừ Thanh Nhi bên ngoài, còn có tiểu thiếu chủ cùng đại hắc cậu, những người khác đã phi thăng hoặc không còn tin tức, nhưng không thể xác định đều đã toàn bộ phi thăng. Liêu Thanh Hàn dứt lời lại nhịn không được hiếu kỳ truy vấn, ngài trên mình đến tuột cùng phát sinh cái gì, vì sao sẽ ngủ say lâu như vậy, ngài? Thành công a. Thành. Trần Trường Sinh một cái đem uống cạn nước trà, nhếch miệng cười nói, hắn lúc trước liên thủ các vị thánh nhân bày trận, làm chính là có thể tu luyện nguyên thần chi đạo. Tối thiểu, về điểm này hắn là thành công, bây giờ đã có thể bắt đầu tu luyện nguyên thần. Đem chén trà bỏ lên trên bàn, Trần Trường Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái liền tự mình hướng về Long Tháp đi đến. Sau lưng Liễu Thanh Hàn nhìn xem chủ thượng hướng đi Long Tháp, không khỏi nghĩ đến chủ thượng một vài vấn đề. Lúc này liền đỏ mặt dè chừng cùng mấy bước, Thanh Nhi liền hầu, có người muốn đoạt xá ta cỗ thân thể này. Thẳng đến lúc này, đưa lưng về phía Liễu Thanh Hàn, Trần Trường Sinh mới không nhanh không chậm nói ra một câu. Đoạt xá. Trên mặt Liễu Thanh Hàn cái kia một phần đỏ ửng còn chưa từng tan đi, cả người liền sững sờ tại chỗ, con ngươi đột nhiên co rụt lại, đầu tiên là phẫn nộ đến cực hạn, lại đột nhiên ý thức đến cái gì. Vội vàng quỳ lạy dưới đất, cho dù nàng bây giờ là người mặc đế phục tay cầm tu chân giới chúng sinh nữ đế bệ hạ, nhưng tại chủ thượng trước mặt, nàng thủy chung cũng chỉ là cái kia thiếp thân thị nữ. Liêu Thanh Hàn dùng đại đạo, dùng đạo tâm, dùng chủ thượng phát hệ, đối đoạt xá sự tình không một chút thăm ra, không một chút biết được, nếu có nửa điểm nói láo, chín chín tử lôi trời chu đất diệt, thân tử đạo tiêu thần hồn câu diệt. Như chủ thượng có bất kỳ lo âu nào, Liêu Thanh Hàn có thể tự tán tu vi, dùng chứng trong sạch. Giờ khắc này, Liêu Thanh Hàn nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Chẳng trách trọn vẹn 10 vạn năm chủ thượng mới thức tỉnh. Lại thật có gan người dám tính toán. Không cần như vậy, ta đã tới tìm ngươi, đương nhiên sẽ không hoài nghi cùng ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng Liễu Thanh Hàn ấm áp, ngay sau đó hỏi, phải chăng muốn chuyển tiểu thiếu chủ tới trước gặp ngài? Việc này không nội, ngươi trước tạm đi chuẩn bị một vài thứ. Trần Trường Sinh dứt lời liền từ trong ngực lấy ra một trương đã xếp tốt tờ đơn đưa tới. Liễu Thanh Hàn cung kính đem tờ đơn hai tay tiếp nhận, tùy ý nhìn mấy lần. Cũng không phải cái gì 10 phần vật hiếm thấy, thậm chí có thể nói 10 phần thường thấy vật liệu. Chính là dùng tới bước vào ngưng khí cảnh, giúp nguyên thần chi đạo nhập môn vật liệu. Chủ thượng trước nghỉ ngơi chốc lát, Thanh Nhi liền đi chuẩn bị. Không có quá nhiều nói nhảm, Liễu Thanh Hàn liền làm lễ nghi lui bước rời đi cung điện, trước tiên tự mình đi bảo khố chọn lựa vật liệu. Tuy nói vật liệu cũng không hiếm thấy, nhưng cũng có ưu khuyết phân chia, nếu là chủ thượng muốn, tự nhiên đều phải là dưới gầm trời này cực phẩm nhất. Tại nàng sau khi rời đi, Trần Trường Sinh cũng không chút khách khí nằm tại con sót lại đặc biệt dư hương trên giường rồng nghỉ ngơi. Ngược lại thì rời đi cung điện Liễu Thanh Hàn, khẽ nhíu mày, nội tâm có chút bất an. Cứ việc chủ thượng không nói, nhưng nàng theo đủ loại trong dấu vết phán đoán chủ thượng thực lực e rằng tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đến tột cùng là người nào cả gan vọng tưởng đoạt xá chủ thượng. Tuy nói cái kia đại hắc cẩu những năm này để nàng không có nhìn, nhưng loại chuyện này hiển nhiên không phải đại hắc cẩu làm. Về phần tiểu thiếu chủ, tự nhiên cũng là không có khả năng làm ra loại này làm phản sư môn sự tình. Lúc trước còn lưu tại giới này, có lẽ còn có một chút người ẩn giấu đi lên, nhưng nàng cũng không biết. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Không bàn là ai, nhất định để nó thân tử đạo tiêu. Liêu Thanh Hàn lạnh lùng thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền đã đi tới trong bảo khố, là chủ thượng chọn lựa cần vật liệu. Tối thiểu, lần này chủ thượng ngủ say kết quả cũng không tệ lắm, đã có thể tu luyện nguyên thần. Về phần nhục thân thực lực dù cho tạm thời thiếu thốn, chủ thượng cũng không bao lâu liền có thể trọn vẹn khôi phục. Chi tiết, đây hết thảy đều chỉ là chính nàng phỏng đoán, hoặc là nói, là Trần Trường Sinh cố tình biểu lộ ra tình huống, nếu là có thể đem sau lưng tính toán người dẫn ra liền tốt nhất, cho dù không thể, dùng hắn vững vàng tính cách, cũng ưa thích có lưu át chủ bài miễn cho bị người khác trần trừ. Chương 6, lần đầu tu luyện không bao lâu, sắp trời dần muộn. Liêu Thanh Hàn trước tiên liền đi bảo khố thu hồi chủ thượng cần có thiên tài địa bảo. Mỗi một dạng tại bây giờ tu chân giới đều là cực phẩm nhất. Bất quá tại trở lại tẩm cung phía sau, nhìn thấy còn tại nghỉ ngơi chủ thượng, nàng cũng không làm phiền. Ngược lại yên lặng ngồi tại giường hẹp bên cạnh, hai tay nâng lên khuôn mặt, liền cái kia yên tĩnh nhìn xem trước mặt cái này lâu không thấy khuôn mặt. Vừa nghĩ tới chủ thượng thể chất đặc thù, nàng liền gương mặt hơi hơi nổi lên phấn hồng. Thân là thiếp thân thị nữ nàng, đối với chủ thượng hiểu rõ rất sâu. Mỗi lần chủ thượng tu luyện đột phá thời khắc, bởi vì thể chất cường đại, liền yêu cầu một chút đặc thù phát tiết biện pháp. Hiện nay, cái này trong tu chân giới, cũng vô chủ bên trên hồng nhàn chi kỷ. Mà chủ thượng lập tức lại đem tu luyện nguyên thần chi đạo, cũng không biết có thể hay không như là luyện thể chi đạo sau khi đột phá đồng dạng, yêu cầu cái kia. Nếu là có thể lời nói, nàng ngược lại rất chờ mong. Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng đều không khỏi lật lên một vũng xuân thủy. Đẹp mắt không? Đột nhiên một thanh âm vang lên, Liễu Thanh Hàn bản năng đáp lại, đẹp mắt. Chủ thượng, ngài tỉnh lại a. Lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng liền nháy mắt phản ứng lại, như là con thỏ con bị giật mình đồng dạng đứng lên, không dám cùng đôi tròng mắt kia đối diện, túi đầu gương mặt nóng lên. Đồ vật đều chuẩn bị xong. Trần Trường Sinh ngược lại không có để ở trong lòng. Đối với chính mình cái này thiếp thân thị nữ tiểu tâm tư, hắn tất nhiên là đã sớm biết được. Mười phần tự nhiên ngồi dậy, Liêu Thanh Hàn thuần thục phụng dưỡng nó thay quần áo. Vẫn như cũng là một thân nhìn lên mười phần một mạc màu đen trường sam, Liêu Thanh Hàn cũng biết hắn yêu thích, quá hoa lệ quần áo hắn cũng không thích. Dùng lại nói của người khác, gọi phản pháp quy chân, mà dùng Trần Trường Sinh lời nói của chính mình, thì là bởi vì mỗi lần hắn hơi vận dụng chút ít thực lực, rất dễ dàng bạo y phục hoa lệ, quá lãng phí, điểm nhấn chính một cái khổ hạnh. Dựa theo chủ thượng phân phó, đồ vật đều ở nơi này. Tuyết Liên, Linh Sâm, Tụ Linh Hảo, thời hạn đều là vạn năm trở lên, chỉ là không biết chủ thượng phải chăng yêu cầu đem nó luyện chế thành đan dược, Thanh Nhi không dám tự tiện làm chủ. Vừa nghe đến chủ thượng chính sự, Liêu Thanh Hàn cũng là nháy mắt thu hồi ý đồ khác, phất tay liền đem trong không gian giới chỉ sớm đã chuẩn bị tốt vật liệu lấy ra, trôi nổi tại trước người. Không cần thiết phiền toái, chuẩn bị cái phòng bế quan a. Trần Trường Sinh chỉ là tùy ý nhìn một chút những thiên tài địa bảo kia, liền thuận miệng nói. Tuy là những thiên tài địa bảo này tại tu chân giới có thể để vô số người liều mạng tranh đoạt, nhưng ở trong mắt hắn, cơ hồ không đáng một đồng. Cuối cùng, dù cho là lúc trước hắn ngày bình thường ăn bữa cơm, cũng sẽ không dùng loại này tài liệu cấp thấp. Nói lên luyện chế đan dược, hắn không khỏi nhớ tới chính mình đại đệ tử Mộng Nhi tại đan đạo bên trên tiên phú 10 phần khủng bố, từ nàng luyện chế lời nói, thậm chí có thể làm đến 1 cộng 1 lớn hơn 10 hiệu quả, bất quá bây giờ hắn vẫn là trực tiếp hấp thu tới thuận tiện. Bây giờ hắn 4 vị đệ tử, theo Liễu Thanh Hàn nơi này biết được, chỉ có tiểu đệ tử lưu tại cái này tu chân giới, thủy chung chưa từng giải trừ bản thân cảnh giới phong ấn, đem bản thân cảnh giới áp chế ở độ kiếp cảnh viên mãn, nhiều năm qua chỉ tu kiếm ý, dù vậy, dù cho tiên nhân tầm thường chỉ sợ cũng khó ngăn nó độ kiếp cảnh một kiếm vi lực. Cái khác 3 cái đệ tử, lấy các nàng thiên tư, hiện nay coi như đã tiên đế cảnh, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Về phần luyện thành đan dược cũng đều có thể không cần. Dùng hắn luyện thể chi đạo đỉnh phong thực lực, coi như không thông qua luyện đan tới loại trừ tạp chất điều hòa dự tính, hắn cũng chọn vẹn có thể tự chủ làm đến hoàn mỹ hấp thu hữu dụng bộ phận, vứt bỏ vô dụng tạp chất. Không bao lâu, Liễu Thanh Hàn đã mang theo chủ thượng đi tới ngày bình thường chính mình bế quan tu luyện chỗ làm đại điện. Trong đó ẩn chứa tụ linh chất pháp, trong điện nồng độ linh khí đủ so ngoại giới mạnh gần vạn lần. Có lẽ miễn cưỡng đầy đủ. Cảm thụ được linh khí nồng nặc, Trần Trường Sinh hơi gật đầu. Tại hắn sau khi tỉnh dậy, đã có thể tùy thời làm đến tu nạp linh khí, bước vào cơ sở nhất ngưng khí cảnh. Nhưng thủy chung đều không có làm như vậy, chính là bởi vì hắn dự cảm chính mình bước lên nguyên thần con đường tu luyện, khả năng không quá bình thường. Nếu như trực tiếp tại bên ngoài tu luyện, không thể nói được sẽ xuất hiện bất ngờ gì. Tuy nói nơi này vẫn còn so sánh không được phía trước nồng độ linh khí, nhưng chung quy là so ngoại giới chỗ tầm thường tốt quá nhiều. Toàn bộ đại điện chính giữa, chỉ có một cái bồ đoàn. Nơi đây ngày bình thường loại trừ nữ đế Liêu Thanh Hàn bên ngoài, có lẽ là không có người khác có thể tiến vào. Không có quá nhiều khách khí, Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cũng không có lui Liêu Thanh Hàn dự định. Vẫy chào ở giữa, bay ở trước mặt nhiều thiên tài địa bảo liền bị lực vô hình dẫn tới lòng bàn tay lăng không trôi nổi. Tâm niệm vừa động, nóng dục khí huyết chi lực liền đem những cái kia vô cùng chân quý thiên tài địa bảo nháy mắt hóa thành thể lỏng, trong đó tạp chất càng là đang nhanh chóng tăng dã, một lát sau, thiên tài địa bảo hóa thành linh dịch lại bắt đầu sôi trào. Bịt mờ sương mù từ linh dịch bốc lên, Trần Trường Sinh thấy thế chỉ là nhẹ nhàng hút một cái, liền đem cái kia linh vụ đưa vào thể nội. Nhục thân thành thánh hắn, nếu là phục dụng thiên tài địa bảo, chọn vẹn không cần luyện thành đan dược cũng có thể phát huy ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Một bên Liễu Thanh Hàn nhìn trước mắt một màn, hơi an tâm không ít. Nhìn tới chủ thượng thể tu thực lực, cứ việc có chịu đựng hại, nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất. Liên cái này tùy ý biểu hiện, tối thiểu đưa tay ở giữa tiên nhân tan thành mây khói khẳng định không có vấn đề. Chỉ là, vậy coi như tính chủ thượng muốn đoạt xá chủ thượng thân thể gian nhân, nếu là dùng dự tính xấu nhất tới nhìn chỉ sợ là năm đó liên thủ bố trí trận pháp thánh nhân một trong, tại cha ra phía trước vẫn là muốn cẩn thận đề phòng. Đang lúc Liêu Thanh Hàn như vậy suy tư thời khắc, lại đột nhiên có loại không rét mà run cảm giác. Phải biết nàng thực lực hôm nay, mặc dù là tránh phi thăng, đem cảnh giới dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn đến độ kiếp cảnh viên mãn, nhưng cùng tiểu thiếu chủ đồng dạng, cho dù là dùng độ kiếp cảnh tu vi cũng đủ để chém giết tiên nhân tầm thường. Loại này cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nàng cái này 10 vạn năm qua chưa bao giờ cảm thụ qua. Tại nàng kinh hãi nhìn kỹ, tiên tĩnh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Trần Trường Sinh, ngay tại điên cuồng tu nạp nơi đây phòng bế quan bên trong linh khí. Không, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là hắn đang thu nạp linh khí, mà là linh khí chủ động muốn hướng trong người hắn hội tụ, tranh lên trước cấp phía sau, như là cái kia người tu chân tại cấp đoạt thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, hắn quanh thân liền tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Đến mãi không hết linh khí tại điên cuồng hướng nó thể nội dũng manh lao tới. Chân chính để Liễu Thanh Hàn cảm thấy hoảng sợ, chính là chính nàng thể nội linh khí lại muốn không bị khống chế ly thể, cũng bị chủ thượng thu nạp. Thấy thế, nàng phản ứng lại trước tiên, liền chủ động bắt đầu đem linh khí tràn ra bên ngoài cơ thể, mặc cho chủ thượng hấp thu. Lùi ra. Trần Trường Sinh âm thanh đột nhiên vang lên. Đối với chính mình bước vào ngưng khí cảnh cơ sở này, cảnh giới sẽ yêu cầu nhiều như vậy linh khí, hắn cũng là không hoàn toàn nghĩ tới. Bất quá hắn cũng nhất định là sẽ không vì tu luyện mà hấp thụ Liễu Thanh Hàn linh khí, miễn đến thương tới căn cơ. Thậm chí, coi như Liễu Thanh Hàn một thân linh khí tan hết, cũng chưa chắc có khả năng thỏa mãn hắn lần này tu luyện yêu cầu. Chương 7, ngưng khí dẫn tiếp, vị địa tung tích xuất hiện. Liễu Thanh Hàn đương nhiên sẽ không chống lại chủ thượng mệnh lệnh, nắm thời cơ bước ra rời đi. Có thể đi tới ngoài đại điện, ngẩng đầu nhìn tới. Lúc này đại huyền hoàng đô trên không, lại vẫn có cái càng lớn linh khí vòng xoáy. cơ hồ toàn bộ đại huyền linh khí đều nhận lấy dẫn động, đang không ngừng hướng về vùng trời đại huyền hoàng đô hội tụ, lại trải qua tụ linh trận tiến vào chủ thượng đợi trong đại điện. Phá! Liêu Thanh Hàn con ngươi co rụt lại, như vậy thứ nhất, chủ thượng tung tích liền khó có thể che đậy. Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền lách mình đi tới trên không, dùng thực lực bản thân cưỡng ép đem cái này khí tức kinh khủng che lấp, để tất cả ngoại giới đại năng đều không thể tra xét đến đại huyền hoàng đô đến tuột cùng phát sinh cái gì. Đồng thời vung lên đế bảo, liền có vô số cực phẩm linh thạch như là thấu trời lưu tinh trượt xuống, bị nàng lấp vào trong tụ linh trận, là chủ thượng cung cấp nhiều linh khí hơn. Làm xong những cái này, còn không chờ Liêu Thanh Hàn hơi buông lòng khẩu khí, trên bầu trời lại vang lên từng trận lôi minh. Trong lúc nhất thời, vùng trời đại huyền hoàng đô mây đen áp đỉnh. Cái kia áp lực đến để người hít thở không thông khí tức, làm cho cả trong đại huyền hoàng đô toàn bộ sinh linh đều cảm giác có chút thở không nổi, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Thiên kiếp! Sao lại thế? Chủ thượng rõ ràng chỉ là vừa muốn bước vào ngưng khí cảnh mà thôi. Không tốt! Ý thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, Liêu Thanh Hàn trước tiên liền vung lên đế bảo, tràn ra vô số đạo kim sắc long văn đạo vận, đem chọn cái đại huyền hoàng cung bên trong toàn bộ sinh linh chuyển rời đến bên ngoài hoàng cung. Mà chính nàng vừa mới làm ngăn cách người khác tra xét đại huyền hoàng đô thủ đoạn, cũng tại thiên kiếp phủ xuống thời khắc chậm chậm tiêu tán. Giờ khắc này, đại huyền hoàng đô động tĩnh lại không cách nào che giấu. Liêu Thanh Hàn không dám trì hoãn, trước tiên liền muốn trở về trong đại điện nhìn một chút chủ thượng tình huống. Bất quá không chờ nàng có hành động, trong đại điện Trần Trường Sinh đã đứng dậy chậm chậm đi ra. Thiên kiếp! Ngẩng đầu nhìn về phía kiếp vân kia, Trần Trường Sinh cũng là hơi hơi nhíu mày. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là bước lên nguyên thần chi đạo nhập môn cảnh giới ngưng khí cảnh, rõ ràng liền dẫn động thiên kiếp. Ngươi trước tạm lùi xa một chút. Đúng rồi, nếu là có người muốn tới đại huyền tìm ta, liền đem người lui, không truyền triệu phía trước, bất luận kẻ nào đều không gặp. Trần Trường Sinh nhìn chính mình hiển nhiên là không giấu được, dứt khoát liền từ trong ngực lấy ra Trường Sinh ấn, tùy ý tại trên một tờ giấy phủ xuống ba cái Trường Sinh tiểu ấn, liền đem cái kia giấy tuyên ném cho Liễu Thanh Hàn. Mà chính hắn thì là nhẹ nhàng nhảy một cái, bay lên trời hướng thẳng đến trong kiếp vân nên đón. Dùng hắn nhục thân thành thánh thân thể, thiên kiếp cũng sớm đã đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, ngược lại thì bây giờ hắn đã bước lên nguyên thần chi đạo, đối với thiên kiếp hơi có chút hứng thú. Nếu là có thể nắm giữ thiên kiếp đạo vận cùng quy tắc, dù cho là đối với hắn tới nói, cũng có thể tính toán mà đến một đại thủ đoạn. Đổi lại người khác đối thiên kiếp đều là tránh không kịp. Thế gian chỉ sợ cũng liền chỉ có Trần Trường Sinh sẽ có nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Thanh nhi cần tuân chủ thượng khẩu dụ. Liêu Thanh Hàn thấy thế cũng không có trì hoãn, tự biết thiên kiếp không làm gì được chủ thượng mảy may. Lập tức đem cái kia vung có ba cái Trường Sinh ấn giấy tuyên thu hồi, hóa thành hình rồng đạo vận rút khỏi đại huyền hoàng cung. Cùng lúc đó, vùng trời đại huyền hoàng đông ngưng kết thiên kiếp, tự nhiên cũng đưa tới vô số đại năng quan tâm. Vậy hạ chẳng lẽ là muốn độ kiếp phi thăng? Không nên như vậy à, vậy hạ là thượng cổ đại năng, chân chính cảnh giới tuyệt không phải mặt ngoài độ kiếp cảnh, dù cho là phi thăng cũng không nên trải qua thiên kiếp sự tình a. Không đúng, người độ kiếp cũng không phải là bệ hạ. Trong đại huyền hoàng đô đại năng, phản ứng đầu tiên đều tưởng rằng nữ đế độ kiếp, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đánh vỡ suy đoán này. Có thể đã không phải nữ đế bệ hạ, còn có thể là người nào sẽ ở trong đại huyền hoàng cung độ kiếp. Loại trừ đại huyền hoàng đô, cái khác nhiều đại thế lực cũng là trước tiên dùng hết biện pháp tìm hiểu, có phải là hay không đại huyền nữ đế gần phi thăng dẫn ra thiên kiếp, nếu là như vậy lời nói, không còn vị này nữ đế trấn áp, bọn hắn liền có thể phân chia toàn bộ đại huyền. Nhưng có số ít một chút người, vẻn vẹn chỉ là ngây người chốc lát, liền phản ứng lại. Người độ kiếp, tuyệt không phải nữ đế Liêu Thanh Hàn. Nàng chính là lúc trước vị kia kinh khủng tồn tại bên người thiếp thân thị nữ, không đợi được người kia trở về, như thế nào phi thăng? Liên 10 vạn năm đều lợi, sao lại hôm nay phi thăng? Mà những cái kia biết tin tức càng nhiều mấy phần, như cái kia thập vạn đại sơn yêu hoàng đứng đầu, sớm đi thời gian liền biết Trần Trường Sinh kết thúc ngủ say, phá quan mà ra. Thiên kiếp nhất định cùng chủ nhân có quan hệ. Thập vạn đại sơn bên trong, một tòa núi nhỏ ầm vang mà lên, lại lộ ra một đôi mắt. Đó là một đầu thượng cổ kỳ lân huyết mạch chân chính thượng cổ hung thú. Đồng thời tại bên cạnh Trần Trường Sinh người trong miệng còn có một cái khác nó không thích danh tự, đại hắc cầu. Không có bất kỳ một chút trì hoãn, núi nhỏ đồng dạng kinh người mặc ngọc kỳ lân liền bay lên trời, khí tức kinh khủng làm cho cả thập vạn đại sơn tất cả yêu thú đều không tự chủ nằm rạp trên mặt đất, bắt trước nhân tộc dập đầu tư thế. Yêu hoàng đại nhân đây là thế nào? Nhìn phương hướng, là đi đến đại huyền. Chẳng lẽ thật là muốn cùng đại huyền khai chiến? Theo lấy mặc ngọc kỳ lân trước tiên hướng về đại huyền phương hướng mà đi, vô số trong thập vạn đại sơn đại yêu dùng ánh mắt kính sợ đưa mắt nhìn nó rời đi, nhưng trong lòng là kích động suy đoán đến dụng ý của yêu hoàng. Trước đây không lâu, yêu hoàng đại nhân liền phái không ít đại yêu tiến về đại huyền. Bây giờ lại tự mình tiến về, nhất định có đại động tác. Cùng thời khắc đó, thượng cổ truyền thừa Côn Luân hư trên chủ phong, hai cái tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn tráng kiện lão giả người mặc đạo bào, đang ngồi đối diện tại trong lương đình đánh cờ. Thiếu nữ một bộ trường sam màu trắng, tựa ở lương đình hình trụ bên trên, trong tay cầm cái tinh mỹ hồ lô rượu bất ngờ quát một cái, trong miệng lại nhải, "Lão đầu, muốn ngươi chút ít rượu khu khu siêu siêu. Bản kiếm tiên sẽ uống chỗ rượu của ngươi a. Chờ tìm được sư tôn, gấp trăm lần trả lại ngươi. Ngươi cái này Côn Luân hư các trưởng lão đến cùng có hay không có nghiêm túc tìm người a? Cái này cũng bao nhiêu ngày trôi qua, còn không tìm được một điểm manh mối." Nghe được cái kia thiếu nữ dáng dấp kiếm tiên nói chuyện, hai tên lão giả đều cười khổ chắp tay, "Ngài sư tôn đó là cái gì nhân vật, coi như là thiên địa cách nhau phía trước, chúng ta Côn Luân hư tổ sư cũng thỏa đáng tổ tông cùng bài a. Vị kia tung tích, há lại chúng ta muốn tìm liền có thể tìm được. Mặt khác, trong tay ngài cái này một hồ lô, thật sự là toàn bộ vạn linh ngưỡng, những năm này ta hai người thế nhưng một cái đều không uống từng tới, toàn bộ giữ lại cho ngài. Ngài nếu là không tin, lớn có thể chính mình đi xem một cái trong bạc hố." Lão giả lời nói còn chưa nói xong, ba người cùng nhau đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại huyền xuất hiện thiên kiếp phương hướng. Vị kia đại huyền nữ đế muốn độ kiếp phi thăng. Lão giả bất ngờ kinh hô một tiếng. Lại có một đạo thân ảnh nháy mắt nhặt lên tựa ở hình trụ bên cạnh phi kiếm, một cước bước lên bàn cờ, hóa thành lưu quang liền thẳng đến đại huyền mà đi. Chỉ để lại hai cái côn luân hư lão thần tiên sững sờ nhìn xem đánh cờ trăm năm bàn cờ nháy mắt bị dâm nước. Khóe mắt hơi hơi run rẩy, kém chút gọi mắng ra miệng lời nói, cứ thế mà lại nuốt trở về. Cũng là không phải không thể chơi vào, mà là sống sót càng có tính giá trị. Chương 8, thiên kiếp cũng có thể luyện hóa. Đại huyền hoàng đô đột nhiên xuất hiện thiên kiếp, tại tứ châu cựu vực đều đưa tới cực lớn quan tâm. Bây giờ tu chân giới đã trăm năm không người độ kiếp phi thăng, rất nhiều độ kiếp cảnh lão quái vật cũng chỉ kém một đường, hoặc phần thắng không đủ không dám khiêu chiến thiên uy. Bây giờ nếu là có thể quan sát thiên kiếp, đối với những lão quái vật này tới nói, xưng một câu thiên đại cơ duyên cũng không đủ. Không bàn là từ cái mục đích gì, vào giờ khắc này, tối thiểu đều biết 10 đạo thân ảnh tại hướng về đại huyền quốc cảnh cực nhanh chạy đi. Mà lúc này đại huyền ngoài hoàng thành trên tường cao, nữ đế Liêu Thanh Hàn tự nhiên cũng minh bạch chủ thượng dẫn động thiên kiếp, sẽ phải chịu nhiều thế lực quan tâm. Nắm thời cơ liền cho đại huyền hoàng đô bây giờ còn sót lại 4 vị độ kiếp cảnh hạ đạt khẩu dụ, mỗi người tiến về đại huyền 4 phương 8 hướng một trong, thiên kiếp kết thúc phía trước không cho phép bất luận cái gì độ kiếp cảnh ngoại nhân tiến vào đại huyền quốc cảnh. Liên chính nàng cũng không có nhàn rỗi. Những cái kia bình thường độ kiếp cảnh, nàng tất nhiên là không để vào mắt, nếu như thực có can đảm tự tiện xông vào đại huyền quốc cảnh, liền đem nó đánh chết tại chỗ gian đe. Nhưng thập vạn đại sơn đại hắc cẩu, cùng gần nhất những năm này không có tung tích tiểu thiếu chủ, tại cảm nhận được đại huyền tình huống phía sau, nhất định cũng sẽ nhích người tới trước. Thậm chí khả năng còn không hết đại hắc cẩu cùng tiểu thiếu chủ, nhưng không bàn là ai, lúc này chủ thượng đã không gặp, nàng liền muốn đem người ngăn lại. Phía trên kiếp vân bên trong, Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng, mặc cho cái kiếp như là từng đầu tiểu xà kiếp lôi quấn quanh ở trên thân thể mình. Cái này đủ để cho toàn bộ sinh linh sợ hãi thiết kiếp, có thể mang cho hắn chỉ có thoải mái tê dại cảm giác, thậm chí ngay cả một chút đau nhói đều không thể làm đến. Thậm chí hắn đều không có chờ đợi thiên kiếp ngưng kết, liền trực tiếp đem cái kia hội tụ kiếp vân chủ động hướng về thân thể của mình thu nạp. Đây là cho tới bây giờ đều không có người đã làm cử động điên cuồng, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng. Vừa mới bước vào ngưng khí cảnh thời khắc, tổng cảm thấy linh khí thu nạp không quá đủ, nhiều nhất cũng liền đạt tới ta thân thể này ngưng khí cảnh bình thường cần thiết một thành. Thiên kiếp tới ngược lại chính là thời điểm. Trong thiên kiếp ẩn chứa linh khí, có thể so sánh vừa mới bên trong tòa đại điện kia nồng đậm quá nhiều. Không có chút gì do dự, theo lấy tâm niệm của hắn hơi động, cái kia ngay tại ngưng kết lôi kiếp kiếp vân liền bắt đầu điên cuồng phun trào lên. Thiên kiếp chi lực bản năng dãy rủa, muốn đào thoát, nhưng tại nhục thân thành thánh Trần Trường Sinh trước mặt, hết thảy đều chỉ là phí công. Theo lấy thiên kiếp chi lực chuyển vào thân thể của hắn, tại kinh mạch bên trong không ngừng lưu chuyển. Trần Trường Sinh nội thị bản thân, kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình linh khí loại trừ được bổ sung, càng là phát sinh nào đó đặc thù biến hóa, mơ hồ ẩn chứa thiên kiếp đặc tính, tản ra hình như có thể hủy diệt thiên địa ở giữa hết thảy đạo vận. Phát hiện này, cũng để cho hắn càng ra sức hấp thu đến thiên kiếp chi lực, cái kia nguyên bản bao phủ đại huyền hoàng thành kiếp vân, cũng tại tốc độ vô cùng nhanh thu nhỏ phạm vi. Vẹn vẹn chỉ là đi qua trong chốc lát, đại huyền quốc ngoại cảnh đã có không ít độ kiếp cảnh đại năng đến. Có người khống chế phi kiếm vượt qua hư không, cũng có người đi bảo hộ lô mang theo hậu sinh vãn bối muốn cùng nhau cảm ngộ độ kiếp, truy cầu cơ duyên. Nhưng bọn hắn lại đều bị ngăn lại. Cái này là ta đại huyền quốc cảnh, các vị đạo hữu xin dừng bước. Bốn vị bị nữ đế phái ra độ kiếp cảnh đại năng, chính giữa mỗi người trấn thủ một phương, người mặc cực phẩm pháp bảo áo giáp, khí thế bức người ngăn lại tất cả ý đồ tiến về người hoàng đô. Bị ngăn lại nhiều độ kiếp cảnh đại năng, nhìn thấy loại tình huống này, cũng là khẽ nhíu mày. Không ít người càng là sinh lòng không vui. Từ trước không bàn là phương nào thế lực có người gần độ kiếp phi thăng, đều sẽ dẫn tới vô số độ kiếp cảnh cao thủ quan sát. Tuy nói sẽ duy trì một cái không sai biệt lắm khoảng cách, nhưng mấy trăm dặm đã đủ, đại huyền lần này thậm chí ngay cả quốc cảnh đều không cho phép mọi người tiến vào, không khỏi cũng quá đáng một chút. Quan sát độ kiếp, đối với bọn hắn những cái này cùng là độ kiếp cảnh đại năng tới nói, chính là 10 phần trọng yếu một kiện cơ duyên. Đạo hữu, chúng ta sẽ không bước vào hoàng đô, chỉ nguyện tại hoàng đô ngoài trăm dặm thể ngộ thiên kiếp. Còn mời tạo thuận lợi. Một tên ngồi bảo hộ lô lão đạo trước tiên đi cái đạo tập, ôn hòa mở miệng nói: "Lão phu Thiên Kiếm Sơn Thái thượng trưởng lão, tiểu bối còn không mau mau nhường đường." Đồng thời càng có tự cao tự đại hạng người, cùng là độ kiếp cảnh, nhưng bọn hắn đã cách độ kiếp phi thăng chỉ kém cách xa một bước, cùng đại huyền những cái này phổ thông độ kiếp cảnh đại năng vẫn là có cực lớn chênh lệch. Đối với cản đường đại huyền độ kiếp cao thủ, càng là không có nửa điểm khách khí, trực tiếp mở miệng quát lớn: "Nữ đế khẩu dụ, hôm nay tự tiện xông vào đại huyền quốc cảnh người, không chết không thôi. Thiên Kiếm Sơn nếu là cho rằng có thể tiếp nhận cái hậu quả này, không ngại xông một cái thử xem." Trấn thủ phương Bắc chính là trưởng quản cấm quân Lý Tự Thành, bây giờ đã có độ kiếp cảnh tầng 6 tu vi, đối mặt Thiên Kiếm Sơn thái thượng trưởng lão quát lớn, không sợ hãi chút nào hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tế ra chính mình bản mệnh pháp bảo. Rất có một lời không hợp liền ý tứ độc thủ. Quả nhiên, nghe nói như thế, tại nơi trốn có độ kiếp cảnh đại năng mặt đều biến sắc. Đại nguyên nữ đế thực lực không thể nghi ngờ, truyền văn vị này nữ đế chân chính cảnh giới sớm đã là tiên nhân bên trên, chỉ là bởi vì một ít bí mật tận lực áp chế cảnh giới lưu tại giới này. Thậm chí một chút truyền thừa cổ lão thế lực, càng là biết được một chút hơi chi tiết tình huống, thậm chí biết cái này nữ đế tại trời là kinh khủng bực nào tồn tại. Đồng thời vị này đại huyền nữ đế, thậm chí cùng bây giờ nhân gian kiếm tiên, cùng yêu tộc đầu kia đại hung đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, chính là thượng cổ thời kỳ tồn tại. Nhiều năm như vậy thủy trung tự phong cảnh giới lưu tại giới này không chịu phi thăng, chỉ là vì chờ lấy vị kia tồn tại khôi phục. Nếu muốn quan sát, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy một chút. Lý Tự Thanh gặp rất nhiều đại năng đều bình tĩnh lại, vậy mới thanh bằng tĩnh khí nói: dùng bọn hắn độ kiếp cảnh thực lực, coi như tại nơi này, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy dưới thiên kiếp cảnh tượng. Đơn giản là không thể khoảng cách gần cảm ngộ thôi. Việc đã đến nước này, rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ cũng không nói nữa, mỗi người sử dụng ra thủ đoạn bắt đầu quan sát thiên kiếp. Loại trừ chấn thủ phương Bắc Lý Tự Thanh bên ngoài, những phương hướng khác tao ngộ cũng đại khái giống nhau, tại mang ra nữ đế khẩu dụ phía sau, thì lại không người dám lỗ mãng, càng không người dám xông vào. Chỉ duy nhất chấn thủ phương Nam tướng lĩnh, lúc này trên trán mồ hôi lạnh phả ra. Lan, dám đuổi một bước, cầm ngươi bữa ăn ngon. Kỳ Lân yêu hoàng, bây giờ thập vạn đại sơn bên trong bị đại yêu coi là tín ngưỡng vô thượng sủng kính yêu hoàng, bị cái kia chấn thủ đại huyền độ kiếp cảnh quấy nhiễu có chút bực bội. Chỉ là hơi đem uy áp tràn ra, khí tức kinh khủng liền áp đến cái kia cùng là độ kiếp cảnh đại huyền cao thủ động đậy không được. Phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị một cái thôn vệ. Nữ đế khẩu dụ, bất luận kẻ nào hôm nay không được bước vào quốc cảnh. Cắn răng, cái kia độ kiếp cảnh tướng quân vẫn không có lùi bước, ngược lại lần nữa lách mình muốn ngăn tại trước người yêu hoàng. Làm buồn hoàng lời nói là tại đùa giỡn với ngươi a. Thấy thế Kỳ Lân yêu hoàng lập tức nổi giận không thôi, Liễu Thanh Hàn cô nương kia ngày bình thường cầm chủ nhân áp mình coi như, gia hỏa này bất quá là một cái nho nhỏ độ kiếp cảnh tầng 4, cũng dám ngăn chính mình. Huống hồ bây giờ chủ nhân rõ ràng ngay tại Đại Huyền quốc đô, tuy là không biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ai cũng ngăn không được nó. Giống như núi nhỏ nó đột nhiên há miệng liền hướng về cái kia đại huyền độ kiếp cảnh nuốt đi, vô tận lực hút chuyển đến, để hắn căn cơ không cách nào động đậy đào thoát. Đang lúc vị kia đại huyền đại tướng quân cho là chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, lại có một đạo âm thanh lười biếng vang lên, ngươi làm như vậy, sư tôn sẽ không cao hứng. Chương 9, tiểu thiếu chủ, nhân gian kiếm tiên nghe được thanh âm quen thuộc, Kỳ Lân yêu hoàng lập tức cứng ngắc hơi hơi quay đầu nhìn lại. Càng là vội vã ngưng nguyên bản thủ đoạn, giải trừ đối cái kia đại huyền tướng quân trói buộc. Tiểu thiếu chủ, thập vạn đại sơn, ước vạn yêu thú chúa tể, vô số đại yêu tín ngưỡng, giờ phút này lại ngoan như là một con mèo nhỏ đồng dạng. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là cùng chó đồng dạng. Liên nó cái kia như núi nhỏ khủng bố thân hình, cũng tại lúc này chậm chậm thu nhỏ, thẳng đến biến thành một cái mini Kỳ Lân. Chậm nhìn tựa như đầu đại hắc cầu. Thế mới đúng chứ đại hắc. Không muốn cao điệu như vậy, vạn nhất trọc sư tôn không vui. Bản kiếm tiên rất vui lòng lấy ngươi làm đồ nhắm, lẩu thịt thầy. A không, Kỳ Lân cái lẩu, tính toán đều như thế. Thiếu nữ xếp bằng ở trên phi kiếm, rộng lớn trường bào màu trắng tùy ý đem tay áo tuốt đưa đến cánh tay, tay trái chống đỡ mặt nhỏ, cánh tay phải tùy ý rũ xuống. Bất quá Kỳ Lân yêu hoàng vẫn là mắt sắc chú ý tới, nó tay phải mơ hồ là cái kiếm quyết thủ thế. Chính mình vừa mới nếu là không có dừng tay, sợ là sẽ phải có chút đau a. Tiểu thiếu chủ dạy phải. Cứ việc bị một phen trêu chọc, nó cũng không dám có vẻ bất mãn, ngược lại mười phần liếm cầu nhích lại gần mấy phần. Rõ ràng là bản thể dáng dấp mà không phải người hình, nhưng ánh mắt cùng cử chỉ lại lộ ra hết sức cẩn cẩn. Nhân gian kiếm tiên, thượng quan tiền thu. Một bên đại huyền phụ trách trấn thủ phương Nam độ kiếp cảnh đại tướng, vui mừng chính mình trở về từ cõi chết phía sau, vậy mới chú ý tới người đến thân phận. Chẳng trách có thể để vị này yêu hoàng đều nháy mắt nhu thuận xuống tới. Đây chính là chân chính kiếm tiên. Truyền văn, vài ngàn năm trước từng có mấy vị tiên nhân dùng thủ đoạn đặc thù che lấp thiên cơ hạ giới, lại đều bị nó tùy tiện chém giết. Từ đó, tu chân giới trừ nàng bên ngoài lại không người dám tự xưng kiếm tiên. Nguyên bản hắn còn hoài nghi cái này truyền văn thật giả, có thể vừa mới Kỳ Lân yêu hoàng mang cho hắn khủng bố cảm giác áp bách, xa xa không phải bình thường độ kiếp cảnh viên mãn đại năng có thể so sánh được. Giờ mới hiểu được, những cái này thượng cổ thời kỳ tồn tại là khủng bố cỡ nào. Cứ việc các nàng đem cảnh giới đã phong ấn tại độ kiếp cảnh viên mãn, nhưng chân chính có thể bộc phát ra chiến lực, tuyệt đối không chỉ như vậy. Coi như vậy, tại nhân gian kiếm tiên thượng quan tiền thu trước mặt, nó đều ngoan giống như con chó, nhân gian kiếm tiên thực lực có thể nghĩ mà biết khủng bố cỡ nào. Đại Nguyên Tả Tiêu vệ tướng quân Vương Lương, đa tạ thượng quan kiếm tiên xuất thủ cứu rút. Phản ứng lại hắn, cũng là trước tiên thở dài hành lễ nói cảm ơn. Được rồi, đều là một chút tiểu hiểu lầm. Thượng quan tiền thu tùy ý vất vất tay, giờ phút này nàng chỉ có một cái ý nghĩ, liền là mau mau nhìn thấy sư tôn. Có thể đang lúc nàng dự định trực tiếp tiến về Đại Huyền Hoàng Đô thời khắc, Vương Lương lại một mặt tay náy lần nữa lấy mình, đi tới nàng và đại hát trước người dầu dĩ nói, mặt tướng phụng nữ đế bệ hạ khẩu dụ, hôm nay không được bất luận cái gì độ kiếp cảnh tiến vào Đại Huyền quốc cảnh, còn mời thượng quan kiếm tiên dừng bước. Tiểu thiếu chủ, ngài nhìn, nhân gia cũng không lĩnh tình a. Đại hát nhịn không được mở miệng. Không sao, đến lúc đó thanh tỷ tỷ trách tội xuống, ngươi liền nói ngăn không được bản kiếm tiên. Nàng sẽ không đối ngươi như thế nào. Thượng quan thiện thu không coi ra gì, trực tiếp liền muốn thôi động phi kiếm rời đi. Đột nhiên, một cỗ hình rồng đạo vận từ hoàng đô phương hướng mà tới, cuốn theo lấy một trường phổ thông đến không thể phổ thông hơn giấy tuyên. Chỉ một chút, không bàn là thượng quan thiện thu vẫn là đại hắc đều nhận ra đạo vận này chủ nhân. Thượng quan thiện thu tiện tay một chiêu, liền đem cái kia đạo vận cuốn theo giấy tuyên tiếp nhận trong tay. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền nhíu mày. Thôi, đã như vậy, hôm nay liền trước không đi đại huyền. Khi nhìn đến trường sinh ấn một khắc này, nàng liền biết được, đây là sư tôn ý tứ. Tuy là không biết rõ sư tôn vì sao không gặp nàng, nhưng nàng cũng không dám ngỗ nghịch, nếu để cho sư tôn không vui, thế nhưng cực kỳ khó dỗ, phiền toái cực kỳ. Bất quá nàng cũng không có định rời đi, ngược lại tùy ý tìm tòa sơn phong rơi xuống, để sư tôn tùy thời có thể triệu kiến. Đại hắc tự nhiên cũng là học theo, đi theo tiểu thiếu chủ rơi vào trên ngọn núi, càng là chủ động theo không gian pháp bảo bên trong lấy ra đủ loại những năm gần đây chân tàng bảo bối tới lấy lòng. Muốn bản, muốn ta nói, trực tiếp tiến về Đại Huyền quốc đô, trước trông thấy chủ nhân cho thỏa đáng. Đại hắc bất bình lẩm bẩm lấy, này, ngươi muốn đi, liền đi đi. Thượng quan tiện thu tiện tay đem vừa mới cái kia giấy tuyên ném đến nó trước mắt. T. Chủ nhân trường sinh ấn. A. Ha ha, kỳ thực cũng không gấp gáp như vậy. biết được đây là chủ nhân ý tứ, nó cũng lập tức không còn bất luận cái gì tiểu tâm tư, dứt khoát cùng tiểu thiếu chủ đồng dạng, xa xa nhìn về phía trên đại huyền hoàng cung phiến kia kiếp vân. Dùng thực lực của nó, cứ việc cách nhau mấy chục vạn dặm, cũng có thể nhìn hết sức rõ ràng, giống như ngay tại trước mắt đồng dạng. Trong lúc đó, còn có mấy vị độ kiếp cảnh đại năng muốn đi tới phía trên ngọn núi này ý đồ kết giao một phen, tối thiểu có thể lăn lộn cái khuôn mặt, lại đều bị đại hắc trực tiếp dùng khủng bố uy áp cảnh cáo, chỉ có thể dừng bước tại đỉnh núi bên ngoài mới dặm. Kỳ quái, kiếp vân này thế nào càng ngày càng nhỏ? Đạo huynh chẳng lẽ không phát hiện, cái này đều đã lâu, thiên kiếp nhưng thủy trùng không có hạ xuống một đạo a? Ân, hình như cũng thật là quái, chưa bao giờ nghe thiên kiếp sẽ có loại này quái dị tình huống xuất hiện. Những cái kia thời khắc chú ý thiên kiếp, muốn từ đó thu hoạch một chút hữu dụng cảm ngộ độ kiếp cảnh đại năng, nhưng càng nhìn là nghi hoặc. Thiên lôi chậm chạp không rơi, kiếp vân còn càng ngày càng nhỏ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo lấy kiếp vân từ từ nhỏ dần, dần dần đã không đủ nguyên bản một nửa. Kiếp vân kia bên trong có phải hay không có bóng người? Đạo hữu thật biết chê cười, thế gian ai dám đặt mình vào trong thiên kiếp, đây không phải là tìm chết à? Không, đạo huynh nhìn kỹ, coi là thật có một thân ảnh xếp bằng ở trong thiên kiếp. Theo lấy kiếp vân bị Trần Trường Sinh không ngừng mà hấp thu luyện hóa, thân ảnh của hắn đã mơ hồ có thể thấy được. Một màn này rơi vào rất nhiều đại năng trong mắt, như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không người dám tin. Nếu như bần đạo không nhìn lầm, hắn là tại luyện hóa thiên kiếp a, coi như là tiên nhân hạ phàm, cũng nhất định không dám như vậy a. Một lát sau, đạo thân ảnh kia đã có thể thấy rõ ràng, cả người bị thiên kiếp chi lực bao vây, không thấy rõ gương mặt. Nhưng cử động của hắn lại để tất cả mọi người hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Thiên kiếp còn có thể luyện hóa. Món đồ kia dính lên một tia đều đủ muốn chết. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không chậm chạp không dám độ kiếp, sợ tại dưới thiên kiếp thân tử đạo tiêu. Có thể hiện nay, muốn quan sát độ kiếp, lại nhìn thấy như vậy khủng khiếp một màn. Thôi đi, ngạc nhiên. Kỳ Lân yêu hoàng nghe được mọi người nghị luận, không khỏi nhếch miệng, khinh thường lẩm bẩm. Trên mặt lại không cảm thấy lộ ra vẻ kiêu ngạo, phản phất cái kia ngay tại hấp thu thiên kiếp chi lực, không phải chủ nhân Trần Trường Sinh, mà là chính nó. Rất nhanh, tại vô số đại năng chấn kinh đến đại não gần như đứng máy nhìn kỹ, cuối cùng một tia kiếp vân cũng bị đạo thân ảnh kia trọn vẹn hấp thu. Chương 10, ngưng khí tầng 9, chấm dứt nhân quả. Theo lấy cuối cùng một tia thiên kiếp chi lực cũng bị Trần Trường Sinh hấp thu, nguyên bản cái kia bao phủ tại đại viện trên hoàn thành, để tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi cùng đè nén thiên kiếp cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Từ đầu đến cuối, thậm chí đều không thể chủ động hạ xuống một đạo thiên lôi, liền đã bị Trần Trường Sinh xem như thuốc bổ hấp thu hầu như không còn. Cái này khủng khiếp kết quả, tự nhiên là để tất cả nhìn thấy một màn này người đều cảm giác nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận thức. Bất quá nhưng cũng có số ít mấy người, như Liễu Thanh Hàn, Thượng Quan Thiện Thu những cái này biết Trần Trường Sinh nội tình, không kinh ngạc chút nào. Phải biết, nếu là thực lực của hắn tại toàn thịnh thời kỳ, dù cho là thánh nhân cũng không dám ngạnh kháng thứ nhất quyền. Tuy là phía trước không thể tu luyện nguyên thần chi đạo, nhưng thọ nguyên vô tận hắn, vẹn vẹn dựa vào nhục thân của mình, chiến lực cũng trọn vẹn có thể tại chư thiên thánh nhân bên trong đứng vào trước ba. Mà hắn hôm nay đã có thể tu luyện nguyên thần chi đạo, tương lai có thể đi tới một bước nào, tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Xứng đáng là thiên địa quy tắc chi lực, vẹn vẹn chỉ là hấp thu những cái này thiên kiếp chi lực, liền đã để trong cơ thể ta linh khí rồi dào lên. Trần Trường Sinh lăng không hư ngồi, cảm thụ được thân thể biến hóa cũng là có chút kinh ngạc. Hắn cũng là ý tưởng đột phát, đã thiên kiếp chi lực cũng là một loại năng lượng, phải chăng cũng có thể thôn vệ. Một phen thí nghiệm, cũng coi là xác nhận trong lòng hắn suy nghĩ. Chỉ bất quá vẫn còn có ngoài ý muốn niềm vui. Hấp thu cái này thiên kiếp chi lực phía sau, không riêng tại bước vào ngưng khí cảnh phía sau, trực tiếp liền đạt tới ngưng khí cảnh tầng 9, tùy thời có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Mấu chốt nhất là, hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình linh khí phát sinh biến hóa, nhiễm phải thiên kiếp quy tắc đạo vận. Đồng thời linh khí tại quanh thân vận chuyển thời khắc, linh khí bên trong thiên kiếp chi lực sẽ còn không ngừng mà tăng cầm nhục thân. Cứ việc đối nhục thân tăng lên ít đòi, nhưng hắn tại 10 vạn năm trước nhục thân thành thánh phía sau, liền đã triệt để ngừng bước không tiến, bây giờ cuối cùng lần nữa nhìn thấy con đường đi tới, cái này đủ để cho hắn kinh hỉ. Cảm thụ một phen thân thể biến hóa, Trần Trường Sinh chậm chậm mở to mắt, trong con mắt mơ hồ có một đạo tử mang lưu chuyển, rất nhanh lại ẩn nhi bất hiện. Xách, động tĩnh dường như náo đến có chút lớn. Vừa mới chuyên chú đột phá, hắn ngược lại không nghĩ quá nhiều, nhưng hôm nay hết thảy quay về yên lặng, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng. Sau khi tỉnh dậy, hắn cũng không muốn quá mức cao điệu, tốt nhất có thể trước che giấu, tỉ mỉ điều tra một phen. Có thể mặc cho ai cũng không nghĩ ra, vẹn vẹn chỉ là bước vào ngưng khí cảnh, cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp phủ xuống, muốn giấu đều không giấu được. Thôi được, thuận theo tự nhiên a. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức liền chậm chậm thân hình rơi xuống, về tới trong đại viện hoàng cung. Về phần lần này đưa tới manh động, hắn cũng không quan tâm, dựa theo Liễu Thanh Hàn thuyết pháp, hiện nay cái này toàn bộ tu chân giới, tiên nhân không tồn tại, cho dù có tiên nhân dùng thủ đoạn che lấp thiên cơ hạ giới, cũng chỉ là thực lực không đủ sâu kiến. Ngược lại là không có cái gì nguy hiểm. Không bao lâu, Liêu Thanh Hàn đầu tiên là xử lý một phen thiên kiếp đưa tới hoành động, trấn an trong đại huyền quốc đô mọi người. Vậy mới vội vàng trở lại trong hoàng cung, nhìn thấy chủ thượng chính giữa nhàn nhã ngồi tại bên ngoài tẩm cung trước bàn đá thưởng thức trà, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Chủ thượng, cái này thiên kiếp là chuyện gì xảy ra? Ngài cái này lần đầu tiên tu luyện, liền trực tiếp đạt tới tiên nhân cảnh a?" Liêu Thanh Hàn hành lễ yết kiến phía sau, lại chủ động là chủ thượng thêm chén nước trà, bước chập chững tới nó sau lưng, thuần thục là chủ thượng bóp lấy đầu vai, cuối cùng là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một ngày thành tiên, ngươi ngược lại thật dám nghĩ. Bất quá chỉ là bình thường bước vào ngưng khí cảnh mà thôi. Trần Trường Sinh cười khẽ lắc đầu nói. Ách! vẫn là một ngày thành tiên càng khiến người ta dễ dàng tiếp nhận một chút. Bước vào ngưng khí cảnh, dẫn tới thiên kiếp, chưa từng nghe thấy a. Liêu Thanh Hàn biểu tình cứng ngắc lại một thoáng, khóe mắt hơi hơi nhảy lên. Bình thường, nhà ai người tốt chỉ là bước lên ngưng khí cảnh cái này nhập môn cảnh giới sẽ dẫn tới thiên kiếp a. Lần này độ kiếp, đưa tới mấy người? Trần Trường Sinh thả ra trong tay cốc trà, thuận miệng hỏi. Hồi chủ thượng lời nói, hiện thân người có tiểu thiếu chủ, còn có cái kia đại hắc cẩu. Bất quá, Thanh Nhi mơ hồ còn cảm nhận được mấy cố khí tức, đều cũng không phải là bình thường độ kiếp cảnh viên mãn, giống như là chúng ta chính là tự phong cảnh giới. Cụ thể là ai còn không thể xác định. Chủ thượng tiếp xuống có tính toán gì, phải chăng muốn gặp một lần tiểu thiếu chủ? Trả lời chủ thượng vấn đề, Liêu Thanh Hàn không khỏi mở miệng dò hỏi. Nói đến, thật là có một việc, cho ta lấy chút ít năng lượng. Trần Trường Sinh cũng không trực tiếp đáp lại vấn đề của nàng, thời gian 100.000 năm đối với hắn chính mình tới nói, cũng không tính dài đằng đẵng, nhưng đối với người khác tới nói, nhưng không tính ngắn. Khó tránh khỏi sẽ để người phát sinh một chút biến hóa, hắn cũng là muốn trước xem một chút. Ngân lượng. Liêu Thanh Hàn sửng sốt một chút, nếu là chủ thượng yêu cầu linh thạch lời nói, nàng ngược lại mang theo người liền có không ít, có thể hết lần này tới lần khác ngân lượng nàng là thật không có. Đến nàng cảnh giới cỡ này, nơi nào yêu cầu phàm nhân ngân lượng. Bất quá chủ thượng lời nói, nàng chỉ cần tuân theo, không cần hỏi đến quá nhiều. Một lát sau, Trần Trường Sinh theo trong tay Liễu Thanh Hàn tiếp nhận một mai nhẫn không gian, trong đó là chồng chất giống như núi nhỏ ngân lượng. Xách, đây chính là nhẫn không gian dùng cảm giác ra. Cảm thấy hứng thú thử mấy lần, Trần Trường Sinh liền không còn hào hứng. Phía trước hắn, bởi vì hoàn toàn không cách nào tiếp nhận linh khí, liền không gian pháp bảo cũng không cách nào sử dụng. Ngược lại hắn Trường Sinh ấn, có thể dùng huyết khí thôi động, trong đó còn đặc biệt ẩn chứa một cái cực đại không gian, đủ để xem như không gian pháp bảo sử dụng. Chỉ tiếc, chỉ tu thân thể hắn, căn bản cũng không dùng được pháp bảo gì các loại đồ vật, trong đó vẻn vẹn chỉ là bảo lưu lại một chút quần áo, cùng một chút hắn dùng tiện tay đặc thù pháp bảo. Ta đi làm một ít chuyện. Mặt khác, cái này bên trên vật liệu ngươi chuẩn bị một chút. Trần Trường Sinh thu hồi nhận không gian, tự mình liền chắp tay rời đi, chỉ ở trên bàn lưu lại một chương viết đầy thiên tài địa bảo tờ đơn. Hắn đột phá không giống bình thường, không tồn tại cái gì củng cố cảnh giới nói một chút, chỉ cần đến bình cảnh, liền có thể lập tức ra tay đột phá tiếp một cảnh. Bây giờ là ai tại sau lưng tính toán, muốn đoạt xá thân thể của hắn, vẫn chưa biết được. Vẫn là mau chóng tăng thực lực lên cho thỏa đáng, có thể nhiều một ít phần thắng, nhiều một ít át chủ bài, tự nhiên là nhiều một ít tốt. Nhìn xem trên bàn tờ đơn, Liễu Thanh Hàn trước tiên tiện tay chuẩn bị. Bất quá lần này tờ đơn bên trên tiên tài địa bảo, đại huyền trong bảo khố còn thiếu khuyết hai loại. Địa hư tham, huyền băng chi, minh dương thảo. Cũng không biết chủ thượng tu luyện là cái gì pháp môn, vẻn vẹn chỉ là tiền kỳ cảnh giới liền yêu cầu loại này tiên tài địa bảo. Liễu Thanh Hàn nhìn xem tờ đơn nhẹ giọng lẩm bẩm, so với nhập môn ngưng khí cảnh cần thiết những cái kia bình thường vật liệu, lần này chủ thượng cần thiết thế nhưng liền độ kiếp cảnh đại năng cũng chưa chắc cần dùng đến tiên tài địa bảo. Bất quá nếu là chủ thượng phân phó, nàng nhất định là phải làm cho tốt. Chương 11, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ Trần Trường Sinh tại gia tẩm cung viện lạc phía sau, chỉ là nhìn như đơn giản bình thường phóng ra mấy bước, thân ảnh liền đã đi tới bên ngoài hoàng cung chỗ không xa, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, tuy là phía trước hắn không thể tu luyện nguyên thần chi đạo, dẫn đến thần thức chi lực không đủ, nhưng ngày bình thường hắn nếu là tìm người cũng trọn vẹn không cần thần thức đồng dạng có thể làm đến. Dùng hắn thánh cảnh thể tu cảnh giới, hết thảy khí tức đều tránh không khỏi cảm giác của hắn. Hơi hơi nhắm hai mắt, lập tức liền cảm nhận được đến mãi không hết khí tức. Chỉ là trong chốc lát, hắn liền tìm được hắn muốn tìm người vị trí. Ngủ say quá lâu hắn, ngược lại cũng không đội vã, cất bước tại phồn hoa trong hoàng đô ngang qua. Lúc này trên đường phố, tất cả mọi người lời đàm luận đề đều là hôm nay hoàng thành thiên kiếp một chuyện. Dù cho là chưa từng tu luyện phàm nhân, hôm nay tại hoàng đô cũng là nhìn nhất thanh nhị sở, không ít người càng là đối với lấy hoàng cung phương hướng lễ bái thắp hương, khẩn cầu tiên nhân phù hộ. Thân là đây hết thảy kẻ đầu têu, Trần Trường Sinh lại nhếch miệng mỉm cười, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Cùng lúc đó, nhân tâm đường phía trước, số tiền này đủ chứ? Nếu là kém bao nhiêu, ta sau đó nhất định trả lại. Cứu lấy mẫu thân của ta, van xin ngài, van cầu ngài. Một cái gầy yếu thân ảnh mặc đầy người miếng vá đơn bạc quần áo, dùng đông đến chuyển hồng hai tay đem toàn bộ tiền bạc đều hướng về trước mặt gã sai vặt trong tay lấp đầy, sợ đối phương cự tuyệt. Ngươi tiểu gia hỏa này theo cái nào lại gần tới tiền? Bất quá mẹ ngươi đã là giàu hết đèn tắt, không thể cứu vãn. Ta nhìn ngươi vẫn là trước đi mua thân áo dạy vật càng khẩn yếu hơn. Gã sai vặt nhìn xem trước mặt tiểu khất cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Trước đó vài ngày, từ đối với tiểu gia hỏa này đáng thương, trong đường dược sư đi nhìn một chút mẫu thân của nàng tình huống, đã không cứu nổi. Coi như dùng thang thuốc duy trì, đơn giản là sống lâu nhất thời nửa khắc, căn bản không ý nghĩa. Không lạnh, nha nha không lạnh. Đại ca ca, số tiền này đủ sao? Mẫu thân hai ngày này tỉnh lại thời gian càng ngày càng ít. Nha nha nhanh hơn điểm chạy trở về. Tiểu gia hỏa căn bản nghe không vào cái kia gã sai vặt lời nói, chỉ là đem những tiền bạc kia nhét vào trong tay hắn, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, thậm chí đều nhanh muốn nhịn không được quỳ xuống. Ai? Tính toán. Người trước tiến đến a, bên ngoài lạnh. Ta đi cho ngươi lấy thuốc. Cái kia gã sai vặt thấy thế thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đối với tiểu tử đáng thương này cũng cảm thấy đồng tình. Không, không cần. Nha nha không sợ lạnh. Tiểu nha đầu rõ ràng đông đắc thủ chân thấy đau, nhưng vẫn là lắc lắc đầu, cự tuyệt tiến vào nhân tâm đường. Nhìn xem trong đó những cái kia quần áo đoan chính mọi người, ánh mắt khó tránh khỏi có chút tự ti. Nhìn nàng bộ dáng này, gã sai vặt biết nàng một lòng chỉ muốn mau mau lấy thuốc, dứt khoát cũng không nói thêm lời. Quay đầu liền trở về nhân tâm đường bên trong, một lát sau liền để dược sư hỗ trợ phối tốt thuốc thang, một phen dầu dị sau đó, hắn cũng không dùng tiểu gia hỏa kia tiền bạc, ngược lại trực tiếp nói đến theo chính mình tiền công bên trong ra, lại đem tiểu gia hỏa kia tiền bạc tính cả thuốc thang cùng nhau gói kỹ, cùng phía trước thuốc thang đồng dạng, dùng nước dày vò tới nửa bát phục dụng, nhiều cũng không cần căn dặn ngươi. Gã sai vật đem đóng gói tốt nhất lên thuốc thang đưa ra, tiểu gia hỏa tiếp nhận thuốc thang nói tiếng cảm ơn, liền cũng không quay đầu lại chạy chậm rời đi. Ai? Dây thừng chuyên chọn bận mảnh, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ a. Một phen cảm khái, vừa muốn trở về trong phòng, lại bị một thanh niên gọi ở, tiểu ca nhận thức vừa mới tiểu gia hỏa kia. Ách, gặp qua vị công tử này. Hồi công tử lời nói, cũng là không tính là nhận thức, chủ yếu hai năm qua nha đầu này tới nhiều, cũng liền quen mắt. Gã sai vật quay đầu phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng nhiều hơn một vị người mặc màu đen trường sang mặt mang hòa nhã cười khẽ tuấn lãng công tử. Hơi sững sờ phía sau, cũng là thuận miệng trả lời vấn đề của hắn. Thì ra là thế. Bất quá đã liền nhận thức cũng không tính, càng không quan hệ gì, tiểu ca vì sao muốn chính mình ra ngân lượng thay nàng mua thuốc đây? Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, vẫn như cũng mặt mang cười khẽ mà hỏi. Lực có khả năng làm giúp một cái mà thôi. Gã sai vật không chút nghĩ ngợi đáp. Chỉ tiếc, thế gian này cực khổ vô tận, giúp là giúp không xong. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu cất bước liền tiếp tục muốn hướng về tiểu gia hỏa kia phương hướng mà đi. Nhìn xem gần rời đi thân ảnh, gã sai vật lại ánh mắt trong suốt thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ là nói cho chính mình nghe, ta giúp không hết, cũng sẽ có tiếp một cái ta. Nghe tiếng, Trần Trường Sinh bước chân dừng lại. Dạng này a, khó được a, ngươi tên là gì? Từ lúc hắn thực lực càng ngày càng cường đại, địa vị càng ngày càng cao, ngược lại lại khó gặp được như đơn giản như vậy người thiện lương. Tiểu nhân Lý Chân, công tử sau đó nếu là yêu cầu thuốc thang, có thể tới Nhân Tâm Đường, dù cho là yêu cầu luyện chế đan dược, ta Nhân Tâm Đường cũng có luyện đan sư đại nhân. Gã sai vật tuy là cảm giác có chút không hiểu đấu, bất quá vẫn là chắp tay đáp. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, người kia đã rời đi. Gãi gãi đầu, Lý Chân liền trở lại trong phòng tiếp tục công việc lưu đủ lên, đối với chính mình gần phát sinh biến hóa long trời lỡ đất vận mệnh còn không có chút nào phát giác. Đại Nguyên quốc cảnh biên giới, Thượng Quan Thiện Thu ngửa đầu, nâng hồ lô rượu treo lơ lửng giữa trời cùng một, run lên mấy lần nhưng không thấy rượu. Côn Luân Hư các lão đầu tử là thật keo kiệt lục soát. Liên điểm ấy vạn linh ngưỡng đủ lai uống a. Chửi bậy ở giữa tiện tay đem hồ lô rượu kia ném đến dưới chân, đứng dậy duỗi lưng một cái. Ai u, ta tích tiểu thiếu chủ a, hồ lô này tối thiểu cũng là huyền giai pháp bảo hạ phẩm, đáng giá không ít tiền đây. Ngài muốn hay không muốn, ta nhưng là thu. Một bên duy trì mini trạng thái kỳ lân, thấy thế đau lòng lên trước đem hồ lô kia thu hồi. Cô nãi nãi này là thật không biết kiếm tiền có a. Không giống nó bây giờ tại Thập Vạn Đại Sơn, muốn nuôi nhiều như vậy thủ hạ đại yêu. Thượng Quan Thiện Thu cũng không phản ứng nó, mà là tự mình trực tiếp ngự kiếm mà lên, hướng về đại nguyên cảnh nội mà đi. Cái kia trấn thủ phương Nam Vương Lương thấy thế vội vàng liền muốn ngăn cản. Bây giờ thiên kiếp cũng giải tán, bản kiếm tiên chỉ là tiến về đại nguyên tìm Thanh Hàn tỷ tỷ lấy chút ít uống rượu. Lại ngăn, nhưng là không đạo lý a. Thanh âm vừa dứt, nàng đã hóa thành một đạo lưu quang mà đi, căn bản không cho cái kia thủ tướng Vương Lương cơ hội cự tuyệt. Thấy hơi sửng sốt một chút, Vương Lương cảm thấy lời này dường như cũng không có vấn đề. Đã sớm nghe vị này nhân gian kiếm tiên cùng nữ đế bệ hạ tự mình có giao tình, phía trước hắn ngăn cản cũng là phụ mệnh, hiện nay tuy nói còn không tiếp vào bệ hạ mệnh lệnh buông ra phong tỏa, nhưng chính xác không tốt lại ngăn cản xuống dưới, miễn đến chọc vị này nhân gian kiếm tiên không cao hứng. Mời yêu hoàng dừng bước. Nhân gian kiếm tiên tuy là có thể phá lệ, nhưng đối với cái kia Thập Vạn Đại Sơn yêu thú chi chủ, Kỳ Lân yêu hoàng, hắn nhưng là không có nửa điểm khách khí. Thấy nó cũng muốn tiến vào đại viện, lúc này liền lách mình tới nó trước người. Ngươi người này, thế nào đầu óc thẳng thắn đây? Ngươi có biết hay không bổn hoàng nếu là muốn lộng chết ngươi, so chơi chết một con kiến cũng dễ dàng. Được rồi, lười đến cùng ngươi nói nhảm, chẳng qua ngươi đi tìm nhà ngươi nữ đế cáo trạng là được. Thân là yêu hoàng nó, nhiều lần bị ngăn, trong lòng rất là khó chịu, nhưng nhớ tới tiểu thiếu chủ lời nói, cũng là nhịn được đem nó nghiền chết xúc động, trực tiếp phá toái hư không biến mất tại nó trước mắt. Chỉ để lại Vương Lương vị này độ kiếp cảnh tầng 4 đỉnh cấp đại năng lâm vào bản thân hoài nghi. Đều nói độ kiếp cảnh đã là tu chân giới chân chính đỉnh phong, nhưng hôm nay, hắn lại cảm giác mình tựa như cái kia tay trói gà không chặt phàm nhân đồng dạng, gặp phải mỗi một cái đều là hắn không trêu chọc nổi tồn tại đây. Chương 12, bị tinh kế, loáng một cái ở giữa miểu sát đại thừa cảnh tại rời đi nhân tâm đường phía sau, Trần Trường Sinh một đường đi theo cái kia tiểu khất cái, thẳng đến cùng một tòa miếu hoang phía trước dừng bước lại. Ách, quả nhiên quá kiêu căng dễ dàng gây phiền toái. Nhìn trước mắt miếu hoang, Trần Trường Sinh lại có thể cảm nhận được, cái này trong miếu đổ nát có mấy đạo không kém khí tức dấu kín. Những người này, tự nhiên không phải là vì một cái ăn mày tiểu nha đầu tụ tập ở chỗ này. Bất quá đối với cái này hắn cũng là cũng không thèm để ý, phản phất căn bản không có cảm giác được đây hết thảy đồng dạng, cất bước liền trực tiếp đi vào trong miếu. Với mắt không như trong tưởng tượng cũ nát cùng dơ giấy bẩn thỉu. Rõ ràng theo bên ngoài nhìn lên, miếu này liền cửa đều lúc nào cũng có thể sẽ mất đồng dạng, tường đất cũng là mấp mô. Có thể trong miếu mà ngay cả một gốc cỏ dại đều chưa từng có, tuy là không có vật gì, nhưng cũng coi như mà đến 10 phần sạch sẽ. Có lẽ là cái kia tiểu khất cái mỗi ngày dọn dẹp, đem nơi đây trở thành nhà A mẫu thân ngài tỉnh lại. Ngài còn khó chịu hơn à, nha nha liền đi cho ngài sát thuốc. Tiểu khất cái có chút ngạc nhiên âm thanh vang lên, bưng lên một cái có một chút tàn tạ nổi sắt liền muốn đi tới tự miếu trong viện lấy nước. Mới vừa ra tới, liền nhìn thấy một cái tuấn tú thanh niên, hình như còn có chút quen mắt. Lại xem xét thanh niên công tử kia đeo tại sau lưng trong tay còn nắm lấy một chôi phá rủ, nàng lập tức liền nhớ tới chuyện lúc trước. Còn tốt, không phải tới đuổi nàng đi. Mới nhẹ nhàng thở ra tiểu nha đầu lên trước muốn chào hỏi, Trần Trường Sinh lại tiện tay thoáng qua, trong tay thêm ra một chút tiền bạc. Này, phía trước thiếu ngươi dù tiền. Tiểu khất cái đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại quả quyết lắc đầu, "Lại ca ca, dù này không dùng đến nhiều tiền như vậy, cầm lấy là được. Thuận tiện để ta vào xem một chút ta." Trần Trường Sinh cúi đầu đối tiểu gia hỏa mỉm cười, không nói lời gì liền đem cái kia tiền bạc thả tới tiểu khất cái bưng lấy phá nồi sắt bên trong. "Ừm. Đại ca ca kia ngươi hơi chờ ta một chút." Tiểu nha đầu nhìn xem trước mặt hiền lành Trần Trường Sinh, trong lòng chẳng biết tại sao bản năng liền cảm giác đến 10 phần tin cậy, không có quá nhiều do dự liền đồng ý chính mình thì bước nhanh chạy chậm đi trong viện bạc nước lớn phía trước, đem tiền bạc cẩn thận thu đến trong ngực, bưng lên nửa nồi nước chạy chậm trở về. Mẫu thân đã lâu không gặp qua người lạ. Nếu là đại ca ca không chê, có thể hay không bồi mẫu thân nói chuyện? Tiểu nha đầu một bên mang theo Trần Trường Sinh đi vào, một bên nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Trần Trường Sinh không nói tiếng nào, tại bước vào trong phòng thời điểm, nhìn về phía cái kia nằm tại cỏ tranh bên trên, một mặt suy yếu phụ nữ, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ nhân kia không lý do sợ run cả người. "Mẫu thân, đại ca này ca cùng phía trước mấy cái kia ân nhân đồng dạng, đều là người tốt, cho nha nha rất nhiều tiền. Nha nha trước đi cho ngài sát thuốc." Tiểu khất cái nhìn thấy mẫu thân ánh mắt có chút hoảng loạn, còn tưởng rằng mẫu thân là nhìn thấy người lạ sợ hãi, vội vàng giải thích một câu, liền muốn bắt đầu đốt lọ sát thuốc. "Đa tạ vị công tử này, công tử từ bi." Nữ nhân không dám nhìn thẳng Trần Trường Sinh ánh mắt, suy yếu nói, "Yêu cầu làm đến như vậy a?" Trần Trường Sinh chắp tay đi về phía trước hai bước, ngữ khí bình thản hỏi. Nghe lời này, nữ nhân hít thở đều không khỏi dừng lại chốc lát. "Công tử lời này là có ý gì?" Nữ nhân biết mà còn hỏi. Trần Trường Sinh lại tới gần hai bước, lạnh lùng nói, "Một cái đại thừa cảnh tu sĩ, nằm tại nơi này giả bộ làm nửa chết nửa sống. Nếu muốn gặp Trần Mỗ, không cần đối với người bình thường hạ thủ. Ngươi có biết hay không, vốn chỉ là một cái phá dù nhân quả, hiện tại bởi vì ngươi, Trần Mỗ yêu cầu nhiều còn rất nhiều." Tuy là trước mặt nữ nhân này phục dụng đặc thù đan dược, đem một thân tu vi ẩn tàng không có chút nào sơ hở, nhưng hắn là người nào, nhục thân thành thánh tồn tại, chỉ là nhận biết khí huyết chi lực, liền có thể phân biệt ra được trước mắt tuyệt không phải không có tu vi người thường. Đồng thời, cái này tiểu trong miếu hoang, hắn có thể ngửi được đến tươi mới mùi máu tươi. Cái kia tiểu khất cái mẫu thân đã bị giết hại. Ngươi lại như thế nào nhìn ra được? Nữ nhân nghe được đối phương lại nói thẳng ra nàng đại thừa cảnh tu vi, tự biết là bị nhìn xuyên, yên lặng chốc lát, thở dài đứng dậy hỏi vật lại. Mày may không còn vừa mới cái kia hơi thở mong manh bộ dáng. Đại ca ca, mẫu thân, các ngươi tại nói cái gì? Mẫu thân ngài thế nào? Tiểu nha đầu tại một bên sắc thuốc, nhưng cũng đang len lén nghe lấy đối thoại của hai người, sợ mẫu thân chịu đến cái gì kích thích tăng thêm bệnh tình. Có thể càng nghe nàng là càng ngộng. Cuối cùng nhìn thấy mẫu thân như là một người bình thường đồng dạng, tự nhiên đứng dậy, càng làm cho nàng sửng sốt chốc lát, nhưng không có kinh hỉ, có chút mê mang. Mẫu thân bệnh tình nàng là biết đến, chính như nhân tâm đường bị kia gã sai vặt nói, đã là người sắp chết, nàng chỉ muốn có thể tận lực nhiều để mẫu thân bồi chính mình một chút thời gian. Nhưng bây giờ, đây là tình huống như thế nào? Trần Trường Sinh còn chưa kịp mở miệng, ba đạo thân ảnh liền theo tượng Phật sau lưng xuất hiện, cùng nữ nhân kia mỗi người một cái phương hướng, ngăn chặn chung quanh hắn. Trong đó một dâu dê lão giả càng là vỗ tay nói, chẳng trách đầu của ngươi có thể giá trị 10 vạn cực phẩm linh thạch, quả thật có chút bản sự. Bất quá hôm nay đụng phải chúng ta bốn người, các hạ kết quả đã chú định. Gặp đồng bạn nhân thân, nữ nhân kia cũng không giả, khuôn mặt một trận mơ hồ phía sau, biến hóa thành một cái hoàn toàn khác biệt dáng dấp. Tiểu nha đầu chỉ vào những người kia, kinh ngạc nói, các ngươi là? Hôm nay cho ta tiền bạc tân nhân. Mẫu thân. Mẫu thân ở đâu? Lúc này nàng trong lòng đã có dự cảm bất tường. Không đợi, bé ngoan, đợi một chút liền đưa ngươi đi gặp mẫu thân. Đến bên kia, liền không cần chữa bệnh, ngươi cùng mẫu thân cũng có thể vĩnh viễn tại một chỗ. Nữ nhân híp mắt cười lấy nói. Nghe nói như thế, tiểu nha đầu hốc mắt lập tức liền đỏ, lớn chừng hạt đậu nước mắt không bị khống chế trượt xuống, tại vừa mới bởi vì đốt lò làm đến có chút đầy bụi đất trên mặt lưu lại rõ ràng dấu tích. Ba cái đại thừa cảnh, một cái tiên môn cảnh. Trần Trường Sinh luốt luốt trán, ngữ khí có chút bực bội. Loại này tạp ngư, rõ ràng liền là cố tình thăm dò hắn pháo hôi mà thôi. Nhưng bởi vì những cái này pháo hôi hành động, hắn muốn nhiều rất nhiều phiền toái. Thôi, bực bội ở giữa, đưa tay tùy ý hướng về cái kia đại thừa cảnh nữ tử cách không bắn ra. Vậy, tại mọi người hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn kỹ, cái kia đại thừa cảnh cao thủ lại trực tiếp bạo thành một cỗ huyết vụ. Ngay sau đó đoàn kia huyết vụ liền hóa thành một đầu tơ hồng đồng dạng, bị bên hông hắn Trường Sinh ấn hấp thu luyện hóa. Thậm chí liền thần hồn của nàng cũng theo lấy huyết vụ một chỗ, chỉ kịp phát ra một đạo tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền đã bị thu nhập ấn bên trong. Người đến cùng, duy nhất thiên môn cảnh lão giả râu dê, trong lòng lập tức dâng lên vô hạn sợ hãi, tiếp vào đơn sinh ý này thời điểm, đối phương chỉ nói người này thực lực nhiều nhất đại thừa, chỉ là thân phận có chút đặc thù, yêu cầu dẫn tới ngoài hoàng thành động thủ mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương tiện tay hiện ra thực lực, nơi nào như là nửa điểm đại thừa cảnh cái kia có. Bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đều không thấy rõ, liền đã vẫn lạc một cái đồng bạn. Chương 13, miếu hoang sự tình, thiên môn cảnh cũng xứng làm chó. Vậy còn dư lại ba người thậm chí còn chưa kịp theo hoàng sợ bên trong phản ứng lại. Trần Trường Sinh liền lần nữa cách không điểm hướng trong đó hai người. Vành, gần như đồng thời vang lên hai tiếng, nguyên bản bốn phương tám hướng đem quanh hắn lên, đã chỉ còn lại có núi kia dê hổ lao người một người. Hai người đồng bạn lần nữa hóa thành huyết vụ, cũng triệt để mà cổng trời cảnh lão giả tâm lý sụp đổ. Trốn đến a. Cái này khó bề tưởng tượng thủ đoạn cùng thực lực, hắn tin tưởng mình hệ muốn có lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi động tác, trước tiên liền sẽ cùng đồng bạn đồng dạng hóa thành huyết vụ. Cái kia hai đoàn huyết vụ hóa thành tơ máu bị Trường Sinh ấn hấp thu, mà lão giả cũng trong cùng một lúc quả quyết làm ra lựa chọn của mình. Bình một tiếng, không hề do dự liền hướng về Trần Trường Sinh phụ phục quỳ xuống lại. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân cũng là bị người lừa, vậy mới không biết sống chết tính toán tiền bối. Cầu tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, thả tiểu nhân một con đường sống, sau đó cho tiền bối làm trâu làm ngựa, làm một con chó đều được, tới bồi thường tiền bối. Đối với lão giả cầu xin tha thứ, Trần Trường Sinh mặt không thay đổi thuận miệng nói, thiên môn cảnh cũng xứng làm chó. Quay đầu vừa nhìn về phía cái kia tiểu khất cái nhẹ giọng hỏi, ngươi tới quyết định hắn thế nào chết? Dứt lời liền không cần phải nhiều lời nữa, yên tĩnh chờ lấy. Về phần lão giả kia cầu xin tha thứ, thì là trực tiếp bị nó xem nhẹ. Cho hắn làm trâu làm ngựa, cái này gọi bồi thường. Để biết hắn tồn tại người nghe được, không được chết cười. Có thể theo một vị thánh nhân bên cạnh, vẫn là nhục thân thành thánh, thực lực đủ để đứng vào trước ba bên cạnh Trần Trường Sinh, đó là bực nào thiên đại cơ duyên. Coi như là tiên đế muốn cho hắn làm đầu chó giữ nhà, cũng đến nhìn hắn có nguyện ý hay không cho tư cách này. Tiểu cô nương, lão phu hôm nay trả lại cho ngươi bạc để ngươi mua thuốc. Thiên môn cảnh lão giả cảm thấy tiểu khất cái này tuổi tác không lớn, lúc này liền một mặt cầu xin tha thứ muốn lừa gạt. Trần Trường Sinh lời nói, hắn không có bất kỳ hoài nghi. Dù cho tiểu khất cái này nói muốn đem hắn nghiền xương thành tro, từng cái xương cốt hóa thành phấn, trước mắt vị này không biết rõ cảnh giới cỡ nào tiền bối cũng chắc chắn làm đến. Lúc này hắn cái mạng này đã không thể theo chính hắn làm chủ. Mẫu thân đây, các ngươi đem mẫu thân của ta thế nào? Tiểu nha đầu thân thể có chút run rẩy, vừa mới ba cái người sống sờ sờ tại trước mặt nàng bạo thành huyết vụ, đối với nàng tới nói cũng thực có chút kinh người. Bất quá lúc này trong lòng nàng muốn biết nhất, vẫn là mẫu thân tung tích. Đã vừa mới nữ nhân kia là giả, vậy mình mẫu thân lại tại nơi nào? Đều là ba người bọn hắn làm. Mẫu thân ngươi là bị cái kia nữ nhân đáng chết giết, nàng chết tiệt, đúng, nàng đã bị tiền bối đánh chết. Thả lão phu, để vị tiền bối này thả lão phu. Không bàn ngươi muốn cái gì, cũng không có vấn đề gì. Ngươi muốn tu luyện à, trở thành tiên nhân, sau đó sẽ không sinh bệnh, còn có cơ hội trưởng sinh vạn năm, không cần tiếp tục phải chịu đựng cực khổ. Lão phu có thể đem một đời sở học đều dạy cùng ngươi, chỉ cần ngươi để tiền bối thả lão phu. Lão giả râu dê tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ, đồng thời biểu thị mình còn có dụng. Có thể nghe nói như vậy tiểu nha đầu, trực tiếp mắt tối sầm lại liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Mẫu thân đã bị nữ nhân kia giết, dùng sức mở miệng, lại gọi không ra một điểm âm thanh. Trần Trường Sinh thấy thế thở dài, đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn, ổn định độ vào một chút mỏng manh linh khí, làm hắn yên tĩnh thần, không phải tiếp tục như thế, tiểu nha đầu này sợ là muốn bi thương quá mức, điên rồi cũng có thể. Hơi hơi đưa tay, ngón trỏ hướng cái kia nằm rạp trên mặt đất lão giả. Cử động này hù dọa đến lão giả liên tục dập đầu, thậm chí làm tranh thủ đồng tình, cố tình tán đi linh khí hộ thể, đem đầu đều đập ra máu. Tiền bối, đây chỉ là cái hiểu lầm. Ngài muốn biết cái gì, tiểu nhân nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tiền bối chẳng lẽ không muốn biết là cái nào gian nhân muốn tính toán ngài a? Chỉ cần ngài thả tiểu nhân một đầu bệnh, bất luận cái gì đều nói cho ngài. Lão giả không ngừng mà giật đầu, nhưng Trần Trường Sinh lại không hề bị lay động, hơi hơi dùng ngón tay chọ cách không điểm nhẹ. Vành. Theo lấy tiếng bạo liệt vang lên, lão giả liền đã rơi vào cùng hắn đồng bạn kết quả giống nhau. Theo lấy nó thần hồn tiêu rên, bị hút vào bên hông Trần Trường Sinh mang theo mai kia bằng ngón cái Trường Sinh ấn bên trong. Chỉ là một cái thiên môn cảnh sâu kiến, liền tháo hôi cũng không tính, hắn lại có thể biết cái gì đầu mối hữu dụng. Bất quá chỉ là bị người lấy ra sử dụng như thường, tham dò thực lực của hắn thôi. Thậm chí Trần Trường Sinh có thể khẳng định, bốn người bọn họ cố chủ, lúc này cũng sớm đã không tồn tại thế gian. Cái kia sau lưng tính toán người, đối với hắn hiển nhiên là mười phần hiểu rõ. Sau khi tỉnh dậy, hắn bèn bèn chỉ cùng tiểu nha đầu này từng có gặp mặt một lần, đến thứ nhất đem phá rủ, liền bị đối phương đoán ra chính mình sẽ lại tìm tiểu nha đầu này còn nhân quả. Có lẽ, đối phương cũng không thể khẳng định hắn sẽ đến, nhưng không bàn thế nào nhìn, đối phương đều là quen thuộc người mình. Tiểu nha đầu này cùng mẫu thân của nàng, cũng coi là bởi vì chính mình bị thay bày bà rõ. Tại giải quyết cái kia người cuối cùng phía sau, lúc này tiểu nha đầu bởi vì hắn độ vào một chút linh khí đã an ổn ngủ thiếp đi, chỉ là khóe mắt còn mang theo nước mắt. Cho dù là trong giấc mộng, còn một mực cau mày, trên mặt lúc thì hiện ra vẻ thống khổ. Hơi hơi lắc đầu thở dài, gỡ xuống bên hông Trường Sinh ấn, lấy khí huyết chi lực thôi động. Trong chốc lát, liền có một mỏng manh hồn phách hiện lên ở trong miếu, chính là tiểu nha đầu kia mẫu thân. Hồn phách của ngươi vốn đã trải qua phá toái, ta cũng chỉ có thể dùng Trường Sinh tiên ấn giúp ngươi thời gian ngắn ngưng kết. Như giải lưu thế gian, không dùng đến một ngày liền sẽ triệt để tiêu tán, đợi một chút ta sẽ giúp ngươi tiến vào luân hồi. Lại nhìn một chút ta, có lời gì ta cũng có thể thay ngươi truyền đạt. Cái kia hồn phách nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm mười phần sợ hãi, nghe được hắn, có chút đau lòng liếc nhìn trên đất nữ nhi. Thiên nhân, ngài có thể hay không thay ta chiếu cố nha nha? Không cần quá lâu, ta sợ nàng không tiếp thụ được làm ra cái gì việc độc. Nữ nhân thanh âm hồn phách có chút mỏng manh, còn mang theo nghẹn nào, nhưng đã không có nhục thân nàng lại lưu không ra một giọt nước mắt. Tại nhìn nữ nhi một hồi phía sau, nàng liền xoay người lại trực tiếp đối Trần Trường Sinh quỳ lạy cầu đạo. "Có thể, ta sẽ đem nàng trước mang tới trong hoàng cung. Nếu là nàng nguyện ý, tuổi già có thể hưởng vinh hoa phú quý, ta cũng sẽ sai người bảo đảm nàng vô bệnh vô thai." Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, trực tiếp liền đáp ứng nữ nhân tình cầu. Đến hắn cảnh giới cỡ này, cũng không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Nhưng việc này tức là vì hắn mà sinh, hắn cũng sẽ không buông tay không quan tâm, tối thiểu cũng sẽ thu xếp tốt cái tiểu nha đầu này. "Đa tạ tiên nhân đại ân." Nữ nhân lần nữa cung kính lễ bái. Trần Trường Sinh không có nhiều lời, chắp tay cất bước đi trong viện, cho nàng lưu lại một chỗ không gian. Qua hồi lâu, nữ nhân mới đi đến trong sân. Tiểu nha đầu này sẽ không tiếp tục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi lại yên tâm luân hồi đi a. Nghe được hắn, nữ nhân lại không lo lắng, ngược lại trong lòng sinh ra vui mừng cảm giác, nàng vốn là ngày giờ không nhiều, bây giờ vẫn còn có thể đổi lấy nữ nhi một đời không lo, tại chính nàng nhìn tới, đây đã là thượng thiên phù hộ. Lập tức lần nữa quỳ lạy hành lễ, đa tạ tiên nhân từ bi. Trần Trường Sinh thấy thế thôi động Trường Sinh Tiên Ấn, một cỗ quy tắc chi lực phát ra tại hắn quanh thân, tùy ý phất tay, liền đem nữ nhân hồn phách đưa vào thiên địa quy tắc ở giữa, đồng thời đem một đạo linh khí của mình độ vào đến trong hồn phách, cũng coi là hắn đối nữ nhân này một chút nho nhỏ bồi thường. Giúp nữ nhân trùng nhập luân hồi phía sau, hắn cũng không có ở lâu, trở lại trong miếu đem tiểu nha đầu kia vác lên, liền rời đi nơi đây. Chương 14, hắn đến cùng là thân phận gì? Không bao lâu, Trần Trường Sinh đã về tới trong Đại Huyền Hoàng Cung. Tại nữ đế hiếu kỳ đi theo, đem còn không tỉnh lại tiểu nha đầu đưa đến trong tầm cung, trực tiếp đặt ở trên giường rồng. Chủ thượng, hài tử này là? Liêu Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút, chủ thượng thế nào ra ngoài một chuyến, còn mang về cái hài tử đây? Trần Trường Sinh không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu chớ có đánh thức nàng, hai người liền một trước một sau ra tầm cung đi tới trong sân. Đối với vừa mới sự tình, hắn cũng không có che giấu, nói đơn giản một lần. Nghe được chủ thượng lại bị người tính toán, nữ đế lập tức long nhan giận dữ, lúc này liền muốn tra rõ toàn bộ đại huyền cảnh nội tất cả độ kiếp cảnh, nhìn phải chăng còn có lòng ôm làm loạn người. Không sao, một chút tôm tép nhãi nhép thôi, chỉ là bỗng dưng để mẹ con này hai người gặp khó. Về sau liền để tiểu nha đầu này lưu tại trong đại huyền hoàng cung, ngươi nhìn xem an bài a. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, lập tức hơi điểm nhẹ bên hông Trường Sinh Tiên Ấn, lập tức liền có bốn đạo bị tra tấn đến sắp hồn phi phách tán thần hồn bị thả đi ra. Chính là phía trước tại trong miếu hoang tính toán vây công hắn bốn người kia. Tiền bối, cầu tiền bối hạ thủ lưu tình, thả chúng ta một cái mạng chó a. Chúng ta cũng là bị gian nhân lừa gạt, nếu là biết tiền bối ngài có loại này thông thiên thực lực, coi như là cho chúng ta 10 cái lòng dũng cảm cũng không dám mai phục ngài a. Cầu tiền bối giơ cao đánh khẽ. Đột nhiên bị thả ra bốn người, vẹn vẹn chỉ là sửng sốt mấy mắt, liền tranh thủ thời gian quỳ rạp trên đất. Từ lúc thần hồn bị hút vào mai kia tiên ấn bên trong, thần hồn chi lực của bọn hắn liền bị liên tục hấp thu làm hao mòn, phản phất có hoàn toàn không có bên cạnh bắt ngát ma bản đang không ngừng theo bọn hắn trên thần hồn nghiền ép, mỗi một lần thần hồn phá toái đều tương đương với một lần tử vong cảm giác, có thể ngay sau đó thần hồn lại sẽ lần nữa ngưng kết, chỉ là bị hút đi một bộ phận thần hồn chi lực. Nhưng dạng này, ngược lại càng để cho người tra tấn, thậm chí muốn chết không được, không biết rõ cần trải qua bao nhiêu lần bị nghiền chết thống khổ mới có thể chân chính giải thoát. Vừa mới qua đi chưa tới một canh giờ, mấy người liền đã triệt để sụp đổ. Đây vẫn chỉ là bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, Trần Trường Sinh căn bản liền không có tận lực đi tra tấn bọn hắn, nhưng Trường Sinh tiên ấn cường hành, bọn hắn căn bản là không chịu được nổi. Nếu như hắn thôi động tiên ấn, coi như là tiên đế thần hồn cũng kiên trì không đến một cái nháy mắt liền sẽ bị trọn vẹn luyện hóa. Cho dù thánh nhân, chỉ cần thần hồn được thu vào tiên ấn bên trong, bị trọn vẹn luyện hóa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Liên la cái này mấy cái sâu tiến phục kích chủ thượng. Nữ đế Liêu Thanh Hàn lạnh lấy ánh mắt liếc nhìn cái kia nằm rạp trên mặt đất bốn người. Theo quy củ cũng làm a. Trần Trường Sinh căn bản không nghe bọn hắn cầu xin tha thứ, chỉ là khoát tay nào nói: "Minh Bạch, trong vòng 3 ngày, thế gian sẽ không còn bọn hắn tồn tại qua bất kỳ tung tích nào." Liêu Thanh Hàn hành lễ đáp: "Dám đối chủ thượng xuất thủ, những người này là thật không biết chữ chết viết như thế nào. Thế gian cùng bọn hắn tương quan hết thảy, cũng không có tồn tại tất yếu." Đại Viên nữ đế, nơi này là Đại Viên hoàng cung. Ngươi đến cùng là thân phận gì?" Bốn người giờ phút này mới rốt cục phản ứng lại, tại trận rõ ràng còn có một người, lão giả râu dê bẹn bẹn chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, khó mà tiếp nhận sự thật này. Cho dù là hắn, đã từng cũng chỉ là hữu duyên tại một lần bí cảnh mở ra thời khắc, xa xa nhìn qua một chút vị này đại viện nữ đế, nhưng hắn cũng sẽ không nhận là người, một thân độ kiếp cảnh viên mãn khủng bố thực lực, lại thêm cái này một thân độ công nhận cực cao đế bảo, thiên hạ loại trừ đại viện nữ đế lại có người nào có thể để cho hắn hoảng sợ, không phải nhìn thấy vị này nữ đế, mà là vị này đủ để cho thiên hạ tu sĩ đều phụ phục dập đầu đại viện nữ đế, vừa mới đối thanh niên kia gọi: "Chủ thượng." Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bọn hắn lần này đến tụt cùng trêu chọc phải một cái dạng gì tồn tại? Chẳng lẽ hắn là tiên đế hạ phàm không được, liền đại viện nữ đế đều nhận nó làm chủ? Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao đối phương có thể nói ra câu kia, thiên môn cảnh cũng xứng làm chó. Liên đại viện nữ đế vị này thượng cổ tồn tại, đều nhận nó làm chủ, thiên môn cảnh chính xác không có tư cách cho hắn làm chó. Trần Trường Sinh hiển nhiên không có cùng sâu kiến giải thích chính mình là ai dự định. Liêu Thanh Hàn càng là như vậy, đối với bốn người không chút khách khí tiện tay vung lên, liền đem bốn đạo thần hồn giam cầm, thu nhập đặc thủ pháp bảo bên trong. Trong vòng 3 ngày, nàng sẽ tra ra bốn người này tại mọi việc trên thế gian liên quan, cũng đem xóa đi. Tại bọn hắn đối chủ thượng xuất thủ một khắc này, kết cục này liền đã quyết định. Cầu tiên vấn đạo, nếu như nhân từ nương tay liền chỉ sẽ có liên tục không ngừng phiền toái tìm tới cửa, chỉ có để người khác sợ hãi mới là cách làm chính xác. Vật liệu chuẩn bị thế nào? Trần Trường Sinh cũng không thèm để ý chuyện lúc trước, chút chuyện nhỏ này tại trong kinh nghiệm của hắn, căn bản không đủ dùng lưu lại bất cứ trí nhớ gì. Hồi bẩm chủ thượng, loại trừ địa hư tham bên ngoài thiên tài địa bảo đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng một mặt địa hư tham, Thanh Nhi cũng đã an bài người đi lấy, trễ nhất ngày mai liền có thể giao cho chủ thượng. Bây giờ thiên địa cách nhau, tu chân giới linh khí không lớn bằng lúc trước, rất nhiều thiên tài địa bảo đều biến đến hiếm có lên. Liêu Thanh Hàn trả lời chủ thượng lời nói phía sau, tranh thủ thời gian lại mở miệng muốn giải thích một phen. Chủ thượng yêu cầu thiên tài địa bảo gì, nàng lại không có thể trước tiên đưa đến, dưới cái nhìn của nàng, cái này đã có biến chức vụ hiểm nghi. Không sao. Không chờ nàng nói xong, Trần Trường Sinh hơi hơi đưa tay ngăn lại giải thích của nàng. Đúng rồi, Thanh Nhi còn có một chuyện yêu cầu bẩm báo. Vừa mới chủ thượng hồi cung trước đó không lâu, tiểu thiếu chủ cùng đại hắc cẩu đã đi tới đại huyền hoàng đô. Các nàng cũng không có ẩn tàng khí tức, lúc này ngay tại ngoài hoàng thành một chỗ trong khách sạn. Phải chăng muốn đem tiểu thiếu chủ chuyển đến nơi đây? Nếu như có tiểu thiếu chủ theo chủ thượng bên cạnh, gặp lại đám đạo trích kia hạng người, cũng miễn đến chủ thượng ngài đích thân xuất thủ, cuối cùng thân phận của ngài xuất thủ đối phó những thứ này. Liêu Thanh Hàn biết được chủ thượng sẽ không để ý, nhưng cái kia giải thích vẫn là muốn giải thích. Lập tức nàng lại nghĩ tới một việc, mở miệng hỏi thăm về chủ thượng ý tứ. Không cần phiền toái, mấy ngày nữa, ngươi trước đi xử lý rác rồi a. Trần Trường Sinh thuận miệng cự tuyệt, theo sau liền tâm niệm vừa động, theo Trường Sinh tiên ấn bên trong không gian chữ vật, lấy ra thật dày mấy chồng công pháp. Đây đều là hắn trước khi ngủ say làm chính mình chuẩn bị, thích hợp tu luyện nguyên thần chi đạo pháp môn. Chủ thượng những công pháp này đều là muốn tiêu hao tuổi thọ nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Ngài nếu là yêu cầu công pháp, ách, nhất thời quên chủ thượng ngài là thủ, xin lỗi. Thanh Nhi cáo lui. Nữ đế Liêu Thanh Hàn nhìn thấy công pháp mấy mắt, đầu tiên là kinh hô một tiếng, vốn định mở miệng quên can, nhưng thoáng qua liền nhớ lại, chủ thượng cái kia thọ nguyên vô tận thể chất đặc thù. Vậy liền không có việc gì. Chủ thượng còn liền thích hợp những cái này tiêu hao thọ nguyên đến để thăng công pháp, quả thực là trọn vẹn không cần lo lắng tác dụng phụ. Hôm nay sinh nhật đi ra chơi, chỉ viết một trường. Cho bảo tử nhóm lưu lại cái khẩu lệnh, thời hạn có hiệu lực 24 giờ, một giới võ phu Trần Trường Sinh. Chương 15, tự tạo đạo giai công pháp, Trường Sinh quyết nữ đế lui ra phía sau, Trần Trường Sinh liền bắt đầu từng quyển tùy ý lật lên xem trên bản cấm thuật công pháp. Cái này mấy chồng công pháp bên trong, thấp nhất cũng là tiên giai. Trong đó gần nửa đều là thần giai công pháp hoặc là thần thông. Nhưng đều không ngoại lệ, ở trong đó mỗi một bộ công pháp hoặc là thần thông đều có đồng dạng tác dụng phụ, sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao thọ nguyên, dùng thu được phương diện khác tăng thêm, hoặc là tu luyện đột phá tốc độ, hoặc là thần thông uy lực. Nguyên bản loại này cấp bậc công pháp, đại bộ phận đều là dùng ngọc giản ghi chép, dùng thần thức chọn đọc. Nhưng hắn lại đặc biệt để người chế tạo thành chất giấy, thứ nhất là trước kia hắn thần thức không mạnh, cũng không quen thuộc sử dụng ngọc giản. Thứ hai, hắn cũng không tính lựa chọn ở trong đó một bộ tới tu luyện. Dùng kiến thức của hắn, coi như là thần giai công pháp và thần thông, cũng vào không được mắt của hắn. Thu thập những công pháp này, chẳng qua là làm lấy nó tinh hoa, lại tạo ra thích hợp nhất chính mình công pháp và thần thông thôi. Thọ nguyên dùng gấp trăm lần tốc độ tiêu hao, có thể tăng cường thể bên trong cường độ linh khí gấp 10 lần, có lời. Thời gian ngắn tiêu hao trăm năm thọ nguyên, có thể làm cho thần thông bộc phát ra gấp 8 uy năng, cái này cũng không tệ. Bất quá những cái này cấm thuật đều quá mức bảo thủ chút ít. Đem cái này mấy bộ tiêu hao biện pháp dung hợp một phen, liền có thể bảo trì thọ nguyên thời khắc dùng 1000 lần tốc độ bốc cháy, đồng thời cũng có thể để tốc độ tu luyện tăng trưởng mấy chục lần. Cái này hai bộ cũng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng. Liếc nhìn cái kia từng quyển liền tà tu đều không dám tùy tiện tu luyện cấm thuật công pháp, Trần Trường Sinh lại cảm thấy cũng không vừa ý những người này sáng tạo công pháp thời điểm, vì sao đều bảo thủ như vậy. Dùng hắn lật xem tốc độ, bất quá khoảng một canh giờ, liền đem những công pháp kia chọn bẹn lật nhìn một lần. Nhìn xong toàn bộ phía sau, Trần Trường Sinh liền chậm chậm nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, trầm tâm tĩnh khí. Trong đầu đang nhanh chóng tiến hành thôi diễn, đem vô số công pháp tổ hợp đánh tan lại tổ hợp, lại không ngừng gia nhập chính hắn cải biến, bắt đầu sáng tạo thích hợp cho hắn nhất bộ kia công pháp. Trong bất tri bất giác, hắn linh khí cũng bắt đầu theo lấy ý nghĩ của hắn vận chuyển lại. Tại bắt đầu vận chuyển công pháp một khắc này, Trần Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình ngay tại gia tốc bốc cháy. Nếu như mỗi người thọ nguyên so sánh một nén không ngừng bốc cháy tiêu hao hương, người tu tiên mỗi lần đột phá, liền sẽ kéo dài một đoạn căn này hương chiều dài. Mà tới được cảnh giới nhất định, đạt tới cái gọi là thọ nguyên vô tận, thực ra liền là đối quy tắc chi lực khống chế đạt tới cảnh giới nhất định, có thể đình chỉ chính mình thọ nguyên căn này hương bốc cháy, cũng hoặc là đem thọ nguyên sống nhờ tại thiên địa trong quy tắc. Nhưng Trần Trường Sinh cũng là cái chọn vẹn đặc tú ngoại lệ. Hắn cái kia đại biểu thọ nguyên hương, từ đầu đến cuối cũng chưa từng dập tắt qua, chỉ là không bản như thế nào bốc cháy, cũng sẽ không để chiều dài giảm thiểu dù cho một tơ một hào. Theo lấy bây giờ công pháp vận chuyển, hắn cái kia đại biểu thọ nguyên hương, phản phất giấy lên lửa lớn rừng rực đồng dạng, nhưng vẫn như cũng không có thể làm cho nó giảm thiểu nửa phần. Đồng thời, hắn càng có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội linh khí độ tinh khiết cũng tại tăng lên gấp bội. Nếu không hiện nay trong tay đột phá cảnh giới vật liệu không đủ, tùy tiện đột phá không đạt được hắn muốn hoàn mỹ đạo cơ, hắn sớm đã có thể tùy ý đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đồng thời theo lấy linh khí vận chuyển, trên thân thể hắn hiện ra từng đầu hoa văn màu đỏ thẫm, tản ra khủng bố khí huyết chi lực. Thậm chí liền thiên tượng đều nhận lấy ảnh hưởng, toàn bộ đại huyền hoàng cung mây đen ngập đầu, như là có tuyệt thế đại hung như thế. Vô số đại năng kinh ngạc nhìn về phía đại huyền hoàng cung phương hướng. Đại huyền hoàng cung lại có người dẫn động thiên kiếp. Không đúng, cũng không có thiên kiếp khí tức, ngược lại như là có tuyệt thế đại hung xuất thế cảm giác. Bất quá nếu có tuyệt thế đại hung, như thế nào xuất hiện tại đại huyền trong hoàng thành? Cũng may vẹn vẹn chỉ là một lát sau, mây đen kia liền tiêu tán không gặp. Đối cái này, rất nhiều đại năng chỉ coi là cùng đại huyền nữ đế có quan hệ, liền không dám quá nhiều tra xét. Hô, trước mắt đã không thích hợp đột phá cảnh giới, Trần Trường Sinh cũng ngưng công pháp vận chuyển, thật dài thở ra một cái trọc khí. Trên thân thể những cái kia hoa văn màu đỏ thẫm cũng chậm chậm ẩn nhi bất hiện. Bộ công pháp kia đã hoàn toàn có thể được xưng tụng đạo giai, chỉ duy nhất thuộc về ta Trần Trường Sinh một người chi đạo. Bất quá công pháp này dù sao cũng nên có cái danh tự. Đình chỉ công pháp vận chuyển hắn, đối với vừa mới cảm thụ hết sức hài lòng. Công pháp này mang tới tác dụng phụ, chính là thọ nguyên dùng mấy ngàn lần tốc độ bốc cháy, nhưng hồi báo đồng dạng đạt tới bình thường tu luyện gấp mấy trăm lần. Nếu như người khác tu luyện công pháp này chính là một con đường chết, có thể hết lần này tới lần khác hắn chọn bện không cần bận tâm thọ nguyên bốc cháy tác dụng phụ. Liên gọi Trường Sinh quyết ta. Không có quá nhiều dầu gì, Trần Trường Sinh liền trực tiếp dùng bản thân làm tên. Rõ ràng là bốc cháy thọ nguyên cắt đứt con đường Trường Sinh công pháp, lại lên như vậy danh tự. Theo lấy hắn xác định chính mình sáng tạo bộ công pháp kia danh tự đồng thời, trong đầu nguyên bản những cái kia lộn xộn công pháp bị quét sạch sành sanh. Cuối cùng chỉ ở trên linh đài lưu lại một bản công pháp hư thể, bên trên có trường sinh quyết chữ. Hắn sáng tạo ra công pháp đã đạt đến chân chính đạo giai tiêu chuẩn, đã có thể làm đến thời khắc ẩn dưỡng thần hồn của hắn, thậm chí có thể ngưng luyện đạo cơ, để nguyên thần của hắn chi đạo càng hoàn mỹ. Còn không chờ hắn tỉ mỉ nghiên cứu, tẩm cung viện lạc truyền ra ngoài tới có chút khẩn trương bái kiến âm thanh, thần Lý Tự Thanh, cầu kiến bệ hạ. Bệ hạ có thể gặp được phiền phải gì? Nữ đế tẩm cung viện lạc có pháp trận cấm chế, bình thường độ kiếp cảnh cũng khó có thể dùng thần thức xem xét trong đó tình huống. Lý Tự Thanh mới vừa vặn trở lại hoàn thành, liền cảm nhận được vừa mới cố kia khủng bố lại tựa hồ mười phần tà ác khí tức, tất không phải cái gì tu sĩ chính đạo. Trong hoàng đô cũng không có cảm nhận được nữ đế bệ hạ khí tức, hắn liền suy đoán bệ hạ là tại cái này trong tẩm cung, vậy mới không cảm ứng được. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể trước tiên chạy tới viện lạc bên ngoài cầu kiến hỏi thăm. Nhất là trong hoàng thành đột nhiên xuất hiện tiên kiếp, lúc ấy tuy là trước tiên dựa theo bệ hạ ý chỉ tiến đến chấn áp quốc cảnh biên giới, có thể hiện nay hắn còn không biết rõ đến tột cùng là ai dẫn tới tiên kiếp, lần này trở về cũng là muốn tìm bệ hạ hỏi thăm một hai. Chờ giây lát, đang lúc hắn dự định mở miệng lần nữa thời khắc, viện lạc cửa chính từ từ mở ra, chỉ bất quá mở cửa người cũng không phải là nữ đế Liễu Thanh Hàn, mà là một cái tuấn tú thanh niên công tử. T. Lý Tự Thanh nghĩ tới, cái này chẳng phải là trước kia bị nữ đế lưu tại tẩm cung bị công tử kia à? Dùng sự thông minh của hắn, càng là không khó đoán ra, nữ đế phía trước trắng trợn tìm kiếm chính là trước mắt vị này. Đắc tội không nổi. Lý Tự Thanh ra mắt công tử, không biết lúc này bệ hạ trong cung a. Lý Tự Thanh không có tự kiềm chế thân phận, ngược lại chủ động ôm quyền hành lễ. Không tại. Bất quá ngày mai hẳn là cũng liền trở lại. Nếu là có chuyện gì, không ngại nói với ta tới cũng giống như vậy. Trần Trường Sinh đối trước mắt người này ấn tượng vẫn tính có thể, tối thiểu phía trước hắn còn đã giúp chính mình một vấn đề nhỏ, là dùng cũng là mặt mỉm cười trả lời. Chương 16, bệ hạ có dòng dõi. Nhìn xem trước mặt tản mát ra ngưng khí cảnh cửu trọng thiên cảnh giới thanh niên, Lý Tự Thanh khẽ miệng giật một cái. Cùng ngươi nói có thể giống nhau sao? Bất quá bệ hạ cũng thật không tiếc, gia hỏa này mới đến trong cung mấy ngày, liền đã theo nguyên bản không có chút nào tu vi khí tức, đạt tới ngưng khí cảnh viên mãn, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Có lẽ bệ hạ là không thiếu đệ ở trên người hắn thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ dáng dấp đẹp trai thật có thể muốn làm gì thì làm a? Đang lúc trong lòng Lý Tự Thanh suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, một tiểu nha đầu sợ hãi theo nữ đế trong tẩm cung thò đầu ra, chỉ là nhìn một chút liền lại vội vàng rụt trở về. T. Nhìn thấy một màn này hắn, lập tức hít sâu một hơi. Gia hỏa này, cùng bệ hạ liền hải tử đều có. Chẳng trách, chẳng trách a. Nhìn vừa mới cái kia tiểu a nhi dáng dấp, cũng liền 7-8 tuổi. Hơi hồi tưởng, đoạn thời gian đó, nữ đế bệ hạ còn giống như thật không tại trong hoàng thành, về phần đi nơi nào, không người hiểu rõ. Làm đem hết thảy manh mối nối liền cùng nhau, Lý Tự Thanh liền ở trong lòng đạt được một cái để hắn không thể tin được lại chỉ có khả năng này đáp án. Trước mắt cái này thanh niên tuấn lãng, liền là khi đó cùng nữ đế bệ hạ quen biết, thậm chí còn sinh hạ dòng dõi. Chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân, bị lưu tại hoàng thành bên ngoài. Suy nghĩ lại một chút đoạn thời gian trước trong thập vạn đại sơn không ít đại yêu đều đi tới đại huyền cảnh nội đang tìm kiếm cái gì, không khó đoán được liền là tại tìm hai người này, muốn dùng cái này uy hiếp nữ đế bệ hạ. T. Lý Tự Thanh là càng nghĩ càng sợ hãi, trên trán đều có mồ hôi lạnh hiện lên. Hiện nay hắn tuổi tác cũng 3000 có thừa, tuy là cũng không quan tâm, nhưng cũng là nghe qua rất nhiều dân gian tiểu cố sự, cái gì nữ đế bất ngờ bị thương trốn sơn thôn nào đó, cùng sơn gia thôn phu vừa thấy đại yêu, bất ngờ sinh hạ dòng dõi. Trước mắt, không học hỏi là tình huống này ư? Thiên họ, như vậy không hợp thói thường sự tình, rõ ràng thật tồn tại. Hắn bây giờ phá vỡ những cái này, bệ hạ sẽ không đem hắn diệt khẩu a? Hẳn là sẽ không. A, cái kia, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Nếu là bệ hạ trở về, công tử có thể không muốn nâng hôm nay tại hạ tới qua. Coi như hôm nay hai người chúng ta chưa từng thấy. Nơi này là một chút đan dược, coi như là tại hạ cho công tử một chút nho nhỏ lễ gặp mặt. Tự cho là nghĩ rõ ràng hết thể Lý Tự Thành, lúc này liền theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy bình thích hợp cảnh giới không cao tu sĩ sử dụng tu luyện đan dược, cùng một bình 10 phần chân quý địa giai trung phẩm chữa thương đan dược. Hắn lúc này cũng không đoái hoài đến cái kia thiên kiếp cùng mới xuất hiện khí tức, chỉ hy vọng có khả năng đem chính mình theo trong chuyện này bỏ đi. Trần Trường Sinh nghi ngờ tiếp nhận đan dược, nhìn xem trốn đồng dạng rời đi Lý Tự Thành, rơi vào trầm tư. Gia hỏa này, đầu óc có lẽ không quá bình thường. Không hiểu rõ gia hỏa này đang suy nghĩ gì, dứt khoát nhún vai liền đóng lại viện lạc cửa chính, cất bước đi tới trong tập cung, liếc nhìn giường rồng. Tiểu gia hỏa chính giữa nằm ở bên trên, nhưng lông mi run nhẹ nhẹ, rõ ràng là đang vừa ngủ. Thấy thế hắn cũng không có vật trần, liền cái kia yên tĩnh chờ lấy. Tâm hoàng như tê dại Lý Tự Thanh thẳng đến ra hoàng thành, đến một chỗ bốn bề vắng lặng địa phương, mới rốt cục vô bộ ngực nhẹ nhàng thở ra. Tên kia lại thật là bệ hạ nuôi nam nhân, liền hài tử đều có. Tại nữ đế công bố thiên hạ phía trước, ta cái miệng này cũng không thể nói loạn. Nếu không đầu nhất định chuyển chỗ. Bất quá, nếu biết, nói không chắc cũng là cơ hội. Tỉnh táo lại hắn, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hiện tại cái tin tức này, e rằng toàn bộ đại huyền loại trừ nữ đế bệ hạ bên ngoài, cũng chỉ có hắn biết. Cái kia sao không nắm chắc tiên cơ, nghĩ biện pháp giao hảo một phen. Theo lúc trước bệ hạ nói ra dù cho là đối phương để hắn chết, hắn cũng đến làm theo tới nhìn, người này tại trong lòng bệ hạ địa vị thế nhưng rất cao. Nghĩ đến cũng đúng, bệ hạ là thượng cổ tồn tại, bây giờ cuối cùng có dòng dõi, há có thể không quan tâm. Ngưng khí cảnh tầng 9, muốn tặng lễ ngược lại có không ít thích hợp. Có lẽ hắn vừa mới bước vào tu luyện, cũng còn chưa kịp tu luyện cái gì thần thông. nếu là có thể chọn mấy quyển thích hợp thần thông, liền là không thể tốt hơn. Chỉ là, ta như đích thân tiếp xúc, khó tránh khỏi gây nên bệ hạ hoài nghi, nói không chắc hoàn toàn ngược lại. Có. Để trong nhà tiểu tử kia tìm cơ hội tiếp xúc một phen, tuổi bọn họ không kém nhiều lắm, hẳn là cũng có thể hàn huyên tới một chỗ. Như vậy, cũng sẽ không bị bệ hạ đánh bỡ. Lý Tự Thanh hai tay vô một cái, lập tức ở trong lòng liền nghĩ kỹ hết thảy. Chính hắn không tiện tiếp xúc, nhưng hắn lại có vừa hôn Tôn Nhi, bây giờ tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi. Đoạn thời gian trước còn la hét muốn để chính mình an bài cho hắn đến trong cấm quân, hắn cảm thấy tiểu tử kia không đáng tin cậy, chỉ muốn để hắn trong nhà thành thật tu luyện, liền cự tuyệt. Bây giờ ngược lại có thể để cho tiểu tử kia thật tốt biểu hiện một phen. Vừa nghĩ đến đây, Lý Tự Thanh liền trước tiên về đến trong nhà, bắt tay vào làm an bài tiểu tử kia sự tình. Bất quá, vị công tử kia thân phận, hắn cũng không dám cùng chính mình Tôn Nhi nói rõ, chỉ cầu hắn có thể lanh lợi một điểm, chỉ cần có thể giao hảo liền đầy đủ. Lý Tự Thanh vừa mới hóa thành một đạo lưu quang rời đi, lại có hai đạo thân ảnh chậm chậm hiện lên. Thanh Hàn tỷ tỷ đã có hài tử. Không nên a. Loại trừ sư tôn, nào có nam tử có thể bị Thanh Hàn tỷ tỷ để ở trong mắt. Chẳng lẽ là cùng sư tôn? Không đúng không đúng, cũng không đúng, sư tôn gần nhất vừa mới thức tỉnh, không thể nào là sư tôn hài tử. Thượng Quan Thiện Thu một mặt chấn kinh, tuy là vừa mới cái kia Lý Tự Thanh lẩm bẩm âm thanh ít đòi, nhưng nàng lại nghe đến nhất thanh nhị sở. Đối việc này, ngươi thế nào nhìn? Giả câm đây. Hắc tử nói chuyện. Trong mối vẫn không có cách giải nàng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một bên như là đồ trang sức ngay tại An Dưa Mini kỳ lần. Cái kia còn có thể thế nào nhìn? Ta sớm nói cô nương kia không đáng tin cậy, những năm này nàng không quan tâm tình nghĩa, xuất thủ đánh giết ta thập vạn đại sơn bao nhiêu yêu tộc, sợi không cho ta mặt mũi. Không nể mặt ta, đó chính là không cho chủ nhân mặt mũi. Trong mắt nàng, e rằng đã không có chủ nhân rồi. Kỳ Lân mười phần nhân tính hóa hướng cái kia ngồi xuống, hai cái chân trước vòng tại trước ngực, bĩu môi nói: "Tránh ra một bên. Ngươi khi nào còn có thể đại biểu sư tôn mặt mũi? Ngươi phá mặt mũi, sư tôn dày nệm còn tạm được. Không được. Ngươi trước về khách sạn a, bản kiếm tiên phải vào hoàng cung một chuyến, tra cái rõ ràng." Thượng Quan Thiện Thu nghe được nó lập tức biết miệng, làm bộ muốn nhấc chân đem nó đá bay. Hù dọa đến Kỳ Lân vội vàng cười làm lành thụt lùi mấy bước vậy mới coi như thôi. Tiếng nói vừa ra, liền trực tiếp ẩn trốn khí tức, thẳng đến hoàng cung mà đi. Chương 17, thật là đúng dịp. Sư tôn ngài cũng tại a. Nữ đế trong tầm cung. Trần Trường Sinh cũng không đội vã, liền cái kia yên tĩnh đứng ở bên giường nhìn xem cái kia vừa ngủ tiểu nha đầu. Cuối cùng, tiểu nha đầu bụng phát ra một trận tiếng kêu, để ngay tại vừa ngủ nàng không cảm thấy liền chôn thấp mấy phần đầu. Nói bụng. Trần Trường Sinh nhẹ giọng hỏi. Nghe được thanh âm quen thuộc, tiểu nha đầu vậy mới sợ hãi mở to mắt, vừa mới nàng liền đã tỉnh lại, nhìn chính mình ở tại hoàn cảnh. Nơi này là nàng cho đến tận này gặp qua xa hoa nhất trụ sở, trong lòng nàng thậm chí coi như là hoàng cung cũng liền như vậy a. Yên tâm, nơi này không nguy hiểm. Ta đã đáp ứng ngươi mẫu thân, sau đó ngươi liền lưu tại trong hoàng cung này, không cần lại chịu đói rét nỗi khổ. Ăn trước chút điểm tâm, hai ngày này ta sẽ để người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi cái khác hết thảy. Trần Trường Sinh dứt lời chỉ tẩm cung trên bàn tinh mỹ bánh ngọt. Tiểu gia hỏa yên lặng chốc lát, đứng dậy liền đi tới trước bàn, cũng không còn khóc giống, chỉ là cầm lấy bánh ngọt liền hướng trong miệng đưa đi. Một khối lại một khối, nàng cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy bánh ngọt. Chỉ tiếc mâu thân không nếm đến qua. Khụ khụ. Bởi vì ăn quá nhanh, tiểu gia hỏa một trận ho khan, nín đến mặt nhỏ đỏ rực, dùng tay cầm quyền gõ ngực. Cũng may một bên Trần Trường Sinh đã đem một chén nước trà đưa tới. Theo lấy đem nước trà uống một hơi cạn sạch, tiểu gia hỏa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Đại ca ca, ngươi tên là gì?" Tiểu gia hỏa lấp đầy bụng, vẻ mặt thành thật nhìn xem trước mặt cái này giúp mâu thân báo thủ đại ca ca hỏi. "Trần Trường Sinh." "Đại ca ca xưng hô thế này sợ là không quá thỏa đáng, sau đó ngươi liền gọi ta tiên sinh a." Trần Trường Sinh ngồi tại nó đối diện, thuận miệng nói. "A, nha nha có thể hay không trở về một chuyến?" "Mâu thân đi, nha nha muốn đi đem trong miếu đồ vật mang theo trên người." Tiểu gia hỏa gật đầu một cái, cứ việc nàng cảm thấy đại ca ca xưng hô thế này vẫn là rất hợp đi. Nhìn tuổi tác đối phương hẳn là cũng liền chừng 20 tuổi. Bất quá nàng cũng không có phản bác, chỉ là nhu thuận đồng ý ngươi có cái gì muốn lấy trở về, hai ngày này ta lệnh người tiến đến giúp ngươi cầm. Bất quá, sau này ngươi tiểu gia hỏa này nhưng có ý tưởng gì? Chỉ cần là hợp lý nguyện vọng, ta ngược lại có thể giúp ngươi một cái. Trần Trường Sinh gặp tiểu gia hỏa này rõ ràng bình tĩnh như vậy, ngược lại có chút ra ngoài ý định, vốn là muốn đem nàng an bài trong cùng, hiện nay ngược lại thuận miệng hỏi đầy miệng. Nha nha muốn học y đi. Tiểu gia hỏa nhiều năm như vậy ăn xin nuôi sinh, nhìn người vẫn là cực kỳ chuẩn. Trước mặt vị này rõ ràng là một vị tiên nhân, đã ném ra cơ hội, nàng liền muốn tiếp được. Mẫu thân tạ thế để nàng thương tâm cũng giả, nhưng mẫu thân tình huống nàng cũng biết, trong lòng cũng đã sớm có một chút chuẩn bị. Chỉ là đột nhiên xuất hiện bất ngờ, để nàng có chút không tiếp thụ được thôi. Ân, có thể. Ngươi trước tạm tại nơi này ở, có gì cần có thể nói cho ta. Mấy ngày nữa, ta sẽ cho ngươi an bài một vị sư phụ. Trần Trường Sinh không có hỏi nhiều, hắn cũng không muốn lại nhắc lên quá nhiều nhân quả, chỉ là đồng ý xuống tới liền đứng dậy đi trong viện. Trước mắt vừa mới tạo ra thích hợp chính hắn công pháp, vẫn là trước sơ vận chuyển mấy lần, thuần thục một phen tốt. Đợi đến vật liệu đầy đủ, liền có thể hoàn mỹ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tiểu nha đầu cuối cùng tuổi tác không lớn, lại xưa nay chưa từng thấy như vậy xa hoa trụ sở, lòng hiếu kỳ để nàng tại nữ đế trong tẩm cung đánh giá chung quanh. Chỉ là cái này trong tẩm cung dường như cũng không có quá nhiều đồ vật, nàng cũng mười phần hiểu chuyện không dám lọt đụng. Không lâu sau mà liền đem tẩm cung xoay một lần, đầu nhỏ hiếu kỳ lộ ra, nhìn về phía trong sân. Chỉ thấy Trần Tiên Sinh chính giữa ngồi xếp bằng trên đất mặt, không. Nhìn kỹ phía dưới, thân thể của hắn cách xa mặt đất còn có chút ít khe hở, chính là hơi hơi treo lơ lửng giữa trời. Cứ việc nha nha chỉ là nhục nhãn phàm thai, nhưng cũng có thể nhìn thấy sương mù mịt mờ linh khí chính giữa quanh quẩn tại hắn quanh thân. Đây chính là tiên nhân a. Nha nha ánh mắt có chút khát khao nhìn xem thân ảnh kia, trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa mới nếu là nàng lớn mật một chút, trực tiếp thỉnh cầu bái sư lời nói, có thể hay không bị Trần Tiên Sinh thu làm môn hạ. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền đem ý nghĩ này bác bỏ. Cứ việc tiếp xúc không nhiều, nhưng nàng có thể nhìn ra, Trần Tiên Sinh tính cách, tiện tay vội vàng sẽ rút, nhưng là cái người sợ phiền toái. Mà chính nàng, bây giờ liền là cái phiền toái nhỏ. Nếu như đưa ra bái sư, chỉ sẽ dẫn tới Trần Tiên Sinh vị này tiên nhân không vui. Cũng đúng như nàng suy đoán không sai biệt lắm, Trần Trường Sinh đến thực lực hôm nay cùng cảnh giới, sao lại tùy tiện tu đồ? Chỉ là hắn hiện tại bây giờ bốn cái đệ tử, cái nào đều đã cảnh giới bất phàm. Nhất là loại trừ lưu tại giới này thượng quan tiện thu bên ngoài, ba người khác bây giờ sợ là thấp nhất cũng có tiên đế cảnh tu vi. Cùng lúc đó, thượng quan tiện thu chính giữa một mặt lười biếng mặc đi trong hoàng cung, dùng bí pháp ẩn trốn khí tức phía sau, coi như là bình thường độ kiếp cảnh, ngay trước mặt cũng khó có thể phát hiện nàng tồn tại. Tựa như là con đường này, đầu này nhìn xem cũng giống. Ai, hoàng cung này đường thế nào tu cùng mê cung đồng dạng. Thượng quan tiện thu đi nửa ngày, tới tới lui lui xoay vài vòng đều không tìm được nữ đế tẩm cung chỗ tồn tại. Hết lần này tới lần khác thi triển bí pháp ẩn trốn khí tức phía sau, nàng vẫn không thể vận dụng linh khí, bằng không bí pháp liền sẽ mất đi hiệu lực, cái này dẫn đến nàng cũng không cách nào bay lên không xem xét. Chỉ có thể cùng cái con rồi không đầu đồng dạng tại trong hoàng cung bên cạnh tìm tới tìm kiếm. Cuối cùng, tại sau nửa canh giờ, thượng quan thiện thu cuối cùng dừng bước lại, tỉ mỉ xác định mấy lần trước mắt hẳn là thanh hàn tỷ tỷ tẩm cung. Liếc mắt nhìn hai phía, bốn bề vắng lặng. Dùng đại huyền nữ đế thực lực, tẩm cung của nàng cũng không cần bất luận cái gì thủ vệ, ngược lại ngày bình thường không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Sư tôn có lẽ ngay tại bên trong a? Thượng quan thiện thu rón rén nhích lại gần mấy phần, đầu tiên là nằm ở khe cửa bên trên muốn nhìn một chút. Đáng tiếc nhìn không tới nửa điểm bên trong cảnh tượng, kết quả là lại nghiêng đầu muốn nghe bên trên nghe xong. Đối nàng vừa muốn đem lỗ tai áp vào trên cửa, cửa chính lại từ bên trong mở ra. Ai ai ai? Thượng quan thiện thu một cái lảo đảo, liền trực tiếp trong chiều ngã xuống. Bất quá trong tưởng tượng ngã xuống đất lại không có phát sinh, ngược lại đâm vào một cái ấm áp rắn chắc trong ngực. Trần Trường Sinh cúi đầu nhìn xem đang chuẩn bị nên đón ngã xuống đất thượng quan thiện thu, khóe miệng giật một cái. Cái này cũng bao nhiêu năm qua đi, thế nào vẫn là như thế không đứng đắn? Chưa từng cảm giác được nửa phần thành tựu. A. Ha ha. Sư tôn ngài thế nào tại cái này? Thật là đúng dịp a. Bốn mắt nhìn nhau, thượng quan thiện thu ngây người chốc lát, cực kỳ chột dạ miễn cưỡng cười vui nói. Vi sư nhìn lên rất giống đồ đần a. Vẫn là nói ngươi cảm thấy vi sư ngủ 10 năm, lúc này đầu óc còn chưa tỉnh ngủ. Trần Trường Sinh nghe nói như thế càng bất đắc dĩ. Khục. Thượng quan thiện thu lúng túng háng giọng một cái, còn đang suy nghĩ cái kia thế nào thay cái việc cớ. Trần Trường Sinh lại trước một bước mở miệng, có thể hay không trước đứng lên mà nói. Nghe sư tôn lời ấy, thượng quan tiện thu lúc này mới ý thức được, chính mình còn nằm ở sư tôn trên mình, lập tức cả người liền bắn lên. Hết sức quen thuộc hành lễ, thiện thiện bái kiến sư tôn. Chương 18, sư đồ thời gian qua đi 10 vạn năm nói chuyện với nhau trong biệt lạc, thượng quan tiện thu cho sư tôn rót nước trà, lại ngại nói chính mình những năm này sự tình. Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía tầm cung phương hướng, nàng có thể cảm nhận được bên trong có người, nhưng không dám quá mức cản rỡ lộ ra thần thức xem xét có phải là hay không thanh hàn tỷ tỷ hoặc là sư tôn huyết mạch. Sư tôn, cái này đều đi qua khoảng chừng 10 vạn năm, ngài muốn không nghĩ thiệt thiện. Nhất định là rất nghĩ tới a. Thiện Thiện thế nhưng mỗi ngày đều tại lo lắng sư tôn, rõ ràng lúc trước đã nói chỉ cần ngàn năm lâu dài. Thừa quan Thiện Thiện lệnh nọt giúp sư tôn bóp vai đấm chân, hôm nay tùy tiện tới trước, không có đạt được sư tôn đồng ý, trong lòng nàng vẫn là có chút chột dạ. Vạn nhất sư tôn sinh khí, thế nhưng cực kỳ khó dỗ, nhất là bây giờ ba cái sư tỷ đều không ở bên người, không có người có thể giúp nàng nói chuyện. Muốn nghe nói thật a. Chọn bện không nghĩ. Trần Trường Sinh đặt chén trà xuống, nên miệng nói. Đối với người khác là qua 10 vạn năm lâu dài, nhưng đối với hắn tới nói, vẻn vẹn chỉ là ngủ say một giấc. Thượng quan Thiện Thu nghe được sư tôn lời nói, cả người như là hóa đá đồng dạng, che ngực làm ra thống khổ biểu tình. Được rồi, đừng diễn. Diễn kỹ cùng lúc trước vẫn là đồng dạng nát. Bây giờ kiếm đạo tu luyện ra sao rồi? Ngươi cũng đừng nói cho vi sư, trên kiếm đạo cùng kỹ xảo của ngươi đồng dạng, 10 vạn năm đều không có bất kỳ tiến bộ. Trần Trường Sinh không chút khách khí trực tiếp vạch trần chính mình cái này tiểu đệ tử sốc nội diễn kỹ. Đồng thời quan tâm hỏi cảnh giới của nàng. Cái gì đó? Thiện Thiện rõ ràng là thật tại thương tâm ai. Hắc hắc, bất quá sư tôn ngài vẫn là quan tâm Thiện Thiện đi. Về phần kiếm đạo cảnh giới, ngài đón xem. Thượng quan Thiện Thu có chút phù miệng, vị này để thiên hạ kiếm tu ngửa mặt trông lên nhân gian kiếm tiên, tại trước mặt Trần Trường Sinh, lại như là một cái hoạt bát thiếu nữ đồng dạng. Dưới gầm trời này, chỉ sợ cũng ngay tại sư tôn cùng sư tỷ trước mặt, nàng mới có cái này một mặt. Nghe được nàng, Trần Trường Sinh cũng không có đoán dự định, ngược lại hết sức quen thuộc đưa tay liền dùng đốt ngón tay gõ một cái đầu nàng. Ai u, không đoán liền không đoán đi. Động thủ có phải hay không không chơi nổi. Thượng quan Thiện Thu xoa đầu, mới chửi bậy một câu, liền cảm thấy đến có chút nguy hiểm, sư tôn lại nâng lên tay. Không giả bản kiếm tiên ngả bài. Bây giờ bản kiếm tiên đã tu đến kiếm vực chi cảnh. Thế nào, sư tôn ngài lần này không có lý do động thủ nữa a? Hừ hừ, nếu không phải chờ sư tôn ngài thức tỉnh, bản kiếm tiên trực tiếp phi thăng thượng giới, tùy tiện cũng có thể đột phá cái tiên quân chơi bùa, tiên đế cũng chưa hẳn không thể. Dứt lời, gia hỏa này một mặt kiêu ngạo nhắm mắt nhìn thiên, hai tay vòng tại trước ngực, cũng vẫn nhìn được. Trần Trường Sinh buông xuống giơ lên đắc thủ, thưởng thức hấp trà gật đầu cũng coi như thừa nhận nàng những năm này tu luyện. Nhìn được, sư tôn ngài như vậy trò chuyện dễ dàng không bằng hữu. Thượng Quan Tiễn Thu trừng trong mắt, có lòng phản bác, nhưng lời đến quẻ miệng, lại phát hiện căn bản không có cách nào phản bác sư tôn lời nói. Cuối cùng, sư tôn là liền kiếm đạo thánh nhân đều đánh tổn tại a. Tại tu chân giới bên trong, tu ra kiếm khí, liền có thể xưng là kiếm tu, cũng là cái thứ nhất kiếm đạo cảnh giới. Về sau còn có kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm, mà tới được kiếm vực, cũng đã là đối kiếm đạo có cực cao cảm ngộ, tại trong kiếm vực, có thể lợi dụng vi tắc chi lực. Chỉ là những cảnh giới này, tại sư tôn trong mắt, hình như còn thật tính toán không được cái gì. Coi như là kiếm đạo thánh nhân, hắn cũng không phải không có đánh qua. Lúc trước cái kia lăng đầu thanh làm ma luyện kiếm đạo của mình, lần lượt từng cái khiêu chiến thánh nhân, kiếm tu vốn là cường hành, đánh rất nhiều thánh nhân đều đối ngoại tuyên bố bế quan, trốn đi. Cuối cùng đụng phải hắn khối này tâm sát. Tới bây giờ hỗn độn kiếm giới còn lưu truyền kiếm thánh một câu, ta kiếm thánh một đời không bại, nhưng thẳng đến gặp phải cái kia quái vật, ba quyền đánh nát ta vô địch một a. Mười vạn năm không thấy, Thượng Quan Tiễn Thu cũng coi là triệt để mở ra người hay chuyện. Nàng nói, Trần Trường Sinh cũng không cắt ngang, liền như thế uống trà, nghe lấy chính mình tiểu đệ tử những năm này đủ loại chuyện lý thú. Sư đồ hai người ngược lại vui vẻ hòa thuận, để hắn hơi nhớ nhung chính mình mặt khác ba cái đệ tử. Cũng không biết các nàng những năm này qua đến như thế nào, không có mình ở bên người, nhưng có người bắt nạt các nàng. Có lẽ hẳn là sẽ không. Coi như là có người muốn tính toán đoạt xá chính mình, nhưng cuối cùng không thành công. Chính mình chỉ cần vẫn tồn tại thế gian một ngày, cái kia người sau lưng liền không dám không chút kiêng kỵ, tối thiểu cũng muốn cố kỵ hắn sau khi tỉnh dậy trả thù. Đúng rồi, sư tôn ngài vì sao lâu như vậy mới tỉnh lại? Bất quá nhìn ngài đã thành công bắt đầu tu luyện, kết quả cũng không tệ lắm. Thượng Quan Tiễn Thu nói đến có hơn nửa canh giờ, mới cuối cùng dừng. Những năm này nàng có quá nhiều mà nói muốn cùng sư tôn nói, cũng may sư tôn tuy là lời nói không nhiều, nhưng ngược lại rất tình nguyện nghe nàng nói chuyện. Miệng đắng lưỡi khô phía dưới, gặp sư tôn nâng ly trà lên, nàng càng là không chút khách khí trực tiếp từ sư tôn trong tay tiếp nhận, một cái chút xuống, lại tùy tiện dùng tay áo lau đi khóe miệng. Chính xác ra một ít bất ngờ. Trần Trường Sinh đối tiểu đệ tử động tác sớm đã thành thói quen, thậm chí lười đến quát lớn nàng. Bất ngờ? Không thể à, lúc trước thế nhưng ngài liên thủ cái khác 8 vị thánh nhân, chuẩn bị hơn ngàn năm lâu dài, thế nào sẽ còn xảy ra vấn đề? Thượng Quan Tiễn Thu nghi ngờ chớp chớp lông mày nghi ngờ nói, cũng không phải trận pháp xảy ra vấn đề, mà là người xảy ra vấn đề, lúc trước trong những người kia, có người chú ý ngươi sư tôn ta cố thân thể này. Trần Trường Sinh ngữ khí bình thản nói, "A, lúc trước 8 vị thánh nhân cũng đều là nam tử a. Sư tôn ngài thân thể này không riêng nữ tử thèm, liền bọn hắn cũng thèm a." "A, thật buồn nôn." Thượng Quan Tiễn Thu sững sờ, tuy là sư tôn một mực có không ít hồng nhan chi kỷ, cuối cùng thể tu thân thể tốt đi. Sư tôn lại dài đến đẹp mắt, thực lực lại không tầm thường, bị nữ tử cảm mến tất nhiên là không thiếu được. Nhưng nam tử cũng thèm sư tôn thân thể, liền để nàng có chút khó mà tiếp nhận. "Đoạt xá? Đoạt xá? Cái gì liền thèm vi sư thân thể, trong đầu của ngươi mỗi ngày đến cùng nghĩ cái gì?" Trần Trường Sinh khẽ miệng co giật hai lần, suýt nữa bị tức giận phá phòng. Gia hỏa này từng ngày trong lòng nghĩ đều là chuyện gì? "Hả? Đoạt xá a? A, đoạt xá a?" Nghe được sư tôn lời nói, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là chính mình nghĩ sai, nhưng phản ứng lại phía sau, hù dọa cho nàng trực tiếp đứng dậy, há to mồm không thể tin được. Cái kia 8 vị thánh nhân đều là sư tôn hảo hữu chí giao, thế mà lại làm ra loại chuyện này. "Là ai? Sư tôn ngươi đây không được trực tiếp giết tới nó sơn môn, cho hắn nện cái vỡ nát, một mùi lửa đốt thành tro cốt, lại đem tro cốt ngâm nước đốt cho heo ăn, đều không thể hạ giận a." Thượng Quan Tiễn Thu giơ quả đấm, không giống Liêu Thanh Hàn cái kia tức giận, ngược lại có chút không sợ phiền phức lớn không hiểu xúc động. Đánh lên thánh nhân trước cửa, ngẫm lại đều kích thích ai. Chương 19, Liêu Thanh Hàn bị vây nốt. "Ngươi thật coi thánh nhân là cải trắng a, vi sư tiện tay liền có thể chơi chết. Mà khác đã nhiều năm như vậy, như là đã đoạt xá thất bại, tất nhiên đã sớm làm đủ chuẩn bị. Tùy tiện tìm tới đối phương, ai thắng ai bại còn có nói. Mấu chốt nhất là vị sư cũng không dễ phán đoán lúc trước đến tột cùng là cái nào thánh nhân hạ thủ." Trần Trường Sinh nghe được đệ tử lời nói, không khỏi trừng nó một chút, gia hỏa này hiện tại liền thánh nhân cũng dám không coi vào đâu. "Bất quá, nếu thật là để hắn tra rõ ràng là ai ra tay, liền theo tiểu đồ đệ thuyết pháp này tới một bộ, cũng không phải không được. Tiên địa nguyên cớ ham muốn chính mình thân thể này, chẳng phải là bởi vì chính mình con đường chạy tới cuối cùng, không cách nào lại tiến thêm nửa bước á, nhưng chính hắn đường còn rất dài, hiện nay vừa mới bước lên nguyên thần con đường. Đến lúc đó chỉ cần nguyên thần chi đạo có sở thành, liền là thánh nhân kia bên trên hư vô mở mịt cảnh giới, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Nhưng lại có tuyệt đối phần thắng phía trước, hắn còn không muốn cùng vậy coi như tính chính mình thánh nhân triệt để hết bạn. Chính mình nhục thân thành thánh, bất tử bất diệt, nhưng bên người các đệ tử còn không tới trình độ này. Đánh bại một cái thánh nhân đối với hắn tới nói không phải việc khó gì, ba quyền xuống dưới cái nào thánh nhân không bị hắn đệ một bước. Nhưng muốn đánh giết một cái thánh nhân, độ khó thế nhưng vạn lần không chỉ a. Sư tôn, bên trong tiểu gia hỏa kia đến cùng là? Cùng sư tôn Hàn Nguyên nửa ngày, Thượng Quan Tiễn Thu cũng coi như là nhịn không được đưa ra trong lòng nghi hoặc. Ngẫu nhiên gặp được, mẹ con hai người bởi vì sư cuốn vào mầm họa. Trần Trường Sinh thuận miệng giải thích nói, "A, thì ra là thế." Nghe được sư tôn lời này, nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời trong lòng yên lặng đem hiểu lầm bút chướng này ghi tạc một vị nào đó độ kiếp cảnh tướng quân trên đầu. "Đúng rồi, Thanh Hàn tỷ tỷ đây, nàng thế nào không cùng ở sư tôn bên cạnh? Phải biết Thanh Hàn tỷ tỷ thế nhưng sư tôn tiếp thân thị nữ, phía trước đều là một tấc cũng không rời thân. Đi xử lý phía trước một chút phiền toái nhỏ, chắc hẳn cũng nên trở về." Trần Trường Sinh nhẹ phẩm một hớp nước trà, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đại Nguyên quốc cảnh bên ngoài 9000 dặm, một chỗ dãy núi vô danh bên trong. Lúc này Liễu Thanh Hàn tình huống lại không quá lạc quan. Linh giai cực phẩm trận pháp, hữu tiêu sinh tử đồ, lại lấy cả một đầu linh mạch làm trận nhãn. Thủ bút thật lớn. Liễu Thanh Hàn bị nhốt trong trận pháp, mày nhăn lại, mặc dù đã thử rất nhiều thủ đoạn, nhưng thủy chung không cách nào rời đi nơi đây. Trong bóng tối càng là không ngừng có độ kiếp cảnh cao thủ dùng thần thông cùng pháp bảo đối với nàng tiến hành đánh lén. Nàng lần này tới trước, cũng chỉ là căn cứ cái kia bốn đạo thần hồn lưu lại đầu mối, muốn đem mầm họa triệt để trừ tận gốc. Không nghĩ lại bị tính toán, trận pháp này nguyên bản hẳn là cho chủ thượng chuẩn bị, đối phương có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Trận pháp đồng dạng cùng công pháp đồng dạng, chia làm tiên địa huyền hoàng, tại hướng lên liền là linh giai, mà cái này cựu tiêu sinh tử đồ, càng là linh giai cực phẩm trận pháp, lại hướng lên chính là chân chính tiên giai trận pháp, bây giờ tu chân giới e rằng đã không người có thể bố trí xuống. Hạng gia áo túi cơm, liền hiện thân cùng chấm ở trước mặt một trận chiến dũng khí đều không có a. Liêu Thanh Hàn đưa tay ở giữa liền lấy hình rồng uy áp đem đánh tới mấy đạo pháp bảo chấn bay ngược mà về, tức giận quát lên. Thân là đại huyền nữ đế 10 vạn năm nàng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại đặc thủ uy nghiêm. Cho dù là bị tính kế, rơi vào trận pháp, mặt ngoài cũng từ đầu đến cuối không có nửa phần bối rối. Ha ha, đại huyền nữ đế quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Bất quá, ngươi cũng không cần thiết ra vẻ thoải mái, bây giờ trong cơ thể ngươi linh khí không nhiều lắm a. Coi như ngươi nội tình lại mạnh, cuối cùng cũng là dùng độ kiếp cảnh viên mãn cảnh giới tồn tại giới này. Trong đại trận này, ngươi không chiếm được linh khí bổ sung, thậm chí muốn dẫn động tiên kiếp phi thăng đào thoát đều không làm được. Một đạo mở mị tâm thanh theo bốn phương tám hướng vang lên, âm thanh có chút chờ mong cùng xúc động. Đây chính là đại huyền nữ đế, bây giờ lại phải bỏ mạng trong tay bọn hắn. Cũng liền là vị đại nhân kia giúp bọn hắn bố trí tốt trận pháp, bằng không bọn hắn nào có bản sự kêu gào đại huyền nữ đế. Lúc trước vị đại nhân vật kia chỉ nói ở chỗ này yên tâm chờ, tương lai người đánh giết liền sẽ ban thưởng bọn hắn đại cơ duyên, nhưng bảo đảm bọn hắn độ kiếp phi thăng, đồng thời tại tiên giới cũng có thể gia nhập một phương đại thế lực. Không nghĩ tới, người tới lại là đại huyền nữ đế. Không quan trọng, mặc kệ người đến là ai, cũng không ngăn được bọn hắn độ kiếp phi thăng cơ duyên. Đáng giận. Liêu Thanh Hàn hơi hơi cắn răng, bọn hắn nói cũng chính xác đúng phân nửa. Bây giờ nàng linh khí còn thừa đã không đến một nửa, nhưng nàng nếu làm muốn, vẫn là có thể tùy thời giải trừ bản thân cấm chế, phá vỡ trận pháp, nhưng dạng này thứ nhất, liền sẽ bị phương thiên địa này bài xích, vận dụng thuộc về tiên nhân cảnh lực lượng, liền sẽ dẫn động thiên địa quy tắc, đem nàng độ vào trong tiên giới. Bây giờ thật vất vả chờ đến chủ thượng thức tỉnh, lại có thể cùng ở chủ thượng bên cạnh, giúp chủ thượng phân ưu. Nàng há có phi thăng đạo lý? Các ngươi, lần này quả nhiên là muốn ném chấm mặt mũi a. Liêu Thanh Hàn thật sâu hít thở một cái, ánh mắt biến đến 10 phần lạnh lẽo. Như không phải có điều cố kỵ, nàng sao lại bị chỉ là mấy cái độ kiếp cảnh vây khốn? Trước mắt đã không có cách nào, như lại kéo xuống đi, nàng cũng chỉ có thể vận dụng lực lượng chân chính, tuy là cũng có thể làm đến trước khi phi thăng đem người đánh giết, nhưng cũng không phải kết quả nàng muốn. Quyết định phía sau, hơi hơi nâng tay phải lên, thon dài trắng nuột ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa, kẹp lấy một mai ngọc giản. Ha ha, muốn cầu viện. Đại trận này che lấp thiên cơ, đại huyền nữ đế không cần tốn sức. Trong bóng tối ẩn tàng người thấy thế không hoảng hốt chút nào, ngược lại lên tiếng niệm ai. Nhưng Liễu Thanh Hàn vẫn không để ý tới bọn hắn, chỉ là hai ngón tay hơi hơi dùng sức, ngọc giản theo lấy một tiếng vang dọn, liền hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang. Ngọc giản sau khi vỡ vụn, trong đó dự trữ mấy giọt huyết dịch, nháy mắt bốc hơi. Những độ kiếp cảnh này tu sĩ, không khỏi cũng quá coi thường thủ đoạn của nàng, bất quá cũng trách không được bọn hắn nhóm này hết ngồi đáy giếng. Lúc trước thiên địa cách nhau phía sau, lưu tại giới này mọi người, liền lẫn nhau cho người khác lưu lại một giọt máu của mình. Một khi gặp được phiền toái không giải quyết được, chỉ cần kích hoạt ngọc giản, huyết dịch bốc hơi nháy mắt, liền sẽ có huyết mạch tương liên cảm giác, đạt được chính xác vị trí. Nàng không nghĩ tới, cái này 10 vạn năm qua, chính mình lại thành duy nhất vận dụng ngọc giản này người. Thân là chủ thượng tiếp thân thị nữ nàng, đây quả thực để nàng mất hết mặt mũi. Đây là cái gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Như là đã cầu viện, nàng cũng không có tiếp tục bảo tồn linh khí tất yếu. Đối phương kinh nghi âm thanh vừa mới phát ra, nàng liền trước tiên hướng về một phương hướng đánh ra một đạo thần thông. Trận pháp cũng bởi vì nàng đạo thần thông này xuất hiện trong nháy mắt một chút tổn hại, tuy là không đủ nàng rời đi, nhưng đầy đủ nàng đem cái kia ẩn dấu ở phía sau ra hỏa giải quyết đi. Thân ảnh hoa một cái, lại xuất hiện đã đi tới vừa mới thần thông chỗ bạo phát, đạo vận tán đi, Liêu Thanh Hàn một chỉ điểm như trong hư không, tại trận pháp chữa trị nháy mắt, dấu ở trong trận nhãn người kia liền đã bị nàng cắt đứt khí thế, tính cả thần hồn đều cùng nhau quấy diệt tại dưới một chỉ này. Chương 20, liếm cầu kỳ lân, thử lôi cùng rơi. Đại Nguyên hoàng cung, chính giữa nằm ở trước bàn, hai tay chống đỡ mặt nhỏ nhìn sư tôn tu luyện thượng quan thiệt thu, đột nhiên biến sắc. Sư tôn, Thanh Hàn tỷ tỷ e rằng gặp được phiền toái. Nghe lời này, Trần Trường Sinh cũng ngừng vận chuyển công pháp, biểu tình bình thản nói, nhìn tới người sau lưng tặc tâm bất tử a. Sư tôn ngài yên tâm chờ ở chỗ này, đệ tử đi giúp chẳng tử. Thượng quan Thiện Thu lúc này liền nắm lên tựa ở trên bàn đá phi kiếm, quay người liền muốn hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Vị sư cũng đi nhìn một chút, đến tận cùng là con rồi nào, như vậy không ngừng đáng ghét. Trần Trường Sinh lại hơi hơi lắc đầu, đứng dậy. Mà tại Đại Huyền Hoàng Cung đột nhiên dần tối, bị một cái cực lớn bóng mờ bao phủ. Toàn bộ trong Đại Huyền Hoàng đô cao thủ, giờ phút này đều cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng, là trong thập vạn đại sơn vị kia yêu hoàng. Ngẩng đầu nhìn tới, không bàn tại đại huyền hoàng đô phương hướng nào, đều có thể nhìn thấy một đầu giống như núi nhỏ đồng dạng thượng cổ đại hung. Cảnh giới là thập vạn đại sơn vị kia yêu hoàng. Đại huyền hoàng cung cao thủ càng là sau lưng mồ hôi lạnh phả ra, vị này yêu hoàng khi nào lại chạy vào đại huyền hoàng thành? Nếu là nó muốn ở chỗ này độc thủ, Đại Huyền Hoàng Đô chắc chắn tổn thất nặng nề. Nhưng hết lần này tới lần khác, hiện nay nhưng không thấy bệ hạ thân ảnh. Gia hỏa này đến có chuẩn bị, tập kích Đại Huyền Hoàng Đô. Đi thôi. Trần Trường Sinh đối với Đại Huyền Hoàng Đô bên trong hành động cũng không để ý, chỉ là một bước phóng ra, thân ảnh liền đã đi tới cái kia để Đại Huyền cao thủ căng thẳng không thôi lưng Kỳ Lân bộ. Chủ nhân. Kỳ Lân vừa muốn mở miệng bài kiến, lại bị Trần Trường Sinh cắt ngang, nhích người. Được. Kỳ Lân không dám có nửa phần trì hoãn, tuy là cùng Liêu Thanh Hàn những năm này lẫn nhau nhìn không quá thuận mắt, nhưng mọi người đều là chủ nhân bên cạnh phục thị. Người nhà dù cho là cãi nhau hoặc là luận bàn đều không sao, nhưng người khác muốn bắt nạt, liền coi là chuyện khác, trước hết đem tự tìm cái chết người xử lý. Tại Đại Huyền nhiều cao thủ khẩn trương nhìn kỹ, cái kia đại hung thân ảnh tản ra khí tức khủng bố trực tiếp bước trên mây rời đi, cùng lúc đó còn có một đạo kiếm mang theo sát phía sau mà đi. Cái đó là Nhân Gian Kiếm Tiên khí tức. Còn tốt có Nhân Gian Kiếm Tiên tại, bằng không hôm nay ta Đại Huyền nguy hiểm ư? Xứng đáng là thượng quan kiếm tiên, lại chỉ là vừa đối mặt, liền đem cái kia thượng cổ đại hung hù dọa đến rơi hoang nhi đảo, còn truy sát mà đi. Vừa mới lao đạo dường như trông thấy cái kia thượng cổ đại hung sau lưng có một đạo thân ảnh. Đạo hữu nhất định là nhìn lầm, đây chính là Thập Vạn Đại Sơn yêu hoàng, thượng cổ đại hung, theo đạo hữu thuyết pháp, nó còn có thể cho người làm tọa kỵ sao? Cũng đúng. Đoán chừng là hoa mắt, phía trước hai ngày thiên kiếp quả thực kinh đến lao đạo, gần nhất đều có chút tâm thần không yên. Thằng đến xác định cái kia yêu hoàng rời đi, lại liền rất nhiều đại năng mới rốt cục nhẹ nhàng tỏ ra. Cứ việc bây giờ trong Đại Huyền Hoàng Thành có 4-5 vị độ kiếp cảnh, nhưng tại vị yêu hoàng trước mặt, bọn hắn căn bản là không tính là cái gì. Bất quá tại nữ đế bệ hạ trở về phía trước, Đại Huyền Hoàng Thành đều muốn duy trì cấp 1 đề phòng Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc phải chăng có cái khác đại yêu cũng tiềm nhập trong hoàng đô. Chủ nhân, ngươi là không biết do những năm này Hắc Tử có suy nghĩ nhiều. Kỳ Lân thừa dịp đi đường thời gian, còn muốn trò chuyện biểu hiện lòng trung, lại bị Trần Trường Sinh trực tiếp nhẹ nhàng đạp xuống sau lưng, đi đường ít nói chuyện. Có lẽ là nhiều năm như vậy chưa từng dùng qua khí lực, cũng khả năng là theo nữ đế trong miệng Liêu Thanh Hàn biết được một chút Hắc Tử gia hỏa này làm ra một chút hắn không thích sự tình. Cái này nhẹ nhàng rất mạnh, để nó bước trên mây ngang qua thân hình đều hướng trầm xuống 100 mét không thôi. Chủ nhân tốt tức lực, đạp đến tốt, cảm giác bị chủ nhân giẫm mạnh, kém chút đều muốn đột phá cảnh giới. Kỳ Lân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều suýt nữa lệch vị trí, chủ nhân đây là thật không nhẹ không nặng a. Lại dùng thêm chút sức, nó sẽ phải thổ huyết. Chính mình thực lực gì không rõ ràng à, lục thân thành thánh a ta cha ruột, làm sao có thể tùy tiện loạn đạp a. Bất quá coi như trong lòng lại bất ức, nó cũng là nửa điểm không dám cầu nhau, ngược lại vội vã mở liếm. Trong lòng càng là không hiểu có loại hưng phấn, lúc trước nó liền là như vậy nâng lấy chủ nhân giết xuyên các thần tôn. Đáng tiếc, hiện nay áp chế thực lực, chỉ có thể bày chậm như vậy. Trần Trường Sinh khẽ miệng hơi hơi run rẩy, gia hỏa này nhìn tới 10 vạn năm cũng không quá lớn thay đổi. Vẫn là lúc trước cái kia đại hắc cẩu, cũng là không phải trưởng thành đến như chó, chủ yếu là quá liều cẩu. Liêu Thanh Hàn ở tại dãy núi vô danh bên trong. Nàng lúc này, tại đột nhiên bạo phát giải quyết một tên độ kiếp cảnh biến mãn đại năng phía sau, còn thừa linh khí liền đã không đủ hai thành. Bất quá nàng lại không có nửa phần bối rối. Cho dù là lẫn nhau thấy ngứa mắt cái kia đại hắc cẩu, cũng chắc chắn sẽ chạy tới đầu tiên. Nàng chỉ cần ở trước đó, tùy tiện tránh thoát từng đạo công kích là được. Bởi vì linh khí không nhiều nguyên nhân, nàng cũng không còn cố tình cường thế, bắt đầu không ngừng lách mình tránh né. Tuy là cảnh giới bị áp chế tại độ kiếp cảnh biến mãn, nhưng nàng kinh nghiệm chiến đấu lại không phải độ kiếp cảnh có thể so sánh. Cái kia từng đạo thần thông ở trong mắt nàng sơ hở trong chỗ, dễ như trở bàn tay liền có thể né tránh. Không thể lại đợi. Lão phu cảm giác có hai đạo khí tức kinh khủng ngay tại chạy đến. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem chọn đầu linh mạch thôi động, đem nó một kích đánh giết. Ngươi điên rồi. Nếu là muốn vận dụng cả một đầu linh mạch, chúng ta mấy người sợ là chịu lấy đến phản vệ, ngàn năm đều khó khôi phục lại. Như lần này thất bại, vị đại nhân kia sẽ bỏ qua chúng ta a. Chỉ cần đem nó banh sát, dùng vị đại nhân kia thân phận, sao lại lật lọng, chắc chắn cho chúng ta vô số thiên tài địa bảo, giúp bọn ta độ kiếp phi thăng. Mặc kệ, theo lão tử nói làm, chậm thêm liền tới không kịp. Mắt thấy bọn hắn thủ đoạn công kích không có hiệu quả, trong bóng tối mấy vị độ kiếp cảnh viên mãn đại năng cũng coi như không ngồi yên được nữa. Nhất là bọn hắn có thể cảm nhận được hai cỗ khí tức kinh khủng theo đại huyền phương hướng cấp tốc chạy đến, nhiều nhất mấy hơi thở liền sẽ đến. Chỉ có trước tiên đem cái này đại huyền nữ đế banh sát. Bù bù, theo lấy bọn hắn toàn lực thôi động trận pháp, thậm chí siêu việt chính mình độ kiếp cảnh viên mãn có thể tiếp nhận được hạn. Toàn bộ linh mạch đều đang nhanh chóng tan rã, hóa thành lượng lớn linh khí bổ sung đến cựu tiêu sinh tử đồ cái này linh giai cực phẩm trong đại trận. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Toàn bộ sơn mạch đều bị mây đen che lấp, trong đại trận càng là vang lên từng trận tiếng sấm. Chín đạo khủng bố tử lôi theo lấy linh khí điên cuồng bổ sung, cũng tại trong chốc lát ngưng kết hoàn thành. Cái này chín đạo tử lôi, bất luận cái gì một đạo rơi xuống, đều đủ để bành sát một vị độ kiếp cảnh viên mãn tu sĩ, uy lực quả thực có thể so lôi kiếp. Tại cả một đầu linh mạch ra chỉ xuống, cái này chín đạo công kích uy lực đã đạt đến tiên nhân một kích mức độ. Liêu Thanh Hàn nếu là không phá vỡ chính mình phong ấn, căn bản không chặn được, mà nàng cũng không chủ thượng chính là luyện thể chi đạo, phong ấn nguyên thần thực lực, nhục thân liền 10 phần yếu ớt. Bành! Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn mạch đều bị tử lôi chỗ chiếu sáng. Chín đạo tử lôi cơ hồ tại cùng thời khắc đó rơi xuống, căn bản không cho Liêu Thanh Hàn lưu lại bất luận cái gì cơ hội tránh né. Chương 21, a. Xử lý bản kiếm tiên. Đối mặt chín đạo đã đạt tới tiên nhân một kích uy năng tử lôi, Liêu Thanh Hàn bản năng giơ bàn tay lên che ở trước mắt. Mới vừa bận đợi đến chủ thượng thức tỉnh, liền muốn rời khỏi giới này a. Một kích này nếu là chống được, nàng cũng tất nhiên trọng thương sắp chết, chỉ có giải trừ đối nguyên thần phong ấn mới có thể giải quyết, nhưng tương tự cũng sẽ bị thiên địa quy tắc dẫn độ phi thăng thượng giới. nàng đang chờ. Cầu viện ngọc giản như là đã sử dụng, chỉ cần còn lưu tại giới này chủ thượng bên cạnh người, đều sẽ trước tiên tới trước xuất thủ tương trợ. Nhưng nàng chỉ có thể lại chờ thời gian một hơi thở, lại chậm liền không có cách nào đợi. Thân ở trong cựu tiêu sinh tử đồ, nàng cũng không cách nào dùng thần thức cảm ứng tình huống ngoại giới. Bất quá đối phương như là đã vội vã không nhịn nổi, hiển nhiên viện thủ đã tới. Cựu tiêu tử lôi rơi xuống, khoảng cách nàng chỉ có ngàn trượng khoảng cách. Trong chốc lát, khoảng cách liền đã chỉ còn trăm trượng, 50 trượng, không thể lại đợi. Liêu Thanh Hàn vừa cắn răng, liền muốn giải trừ chính mình phong ấn, đem mọi người ở đây một kích đánh giết phía sau phi thăng. Lại có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, ta tại. Chủ thượng. Âm thanh vang lên mấy mắt, Liêu Thanh Hàn lập tức sắc mặt vui vẻ, trực tiếp coi thường cái kia cựu tiêu tử lôi tồn tại. Đã chủ thượng đã tới, nàng tin tưởng mình hôm nay nhất định không có nửa phần bất ngờ. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền nghe được một đạo kêu thảm, đừng đừng, đừng a. Vâng. Một tòa núi nhỏ dùng một loại nhanh đến không gian đều suýt nữa không thể thừa nhận bạn béo không ngừng tốc độ, trực tiếp liền hướng về trong đại trận mà tới. Mà cái kia cựu tiêu tử lôi cũng tại đến gần đỉnh đầu Liêu Thanh Hàn mười trượng khoảng cách chỗ, bị núi nhỏ kia trực tiếp cho càn quét mà qua, toàn bộ ngăn cản xuống tới. Đồng thời, ngọn núi nhỏ kia còn căn bản dừng lại không được, tại mạnh mẽ đâm tới sông phá trận pháp, lại quét ngang cựu tiêu tử lôi phía sau, vẫn như cũ hướng về phía trước bay đi, như là sao băng. Cuối cùng, tại đụng gãy mây chụp đại sơn phía sau, mới rốt cục bị khảm nạm tại một chỗ sườn núi. Chủ nhân, lần sau có thể hay không thay cái phương pháp? Phúc, thu lại không thể lãng phí. Nói không chắc chủ thượng tu luyện cần dùng đến. Ngọn núi nhỏ kia chính là kỳ lân đại hắc tử bản thể, lúc này sau khi dừng lại cũng thu nhỏ mấy phần, toàn bộ thân hình bên trên còn thỉnh thoảng hiện lên tử điện hồ quang, để nó bản năng run run mấy lần. Khổ bức giọng điệu cứng rắn nói một nửa, liền không nhịn được một cái lao huyết phun ra. Chỉ là vừa mới phun ra một búng máu, gia hỏa này liền vội vàng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem cái kia huyết dịch cho lần nữa thu thập lên. Đây chính là nó thượng cổ kỳ lân huyết ta, chính là trên đời này khó được thiên tài địa bảo, nhưng không dám lãng phí, giữ lại cho chủ thượng đột phá tu vi thời điểm dùng. Nguyên cớ thổ huyết kỳ thực cũng không phải cái kia chín đạo tử lôi gây nên, mà là bị chủ thượng một cước đá đến. Thượng cổ hung thú nó da dày thịt béo, càng là vượt qua mấy lần thiên kiếp, đối cái này bình thường lôi pháp đều có cực cao kháng tính, còn không đến mức bị đánh thành trọng thương, cũng liền là Liêu Thanh Hàn thân là nhân tộc tu luyện nguyên thần không vừa thân thể mới sẽ như vậy khó xử. Thu xong kỳ lân huyết, gia hỏa này liền tranh thủ thời gian hấp tấp hướng trở về. Nó cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, lại dám đối chủ nhân bên cạnh người hạ thủ, đây là ăn mấy cái thánh tâm đạo tổ gần a. Một bên khác, theo lấy trận pháp phá thoái, nguyên bản liền siêu gánh vác điều khiển trận pháp mấy người, lập tức liền bị cực đại phản vệ. Cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu nhìn về phía Lưu Tinh biến mất phương hướng. Đây là pháp bảo gì? Vừa mới còn giống như nghe được khí linh nói chuyện, thật là khủng khiếp uy năng. Trước mắt không phải dầu gì cái này thời điểm, không thấy vị kia a. Nhân gian kiếm tiên thượng quan tiện thu a. Các vị đạo hữu, trước mắt chỉ có thể liều một phen, đại huyền nữ đế trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục quá nhiều linh khí, cùng tiến lên, đem cái này thượng quan kiếm tiên xử lý. Tốt, cùng tiến lên. Tám đạo khí tức có chút hề bại thân ảnh theo lấy trận pháp phá thoái, đã trốn không được, hiện tại Trần Trường Sinh đám người trước mắt. Nghe lấy bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh cùng nói chuyện với nhau, Trần Trường Sinh có chút hăng hái chớp chớp lông mày. Cũng liền là Liễu Thanh Hàn không có gì đặc thù gia trì, bị bọn hắn dùng trận pháp khống trụ, thế đổi lại tiểu hắc tử da dày thịt béo, hoặc là nắm giữ kiếm vực tiểu đồ đệ thượng quan thiệt thu, bọn hắn còn thật không có cơ hội. Cuối cùng, Liêu Thanh Hàn đồng dạng cũng không cần chiến đấu, đều là theo bên người của hắn chiếu cố sinh hoạt thường ngày thôi. A, sư tôn, ngài nghe được rồi sao? Bọn hắn nói muốn cùng tiến lên, xử lý bản kiếm tiên. Thượng quan Tiễn Thu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, chỉ mình mặt đối sư tôn hỏi. Thật đem nàng thượng quan Tiễn Thu vị này nhân gian kiếm tiên làm cải trắng a? Gặp sư tôn không để ý tới chính mình, nàng cũng dứt khoát hai tay vào ngực, thậm chí không có rút kiếm, liền cái kia yên tĩnh xem tám người kia có thể sử dụng ra thủ đoạn gì tới xử lý nàng. Ngược lại sư tôn ở bên người, coi như thật có cái gì tính toán cùng nguy hiểm át chủ bài, cũng không quan trọng. Các vị đạo hữu, một chỗ độc thủ. Theo lấy một tiếng gầm thét, thượng quan Tiễn Thu liền vận chuyển lên linh khí chuẩn bị ứng đối. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhìn xem tám người kia hóa thành tám đạo lưu quang, hướng về phương hướng khác nhau cũng không quay đầu lại thoát thân đi. Trên đầu thượng quan Tiễn Thu chậm chậm toát ra một cái nghi vấn. Liêu Thanh Hàn thấy thế khỏe miệng cũng là tát hai cái, những người này vừa nhìn thấy tiểu thiếu chủ liền thoát chạy, để chính mình càng thật mất mặt a. Đáng giận, dám đùa bản kiếm tiên. Đệ tử liền đi đem bọn hắn đều mang về. Sư tôn ngươi nói muốn chết vẫn là muốn không công việc. Thượng quan Tiễn Thu hơi sững sờ phản ứng lại liền lập tức vừa dậm chân, muốn đem tám người kia đuổi kịp chém giết, cho dù bọn hắn chia ra chạy trốn, nàng cũng có lòng tin một cái đều chạy không thoát. Càng chưa nói còn có sư tôn tại cái này, ai có thể chạy trốn được? Sư tôn nếu là thật sự toàn lực tới bên trên một quyền, sợ là có thể đem cái này tu chân giới cho bạo. Không cần. Trần Trường Sinh lại hơi hơi đưa tay ngăn lại, yên tĩnh chờ lấy. Hắn vừa mới cảm nhận được một đạo khác quen thuộc khí huyết chi lực. Tám người kia chạy không được. Rất nhanh, Kỳ Lân liền dùng chân ôm lấy một cái như chó chết chỉ còn một hơi độ kiếp cảnh viên mãn lao đạo trở về, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, trang xong bức liền muốn chạy, nào có chuyện tốt như vậy. Chủ nhân, gia hỏa này vừa vặn bị ta đụng phải, cho ngài mang về, ngài nhìn xử trí như thế nào? Ai? Chỉ một mình hắn a? Không nên a, đại trận kia tối thiểu đến có 9 người điều khiển a. Đang lúc Kỳ Lân đem cái kia độ kiếp cảnh ném đến một bên, nói chuyện thời khắc, lại đột nhiên cảm nhận được cái gì để nó dùng mình khí tức. đột nhiên trừng lớn hai mắt quay đầu nhìn tới, ngoại tạo. Ngươi cái tên này thế nào cũng tại. Chương 22, đầy người nghiệp chướng phúc lộc hòa thượng nghe được Kỳ Lân lời nói, mọi người hướng nó sau lưng nhìn tới. Đang có một thân mặc áo cà sa hòa thượng mập, mặt mang hiền lành nụ cười, chỉ là hòa thượng này lại khác bình thường. Trong tay chính giữa nâng một cây âm khí âm u vạn hồn viên, mà trên người hắn tản ra cũng không phải Phật môn khí tức, mà là quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đen nghiệp chướng. Về phần cái kia bảy cái chạy trốn độ kiếp cảnh viên mãn đại năng, lúc này chính như cùng bị mặc vào chơi diều đồng dạng, từ vạn hồn viên bên trên một đạo âm khí xuyên qua mi tâm, bị hắn kéo lôi kéo đi tới. Đối với phản ứng của mọi người hắn cũng không quan tâm, trước tiên đối Trần Trường Sinh cung kính hành lễ, "Phúc Lộc, bái kiến chủ thượng." "Lên a." Trần Trường Sinh cũng không nghĩ tới, Phúc Lộc gia hỏa này rõ ràng cũng lưu tại tu chân giới chờ chính mình thức tỉnh. Đây chính là dưới tay mình chân chính có thể đánh, có thể vào hắn vạn hồn phiên bên trong, tối thiểu cũng phải là tiên đế cảnh hồn phách, bằng không hắn nhưng chướng mắt. "Phúc Lộc hòa thượng, ngươi những năm này một mực lưu tại tu chân giới, vì sao cho tới bây giờ không lộ diện?" Thượng quan Tiễn thu một cái lắc mình, liền đi tới cái kia hòa thượng mập trước người, có chút phồng miệng chất vấn. "Ha ha, gặp qua tiểu thiếu chủ. Những năm này, bần tăng đều trong bóng tối điều tra chủ thượng vì sao ngủ say bất tỉnh nguyên nhân. Về phần cái này chuyện tu chân giới, ngươi là biết đến, bần tăng không có hứng thú." Phúc Lộc hòa thượng hơi hơi hành lễ, nói chuyện thời khắc cả người đều cười ha hả, như là cái gì là Phật đồng dạng, chỉ tiếp cái kia một thân nghiệp chướng quả thực không giống bình thường Phật gia tử đệ. "Điều tra kết quả, theo sau bần tăng sẽ nói cho chủ thượng. Trước mắt còn mời chủ thượng quyết định, xử trí như thế nào cái này mấy cái thí chủ. Bần tăng đề nghị là từ bần tăng trực tiếp siêu độ, miễn đến bần chủ thượng tay." Dứt lời, hòa thượng này quay đầu nhìn về phía cái kia bảy cái độ kiếp cảnh viên mãn tu sĩ, hơi hơi nheo mắt lại, đã nghĩ kỹ nên làm gì tra tấn, nghe bọn hắn cầu xin tha thứ kêu thảm. Chỉ tiếc, những người này cảnh giới quá thấp, bọn hắn cầu xin tha thứ cùng kêu thảm, không thể để cho chính mình cảm thấy thỏa mãn. Cha rõ ràng, tìm hiểu nguồn gốc đem phiền toái giải quyết sạch sẽ, miễn đến lại xuất hiện loại bất ngờ này. Trần Trường Sinh chắp tay đạp không mà đi, mấy bước phóng ra liền đã đi tới trước người Phúc Lộc hòa thượng. Phúc Lộc hòa thượng lại là hơi hơi hành lễ, "Chủ thượng yên tâm, thủ đoạn của bần tăng ngươi là biết đến, bọn hắn 3 tuổi năm đó giết chết qua con kiến nào, đều bảo đảm có thể để bọn hắn nhớ tới." Nghe nói như thế, Kỳ Lân không khỏi sợ run cả người. Cái này ta hòa thượng là nó số lượng không nhiều xuất phát từ nội tâm e ngại gia hỏa. Nó thế nhưng thấy tận mắt, gia hỏa này một bên trong miệng niệm tụng đại bi chú, một bên đem huyết nhục của địch nhân loại bỏ, vẫn còn bảo lưu ngũ tạng lục phủ dùng linh khí duy trì để nó sẽ không thân chết. Quả thực liền là cái biến thái đạo phủ. Gia hỏa này cái này một thân nghiệp chướng, không có một chút là oan uổng, tất cả đều là hắn nên được nghiệp chướng. Bất quá, nếu là gặp được không sợ chết, đối chủ nhân hoặc là chủ nhân bên cạnh người động lên không nên có tâm tư chủ động tìm chết. Đồng dạng cũng là cái này, tà hòa thượng xung phong nhận việc đến cửa trạm thảo trừ căn. Thủ đoạn không có chút nào ranh giới cuối cùng. Nhớ lờ mờ đến, lúc trước cái này tà hòa thượng nói qua, hắn đem người diệt sơn môn phía sau, sẽ còn ở lại nơi đó siêu độ tụng kinh 3 năm, trong thời gian này nếu là có người tới phúng, liền cùng nhau siêu độ. Như vậy, liền có thể tránh có cá lọt lưới. Lúc ấy nó liền minh bạch, hòa thượng này chọc không được, mấy cái mạng đều không đủ hắn chơi a. Một điểm này, Trần Trường Sinh cũng tự nhiên biết rõ. Hắn đối cái này ngược lại không có quan điểm gì, ta hòa thượng chỉ là đối với địch nhân tàn nhẫn, lại chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác, hắn đương nhiên sẽ không chú ý chỉ là cái kia tà hòa thượng thủ pháp, hắn quả thực cũng không thích nhìn. Đợi một chút tới Đại Huyền Hoàng cung phục mệnh. Trần Trường Sinh cùng Phúc Lộc hòa thượng dứt lời, liếc nhìn từ lúc hắn hiện thân, liền một mực trông mong nhìn mình chằm chằm Liêu Thanh Hàn, gặp nàng linh khí còn không khôi phục, dứt khoát trực tiếp thò tay nắm ở bờ eo của nàng, nhảy một cái liền đi tới lưng Kỳ Lân bên trên. "Hồi." Nghe được chủ nhân lời nói, Kỳ Lân lập tức bước trên mây mà lên, hướng về Đại Huyền Hoàng cung phương hướng mà về. Trong lòng lại cảm thấy nương môn này thực sẽ trang, rõ ràng mình còn có linh khí, cái nào về phần suy yếu đến không thể trở về hoàng cung a. Chủ nhân cũng không thể sắc mê tâm thiếu a. "Chủ thượng." Thanh Hàn cho ngài mất mặt. "Còn mời chủ thượng trách phạt." Liêu Thanh Hàn có chút tham lam hút hai cái chủ thượng ký tức, sắc mặt hơi hơi nóng lên, cuối cùng không bỏ được theo chủ thượng trong ngực tách ra, quỳ một chân trên đất xin lỗi nói. Nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy đại huyền nữ đế cái này một mặt, sợ là muốn trực tiếp kinh đến cầm đập xuống đất. Cái này đâu còn có nửa điểm uy nghiêm, cái này rõ ràng là nhu hòa dễ đợi nã a. Bất quá chỉ cần Trần Trường Sinh thuận miệng một lời, Liêu Thanh Hàn ước gì có thể lập tức cho chủ thượng chăn ấm. Đã sớm nói, ngươi cái kia có chút chính mình thủ đoạn. Thôi, đã bây giờ ta đã thức tỉnh, tìm cơ hội giúp ngươi tại khí vận chi đạo bên trên tìm kiếm một chút đột phá a. Trần Trường Sinh hơi hơi lắc đầu, cũng không trách phạt. Đúng. Liêu Thanh Hàn đem đầu chôn thấp hơn, đều nhanh muốn vùi sâu vào chính mình cái kia hai đoàn trắng lòa bên trong. Lên a. Trần Trường Sinh vốn định cúi đầu thò tay để nàng lên, lại bị lung lay phía dưới mắt. Liêu Thanh Hàn dương mắt cùng chủ thượng bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được chủ thượng ánh mắt, mặt càng nóng mấy phần. Bất quá nàng cũng không phải cái kia ngây ngô thiếu nữ, không riêng không có che giấu ý tứ, ngược lại chủ động hỏi, "Chủ thượng nếu là yêu cầu thị tầm lời nói, Thanh Hàn tùy thời có thể." "Không, đi về trước trò chuyện chính sự." Trần Trường Sinh rời đi ánh mắt, đem chủ đề tạm thời đè xuống. Một mực đi theo một bên thượng quan Tiệt Thu, có chút híp mắt, nhìn xem hai người nhất cử nhất động. "Xong rồi, bây giờ tại cái này hạ giới, Thanh Hàn tỷ tỷ sợ là muốn đắc thủ." Sư tôn dường như ngủ 10 năm, trưởng thành đến càng đẹp mắt chút. "A, thượng quan Tiệt Thu ngươi đang suy nghĩ gì? Giới thế nhưng ngươi sư tôn a." "Bình tĩnh, tỉnh táo một chút." Phúc Lộc hòa thượng tại cung tiễn chủ thượng sau khi rời đi, liền đem ánh mắt hiền hòa nhìn về phía bao gồm tại dưới đất nằm cái kia độ kiếp cảnh tại bên trong 8 vị độ kiếp cảnh viên mãn cao thủ. Tâm niệm vừa động, liền để bọn hắn tất cả đều thanh tỉnh lại. Vạn hồn viên bên trong âm khí hóa thành đếm mãi không hết sợi tơ, đem bọn hắn khống chế không cách nào động đậy. Các vị thí chủ có phúc rồi. Nhìn thấy bọn hắn cái kia quen thuộc sợ hai ánh mắt, Phúc Lộc Hòa thượng cười ha hả chắp tay trước ngực hành lễ. Không bao lâu sau, phương viên vài dặm chim muông kinh chạy trốn bọn. Khủng bố tiếng kêu thảm thiết một khắc chưa từng ngừng, không có người cầu xin tha thứ, chỉ có không ngừng muốn chết âm thanh truyền ra. Sau nửa canh giờ, hết thảy quay về yên lặng, Phúc Lộc Hòa thượng nắm tay tại áo cà sa bên trên lau lau, lại đối trên đất tám cái khô lâu niệm tụng một lần siêu độ kinh văn. Vậy mới hướng về Đại Huyền Hoàng thành phương hướng mà đi. Hết thảy hắn muốn biết, cũng đã biết, chỉ tiết độ kiếp cảnh tiểu tu sĩ, quả nhiên là không chịu nổi dày vò a. Mới nửa canh giờ, liền đã không chịu nổi tra tấn, thần hồn điên cuồng. Chương 23, tiên đế dòng dõi, tu khổ hạnh rất nhanh, Trần Trường Sinh đám người liền đã trước một bước về tới Đại Huyền Hoàng cung. Kỳ Lân vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, gây nên Đại Huyền cao thủ căng thẳng, càng là co nhỏ lại thành bản mini, hấp tấp theo chủ nhân bên cạnh. Cứ việc những năm gần đây, nó cùng Liễu Thanh Hàn ở giữa từng có không ít mâu thuẫn nhỏ. Nhưng bây giờ chủ nhân như là đã trở về, những cái kia liền đều không trọng yếu, sau đó vẫn là muốn một chỗ phục thị chủ nhân. Về phần những cái kia mâu thuẫn nhỏ, càng là không có khả năng để chủ nhân tới bình phán, lộ ra quá mức không hiểu chuyện. Ba người một Kỳ Lân, vừa rơi vào nữ đế tẩm cung viện lạc bên trong. Nghe được động tĩnh nha nha, liền theo trong phòng chân trần chạy ra. Nàng dây nhỏ đặt ở ngoài cửa, tựa như cảm thấy cung điện kia quá mức xa hoa, lo lắng là bẩn. Đánh giá một chút, tiểu gia hỏa đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thật đáng yêu chó con. Trần tiên sinh, ta có thể sờ sờ nó a? Cái kia hấp tấp theo bên cạnh Trần tiên sinh tiểu Kỳ Lân, để tiểu gia hỏa này thật là yêu thích, nhịn không được giọng điệu sợ hãi hỏi. Cái gì? Ngươi cái này tiểu bất điểm gọi bản đại gia cái gì? Chó con. Kỳ Lân nghe được tiểu gia hỏa lời nói, lập tức liền gấp. Tiểu gia hỏa cũng là không nghĩ tới, cái đồ chơi này còn biết nói chuyện. Đầu tiên là giật nảy mình, lập tức liền phản ứng lại, Trần tiên sinh nếu là tiên nhân, bên cạnh hắn sủng vật tất nhiên cũng là bất phàm, cực kỳ hợp lý. Càng làm cho nàng muốn kiểm tra một chút. Đi a, bồi tiểu gia hỏa kia chơi chút mà. Trần Trường Sinh tiện tay nắm lấy cái kia mini Kỳ Lân, trực tiếp liền ném đến tiểu gia hỏa bên chân, có thể nói là không chút khách khí. Kỳ Lân thấy thế chỉ có thể nén giận, bị tiểu gia hỏa kia ôm vào trong ngực trà đạp. Trong lòng thầm nghĩ chính mình yêu hoàng một thế này anh danh, hôm nay xem như hủy, may mắn nơi này không có Thập Vạn Đại Sơn đại yêu nhìn thấy, không phải nó cái này yêu hoàng coi như thật không làm tiếp được. Đường đường yêu hoàng, rõ ràng bị một cái dám lớn một chút hài tử xem như sùng vật trà đạp, mất mặt ta. Nhưng xem xét hướng chính tọa một bên uống trà chủ nhân, nó liền lập tức không còn tính tình. Một bên thượng quan thiện thu cho sư tôn rót nước trà, liền nu thuận đi tới sư tôn sau lưng thuần thục bước lên bà bay. Liêu Thanh Hàn thì báo cáo lên chuyến này chính mình đi qua. Chủ thượng, Thanh Nhi dựa theo ngài cho cái kia bốn đạo thần hồn truy tra bọn hắn liên quan người. Bốn người này đều chỉ là tán tu, phía trước xuất hiện tại cái kia trong miếu cũng là bởi vì một phần ủy thác. Căn cứ một chút tung tích, Thanh Nhi liền truy xét đến chỗ kia sơn mạch chỗ tồn tại, chỉ là không nghĩ tới đối phương sớm đã bố trí mai phục trận pháp. Về phần cái kia sau lưng ủy thác người, có phải là hay không chín người kia một trong, còn cần chờ Phúc Lộc đại sư trở về mới có thể biết được. Đúng rồi, đây là ngài cần địa hư tham, Thanh Nhi cũng cùng nhau mang theo trở về. Thân mang một thân uy nghiêm đế bảo đại viện nữ đế, lúc này lại cúi đầu như là phạm sai lầm hài tử đồng dạng, một năm một mười kể chính mình chuyến này đi qua. Dứt lời, nàng nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó chứa lấy chính là chủ thượng cái kia vật liệu trên danh sách cần thiết cuối cùng một mặt thiên tài địa bảo, địa hư tham. Thứ này tuy là sinh trưởng tại trong cấm địa, nhưng lấy nàng thực lực muốn đạt được, vẫn là không khó. Ân, ngươi trước điều chỉnh xuống trạng thái. Cái khác chờ Phúc Lộc trở lại hắn nói. Trần Trường Sinh dứt lời đem hộp ngọc tiếp nhận, vào tay còn có chút ấm áp. Đối với lần này đột phá, hắn ngược lại không đội vã. Lần này đột phá, hắn cũng không phải dự định chỉ đột phá một cái đại cảnh giới, nếu là dựa theo phỏng đoán của hắn, lần này tối thiểu có thể liên phá 2-3 cái đại cảnh giới không thành vấn đề. Cuối cùng, hắn vốn là không phải từ đầu tu luyện nhập môn người, mà là chân chính đứng ở tu tiên giới đỉnh phong võ đạo thánh nhân. Cho dù là theo cơ sở nhất tu luyện nguyên thần cảnh giới, tốc độ cũng không phải bất luận cái gì cái gọi là thiên chi tiêu tử có thể so sánh với. Càng là không cần lo lắng lưu lại bất luận cái gì thiếu hụt, chế tạo ra hoàn mỹ đạo cơ. Trong lúc nhất thời, trong viện tử sơ sơ an tĩnh một chút, chỉ có nha nha thỉnh thoảng bị mini Kỳ Lân đùa đến khanh khách cười không ngừng, thấy thế Trần Trường Sinh cũng là yên tâm một chút. Ước chừng sau nửa canh giờ, Liêu Thanh Hàn cũng điều chỉnh không sai biệt lắm, đơn giản là khôi phục một chút linh khí, nếu là không chủ động điều tức lời nói, mấy ngày thời gian cũng có thể tự nhiên khôi phục. Theo lấy một tiếng phật hiệu, Phúc Lộc Hòa Thượng cũng là trước tiên liền chạy về. Trên mặt mang nụ cười càng lớn mấy phần, hiển nhiên vừa mới những tên kia tuy là không thể để cho hắn vừa ý, nhưng vẫn là để tâm tình của hắn thay đổi không tệ một chút. Chủ thượng, Phúc Lộc Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đi tới trước bàn hơi hơi không người. Nói một chút đi, điều tra được cái gì? Trần Trường Sinh khẽ bước cảm ra hiệu miễn lễ, thuận miệng hỏi. Hồi chủ thượng lời nói, những người kia bất quá là bị sử dụng như thương. Có người hứa hẹn chỉ cần bọn hắn có thể đem người đến đánh giết, liền sẽ cho bọn hắn đại lượng thiên tài địa bảo, giúp bọn hắn độ kiếp phi thăng. Đồng thời, phi thăng sau đó sẽ để bọn hắn gia nhập một phương đại thế lực. Căn cứ bọn hắn nói, thế lực này có tiên đế nâng đỡ. Tuy là người kia chưa từng cùng bọn hắn triển lộ qua diện mục, bất quá bẩn tăng theo trong thần hồn của bọn hắn, vẫn là tra được một chút khí tức. Nghe đến đó, đứng ở sư tôn sau lưng thượng quan tiện thu nhíu mày nói, tiên đế thế lực. Sau lưng tính toán người chỉ là một cái nho nhỏ tiên đế. Nói đến, vẫn là người quen. Phúc Lộc Hòa Thượng mặt mang hiền lành nụ cười gật đầu nói, đừng thừa nước đục thả câu. Trần Trường Sinh đưa tay cắt ngang. Thấy thế Phúc Lộc Hòa Thượng hơi hơi không mình hành lễ xin lỗi, tiếp tục nói, kỳ thực cũng không phải một vị tiên đế, thế nhưng sau lưng sai sử người chính xác là tiên đế dòng dõi, chính là Lăng Thiên tiên đế huyết mạch. Người này không biết dùng thủ đoạn gì, áp chế tu vi bí mật khí tức, tránh thoát thiên địa quy tắc đi tới giới này. Bất quá chủ thượng yên tâm, Bần Tăng đã dùng vạn hồn tiên đi điều tra chỗ ở của hắn, không bao lâu là có thể đem người đưa tới. Nghe được Lăng Thiên tiên đế, Trần Trường Sinh hơi hơi hồi tưởng một thoáng. Dường như chính xác có người như vậy. Lúc trước quỷ cầu có thể đi theo tại bên cạnh mình, dù cho là làm cái chân chạy tạp dịch cái gì. Gia hỏa này có thể có lá gan lớn như vậy tại sao lương tính toán chính mình. Ngược lại không giống, thân là tiên đế, còn không đến mức thật là một cái đồ đần, nếu là tính toán cũng sẽ không để con của mình đích thân động thủ. Bất quá đây hết thảy, đám người tới, lại tra là được. Đã có người tại sao lương tính toán chính mình, liền yêu cầu gánh chịu cái giá tương ứng. Phúc Lộc Hòa Thượng, bản kiếm tiên có một chuyện thủy chung hiếu kỳ. Gặp sư tôn nhắm mắt dưỡng thần không hỏi thêm nữa, thượng quan tiện thu trừng mắt nhìn nói. Thiếu chủ mời nói. Phúc Lộc Hòa Thượng híp mắt cười lấy hơi hơi cúi đầu lắng nghe. Ngươi vì sao mỗi lần đều muốn đem người tàn nhẫn, ân? Cha tấn không ra hình thù gì, lại kết quả bọn hắn, còn muốn giúp bọn hắn siêu độ. Thượng quan thiện thu cũng không khách khí, trực tiếp hỏi. Ha ha. Phật nói, thế gian này cực khổ là nắm chắc. Thế gian tu khổ hạnh liền là bởi vậy lựa chọn chính mình thụ nhiều chút cực khổ, tới để thế nhân giảm thiểu khổ ách. Kỳ thực, Bần Tăng cũng là tu khổ hạnh một loại à, chỉ là một người chịu khổ cuối cùng quá ít, dứt khoát liền để những cái kia thí chủ, thay thế gian sinh linh, làm tiếp chút cống hiến, thụ nhiều chút cực khổ. Đây cũng là đang vì bọn hắn tích đức, Bần Tăng trô đi là đại công đức a. Phúc Lộc Hòa Thượng vẻ mặt thành thật dứt lời, còn chắp tay trước ngực tụng âm thanh Phật hiệu. Chương 24, đây mới gọi là vớt mông ngựa, nhích người tốt một cái đại công đức. Thượng quan Tiễn Thu nghe xong gia hỏa này lời nói, khóe mắt run rẩy. Nhất là nhìn thấy cái này, Tà Hòa Thượng tản ra rõ ràng nghiệp chướng khí tức, nào có nửa điểm công đức. Hắn cũng là thực có can đảm nói a. Bất quá, nàng còn thật không nghĩ tới lý do gì tới phản bác. Nếu dựa theo thuyết pháp của hắn, thế gian cực khổ có hạn, những cái kia chết tiệt người, trước khi chết thụ nhiều chút cực khổ, chẳng phải là tại thay thế nhân giảm thiểu cực khổ a? Rất có đạo lý, nhưng không nói ra được không đúng chỗ nào. Chờ một chút, cái kia theo ngươi nói như vậy, ngươi giúp bọn hắn góp nhặt công đức, cái kia vì sao cuối cùng lại muốn dùng vạn hồn phiên đem bọn hắn thần hồn xóa đi, hoặc là thu nhập vạn hồn phiên bên trong? Không nên để bọn hắn chuyển thế đầu thai a. Thượng quan Tiện Thu đột nhiên nhìn về phía Tà Hòa Thượng trong tay vạn hồn phiên, cuối cùng phát hiện vấn đề, không khỏi chất vấn. Ha ha, thiếu chủ cách cục hơi nhỏ. Ngã Phật từ bi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đã bọn hắn muốn là chết tiệt người, Bần Tăng há có thể làm lo lắng nghiệp chướng quân thân, mà mặc kệ bọn hắn luân hồi chuyển thế. Tất nhiên là muốn để bọn hắn nhận hết tra tấn, lại đem thần hồn thu nhập vạn hồn phiên bên trong vĩnh thế thoát thân không được, dùng cái này tới để bọn hắn thay thế nhân tiếp nhận càng nhiều cực khổ mới là. Thiếu chủ nhìn Bần Tăng một thân nghiệp chướng, thực ra, đây mới thật sự là đại công đức. Đây cũng là Bần Tăng nói. Chờ thiếu chủ ngài ngày khác đến cảnh giới càng cao hơn, tự sẽ minh bạch. Phúc Lộc kiên nhẫn làm tiểu thiếu chủ giải thích chính mình hành động. Tin ngươi mới là lạ. Thượng quan Tiện Thu liếc mắt, nhíu môi thầm nói, không ngờ cái này Tà Hòa Thượng cũng là so sánh chủ. Gặp nó không tin, còn mở miệng nêu ví dụ nói, tiểu thiếu chủ, ngài bây giờ nhìn chủ thượng, phải chăng cảm thấy hết sức lợi hại, kỳ thực ngươi có khả năng nhìn thấy, bất quá là như ngồi giếng cốc ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt. Thế nào, cái kia Phúc Lộc Hòa Thượng ý của ngươi là sư tôn còn chưa đủ lợi hại? Nghe được hắn, Thượng quan Tiện Thu nhíu mày hỏi lại. Không không không. Phúc Lộc đội vàng lắc đầu, lời này nhưng không dám nói lung tung, đội vàng tiếp tục nói bổ sung, ngài có thể nhìn thấy, là bởi vì ngài cảnh giới có hạn, chủ thượng tại Bần Tăng trong mắt, cùng trong mắt ngài, hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng. Bần Tăng nhìn chủ thượng chỉ cảm thấy, giống như phụ du xem thanh thiên, thậm chí không dám đi huyễn tưởng chính mình một ngày kia có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Nghe nói như thế, Thượng quan Thiện Thu ha to mồm, không nhịn được muốn cho hắn vỗ tay. Hòa thượng này thật biết đuốt mông ngựa a. Liền một bên ngay tại buổi tiểu nha nha chơi đùa kỳ lần, đều yên lặng đem cái này Tà Hòa Thượng lời nói ghi tạc trong lòng. Nhìn một chút nhân gia, lại nhìn một chút chính mình, chẳng trách đều gọi mình là chó đây. Nhân gia đây mới gọi là vớt mông ngựa a. Tiểu câu một bộ, không giống chính mình chỉ sẽ cứng ra liếm. Học được, học được. Đang lúc mọi người kinh ngạc tại cái này Tà Hòa Thượng công phu định hót thời khắc, Phúc Lộc Hòa Thượng đột nhiên mở miệng nói, chủ thượng, người tìm được. Nghe nói như thế, nhắm mắt dưỡng thần Trần Trường Sinh chậm chậm mở to mắt nhìn về phía hắn. Ngay tại Đại Huyền Hoàng Triều lân cận Đại Chu Hoàng Triều thủ đô bên trong. Bất quá tại hạ giới, Vân Tăng khu động cũng đều là chút độ kiếp cảnh hồn phách, cũng đều là tạm thời tìm. E rằng không tốt lắm đem nó cưỡng ép mang về. Tên địa tại Đại Chu hình như còn có không ít độ kiếp cảnh ủng hộ, trực tiếp động thủ e rằng đánh rắn độ cỏ. Không bằng lão hòa thượng ta tự mình đi một chuyến, đem người cho đưa đến chủ thượng trước mặt. Phúc Lộc biểu tình thủy chung là cái kia Di Lặc Phật nụ cười, cứ việc cái kia Đại Chu hoàng triều đồng dạng có không ít độ kiếp cảnh cao thủ, càng là có một vị sống mấy vạn năm lão gia hỏa, nhưng trong mắt hắn cũng coi như không được cái gì. Tại trận trong mấy người, loại trừ chủ thượng bên ngoài, thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng là tối cường. Cuối cùng, hắn chân chính cảnh giới cũng sớm đã siêu việt tiên đế cảnh. Cho dù là áp chế cảnh giới, mọi loại thủ đoạn cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Liêu Thanh Hàn bất quá là bởi vì không am hiểu chiến đấu, lại tao ngộ tính toán, bằng không giới tình huống bình thường chín cái độ kiếp cảnh còn thật không làm gì được nàng. Không được, vừa vặn ngủ đến có chút lâu, đích thân đi một chuyến, coi như giải sầu. Trần Trường Sinh đưa tay cự tuyệt, đứng dậy duỗi lưng một cái nói. Đối với Phúc Lộc Hòa Thượng thực lực, hắn vẫn là cực kỳ yên tâm, bất quá hắn còn có ý định khác. Lần trước đột phá liền đưa tới thiên kiếp, lần này đột phá nói không chắc thiên kiếp uy lực càng lớn. Nếu là lại tại Đại Huyền Hoàng Đô đột phá, cũng có chút không quá thích hợp. Vừa vặn ra ngoài tìm vừa tốt địa phương đột phá cảnh giới, dù cho là đưa tới mạnh hơn thiên kiếp, cũng không đến mức để Đại Huyền Hoàng Triều lòng người bàng hoàng. Dù nói thế nào, đây cũng là Liễu Thanh Hàn một tay thành lập được Đại Huyền Hoàng Triều, cũng coi là chính hắn bộ hạ thế lực, chỉ bất quá điểm ấy thế lực đối với hắn tới nói, căn bản là không có ý nghĩa gì thôi. Chỉ là tại hạ giới khoảng thời gian này, hơi chiếu cố một chút cũng không sao. Nghe được chủ thượng nói như vậy, Phúc Lộc Hòa thượng tự nhiên không có ý kiến, chỉ là cảm thấy cái kia tiên đế dòng dõi cũng thật là có phúc duyên đây, rõ ràng có thể nhìn thấy chủ thượng đích thân đến, cha hắn đều không cái này phúc khí cùng đãi ngộ. Một bên bị trà đạp đến có chút tự bế Kỳ Lân, nghe nói như thế cũng là đột nhiên tinh thần. Vội vã liền muốn cho chủ nhân làm tọa kỵ, lại bị chủ nhân mở miệng cắt đứt suy nghĩ, tiểu hắc tử liền lưu tại nơi này bồi tiểu gia hỏa này chơi trước lấy a. Dẫn đường, đi nhìn một chút cái kia cái gọi là tiên đế dòng dõi là bị ai sử dụng như thương. Trần Trường Sinh nhìn về phía Phúc Lộc nói, "Được." Phúc Lộc không người lên tiếng, liền dẫn đầu hóa thành lưu quang hướng về Đại Chu phương hướng mà đi. Trần Trường Sinh vừa muốn cất bước mà ra, lại bị một bên Liễu Thanh Hàn ngăn lại, "Chủ thượng ngồi Thanh Nhi Phượng Loan cung a." Phất tay, nữ đế liền gọi ra một hoa lệ hành cung, vàng son lộng lẫy. Mà hành cung phía trước, càng là có 9 đầu phượng hoàng linh thể dẫn dắt. Chỉ tiếc bây giờ tại cái này hạ giới, không có chân chính phượng hoàng, cái này 9 cái phượng hoàng bất quá là nàng dùng linh lực biến hóa. Tuy là nàng không am hiểu chiến đấu, nhưng tại chiếu cố chủ thượng sinh hoạt thường ngày phương diện này, vẫn là chuyên nghiệp. Toàn bộ của nàng suy nghĩ cũng đều dùng tại cái này bên trên, đến mức chiến đấu không mạnh. Huống chi, thân là chủ thượng vị này võ thánh thị nữ bên người, phía trước cũng căn bản không có cơ hội để nàng chiến đấu, mặc cho ai nhìn thấy nàng cũng đến cung kính hành lễ, thánh nhân phía dưới đều không ngoại lệ, tuy là bọn hắn hành lễ đều là cho chủ thượng chỗ đi. Trần Trường Sinh cũng không có quá nhiều dầu gì, cất bước liền dẫn đầu lên hành cung. Đường đi không gần, tiểu thiếu chủ cũng cùng tiến lên tới đi. Liêu Thanh Hàn theo sát chủ thượng sau lưng, lại đối tiểu thiếu chủ phát ra mời. Nguyên bản đã gật đầu dự định ngồi trung thượng quan tiệt thu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đảo một vòng nói, không được, Thanh Hàn tỷ tỷ cố gắng. Nói xong liền trực tiếp ngự kiếm phá không mà đi. Chỉ để lại Liêu Thanh Hàn trở về chỗ tiểu thiếu chủ những lời này là ý tứ gì, sừng sốt chốc lát phản ứng lại phía sau, lập tức khuôn mặt có chút nóng lên. Chương 25, ngượng ngùng có xử. Đến Đại Chu đưa mắt nhìn tiểu thiếu chủ hóa thành một đạo kiếm mang đi xa, Liêu Thanh Hàn cũng rất nhanh trở lại yên tĩnh một thoáng chính mình, tiến vào hành cung bên trong. Theo lấy tiếng phượng hót truyền khắp Đại Huyền Hoàng Thành, Phượng Loan cung liền tại toàn bộ Đại Huyền Hoàng Thành tất cả tầm mắt cung kính nhìn kỹ phóng lên tận trời, lưu lại một đạo hỏa diễm dấu tích biến mất tại chân trời. Thân là đại huyền nữ đến nàng, ngày bình thường ngược lại sẽ rất ít dùng đến Phượng Loan cung. Cuối cùng, vẫn là trực tiếp hóa thành đạo vận độc thân tiến về tương đối dễ dàng, nhưng bây giờ chủ thượng tại, tự nhiên là muốn dùng để chủ thượng dễ chịu vừa ý quan trọng nhất. Cũng không thể để chủ thượng đích thân đi đường, đi gặp cái kia nho nhỏ tiên đế dòng dõi a. Hắn cũng xứng, coi như là phụ thân hắn Lăng Thiên tiên đế, cũng không có tư cách gặp mặt chủ thượng, coi như là có cơ hội ngẫu nhiên nhất yến, Lăng Thiên tiên đế quỷ xa như vậy, nếu là không sử dụng đồng thuật, thậm chí đều khó nhìn đến chủ thượng dung mạo. Trở lại trong hành cung, gặp chủ thượng đang theo dõi chính mình. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới tiểu thiếu chủ lời nói, cảm nhận được chủ thượng tầm mắt nàng lập tức có chút câu nệ. Nhiều năm như vậy làm nữ đế dưỡng thành uy nghiêm, tại chủ thượng trước mặt không còn sót lại chút gì. Thậm chí nàng còn lo lắng có thể hay không lưu lại một chút thói quen xấu, dẫn đến chủ thượng không hài lòng. Chủ thượng, gặp chủ thượng ánh mắt nửa ngày đều không có rời đi, Liêu Thanh Hàn có chút khẩn trương kêu một tiếng. Khục, ngươi những vật này, thu một thoáng. Cuối cùng, Trần Trường Sinh mở miệng. Đồng thời càng là từ phía sau chính mình dưới mông bên cạnh rút ra một đầu sợi tơ hơi mở màu trắng tất chân. Cái này, đây là, không phải, ta, Thanh Nhi chẳng qua là ban đầu gặp ngài đưa cho những cái kia tiên tử vật này, có chút đẹp mắt, những năm này nàng rỗi. Liền tìm người dùng sợi băng tầm làm ra mấy món, liền thu lại. Sắc mặt Liễu Thanh Hàn cứng đờ, nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Bối rối ở giữa liền ra tay trực tiếp túm lấy chủ thượng trong tay chỉ trắng tất chân, vội vã thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Thứ này, nàng lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là lúc trước chủ thượng đưa cho Hồng Nhan chi kỷ thời điểm. Tuy là một mực ưa thích, nhưng không dám cùng chủ thượng mở miệng đòi hỏi, chỉ có thể thừa dịp chủ thượng ngủ say thời điểm, chính mình vụng trộm làm ra mấy bộ. Không nghĩ tới, đặt ở hành cung này bên trong quên thu lại, rõ ràng bị chủ thượng phát hiện. "Ân, không sao. Ngươi nếu là ưa thích, chờ có cơ hội ta dùng thiên tàm ti cho ngươi chế tạo mấy bộ. Cái này màu trắng, không thích hợp ngươi, vẫn là chỉ đen thích hợp." Trần Trường Sinh sống nhiều năm như vậy, đã sớm không phải lúc trước ra mặt mỏng ngây ngô thiếu niên. Nhìn thấy Liêu Thanh Hàn cái này hốt hoảng dáng dấp, ngược lại đánh giá trên dưới một phen, sờ lên cằm nghiêm túc phê bình nói: "Lấy nàng ngự tỷ phong cách, chỉ trắng ít nhiều có chút không đáp, vẫn là đến phối chỉ đen. Ngẫm lại cũng là chính mình sơ sẩy, ngày bình thường theo bên cạnh mình, chính xác có lẽ phối một bộ đẹp mắt chế phục. Đa đa tại chủ thượng." "Chủ thượng ưa thích dạng gì?" Thanh Nhi liền mặc dạng gì. Trong lòng Liễu Thanh Hàn hối tiếc không thôi, nói chuyện thời điểm ánh mắt lại đột nhiên co rụt lại. Nói chuyện thậm chí đều có chút khó khăn lên. Đây hết thảy, chỉ vì nàng phát hiện chủ thượng bồ đoàn kia phía dưới, còn đè ép nàng còn đùi. Vừa mới liền đã đủ bựa. Cái này nếu là để chủ thượng lại nhìn thấy, vậy liền thật thiên thọ. "Chủ thượng, ngài ngủ say nhiều năm như vậy, nếu không, đến hành cung bên ngoài, xem một phen phong cảnh." Dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể hỏi dò. "Ân, lời ấy có lý. Tiết lộ chút cũng không tệ." Trần Trường Sinh không có nửa phần do dự sẽ đồng ý, trực tiếp đứng dậy đi tới hành cung bên ngoài, phảng phất thật tại thưởng thức sơn hà cảnh đẹp. Thấy thế Liêu Thanh Hàn cũng là vội vàng đem bổ đoàn kia phía dưới không thể để người phát hiện đồ vật thu hồi. Đợi nàng dự định đi theo chủ thượng ra ngoài thời điểm, lại phát hiện chủ thượng đã trở về. Ha ha, cũng không có gì để mắt, vẫn là tại bên trong ngồi uống trà a. Sát mặt Trần Trường Sinh như thường, trở lại chính mình bổ đoàn ngồi xuống. Coi như Liêu Thanh Hàn có ngốc, giờ phút này cũng hiểu rõ ra. Chủ thượng nơi nào là không có phát hiện, rõ ràng là sợ trên mặt nàng không nhịn được. Nghĩ thông hết thảy nàng, lúc này chỉ muốn tìm một cái kẽ đất trốn vào đi, hẳn không thể trực tiếp nhảy xuống hành cung. Mất mặt a. Đây cũng quá mất mặt. Nhưng như vậy mới ngượng ngùng chốc lát, nàng lại là sững sờ. Không đúng, mình rốt cuộc tại xấu hổ cái gì? Nhìn cũng liền nhìn, coi như là chính mình cả người, cũng không có chủ thượng không thể nhìn địa phương, cái này có cái gì? Nhất là nghĩ đến vừa mới tiểu thiếu chủ lời nói, càng là cho nàng tăng lên gan. Nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thất thần làm gì, pha trà. Trần Trường Sinh phảng phất nhìn thấu hết thảy, mơ hồ cảm thấy gia hỏa này muốn ăn chính mình. Thế là mở miệng cắt ngang nàng cái kia nguy hiểm ý nghĩ. A. Nghe được chủ thượng âm thanh, nàng cũng là nháy mắt hoàn hồn, vội vàng cho chủ thượng lần nữa pha trà. Phía trước Phượng Loan Cung, Thượng Quan Tiễn Thu chính giữa tiến đến Phúc Lộc Hòa Thượng chỗ không xa, như tên trộm mà nói, "Phúc Lộc Hòa Thượng, ngươi đoán Thanh Hàn tỷ tỷ bao lâu có thể bắt lại sư tôn?" Tiểu thiếu chủ ngươi là biết đến, lão hòa thượng không hiểu những cái này, lại không dám sảng bậy xúc phạm chủ thượng. Phúc Lộc Hòa Thượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, yên tâm đi đường. Nếu không, đánh cược. Ta đoán nhiều nhất nửa năm, nếu là nửa năm trong vòng cầm không xuống sư tôn, bản kiếm tiên tồn tại thượng giới những bảo bối kia có thể tùy ngươi chọn một kiện. Như thế nào? Thượng Quan Tiễn Thu nháy mắt, không buông tha nói, "Lão hòa thượng kia liền đoán nửa năm không đủ. Bất quá tiểu thiếu chủ lại dự định theo lão hòa thượng nơi này thắng cái gì?" Phúc Lộc Hòa Thượng yên lặng chốc lát, lạ thường đồng ý xuống tới. Tiểu thiếu chủ trong tay thật là có một kiện pháp bảo là hắn muốn, ban đầu là chủ thượng ban tặng, hắn tất nhiên là không dám mở miệng đi đòi hỏi, để tránh để chủ thượng không vui. Còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ kỹ, sẽ nói cho ngươi biết muốn cái gì. Bản kiếm tiên gặp cực tất thắng, chờ lấy thua a ngươi liền. Thượng Quan Tiễn Thu thấy thế lập tức lộ ra nụ cười như ý, một cái lắc mình liền đi đến một bên kia, không còn cùng cái này tà hòa thượng nhiều lời. Lấy nàng đối sư tôn hiểu rõ, cùng sư tôn lúc trước phong lưu mức độ, sao lại cứ thua? Trên đường đi cũng vô cùng ý gì bên ngoài, cuối cùng tại phía trước dẫn đường chính là Thượng Quan Tiễn Thu vị này nhân gian kiếm tiên, phàm là cảm nhận được nàng khí tức đều nhượng bộ lui binh. Theo sát phía sau chính là đại huyền nữ đế hành cùng, càng là không người dám ngăn. Trên đường thông suốt, dù cho là rất nhiều cấm bay thành trì, các nàng tại trải qua thời điểm cũng là không có chút nào lo lắng, những thành trì kia chi chủ cũng không dám có nửa điểm ý kiến, thậm chí còn đến xa xa hướng về rời đi các nàng cùng kính hành lễ. Rất nhanh, cái kia đại chu hoàng triều thủ đô liền đã xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt. Chỉ bất quá không chờ các nàng đến thủ đô, liền có 5 vị độ kiếp cảnh cao thủ hóa thành lưu quang ngăn cản đi lên. Phía trước là triều ta thủ đô, còn mời các vị dừng bước. 5 người tuy là nhìn ra người tới là nhân gian kiếm tiên cùng đại huyền nữ đế, nhưng nằm trong chức trách, không thể không ngăn. Chương 26, quy củ là chết, người cũng có thể là chết. Tại tất cả hoàng triều bên trong, đại huyền là hết sức đặc thù tồn tại. Loại trừ đại huyền, mỗi một cái hoàng triều tối thiểu đều có 2-30 độ kiếp cảnh tu sĩ, tuy là trong đó đại bộ phận chỉ là bọn hắn lương thuận vang dội hồi báo, đổi lấy cung phụ, nhưng thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh. Về phần đại huyền thì là bởi vì đại huyền nữ đế Liêu Thanh Hàn chọn vẹn trướng mắt những cái được gọi là độ kiếp cảnh tu sĩ. Trong mắt của nàng, cái kia bất quá chỉ là một nhóm độ kiếp vô vọng bụi mù, không cần tiêu phí thiên tài địa bảo đi lôi kéo. Cái này cũng dẫn đến đại huyền bây giờ độ kiếp cảnh tu sĩ cũng mới không đến 10 người. Nhưng có nàng vị này đại huyền nữ đế tại, ngược lại không có cái khác hoàng triều dám ham muốn đại huyền quốc thổ. Nhường đường. Thượng Quan Tiễn Thu lười đến cùng những độ kiếp cảnh này nói nhảm, nghiêng đầu một chút âm thanh lười biếng nói: "Xin lỗi, còn mời các vị trước chờ ta đại chu bệ hạ đồng ý. Quy củ như vậy, chúng ta cũng là phụng mệnh tọa trấn thủ đô." Cầm đầu độ kiếp cảnh viên mãn lão giả, sắc mặt như thường nói: "Thế nhân đem cái này nhân gian kiếm tiên thổi đến như thế cao, nhưng cùng là độ kiếp cảnh viên mãn, hắn không tin đối phương có thể mạnh đến coi thường toàn bộ đại chu. Phải biết lúc này trong hoàng thành, độ kiếp cảnh tu sĩ hơn 10, độ kiếp cảnh viên mãn đều có số lượng một bàn tay. Hắn lực lượng vẫn là rất đủ." "Ha ha, vị thí chủ này, quy củ là chết, người là sống. Chúng ta vô tâm khó xử đại chu, còn mời tạo thuận lợi." Phúc Lộc Hòa Thượng lên trước chắp tay trước ngực, mặt mang hòa nhã vô cùng nụ cười nói: "Vị hòa thượng này nhìn kỹ, cái kia 5 vị độ kiếp cảnh tu sĩ chỉ cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh. Nhất là hòa thượng này trong tay cầm cũng không phải là Phật gia pháp khí, mà là một cây vạn hồ tiên, đây càng là để bọn hắn nhìn có chút không đấu. Quy củ liền là quy củ. Mời các vị chờ, không có bệ hạ ý chỉ, độ kiếp cảnh hết thảy không thể tùy ý vào hoàng đô." Lão giả cầm đầu tuy là nhìn không thấu hòa thượng này nội tình, nhưng thái độ vẫn như cũ cường ngạnh. Đồng thời càng đem chính mình một thân độ kiếp cảnh viên mãn khí tức tản ra, rất có một bộ dám xông vào liền động thủ tư thế. 4 người khác thấy thế, cũng là nhộn nhịp triển lộ khí tức. "Thí chủ, quy củ là chết, người cũng có thể là chết. Là người, muốn nghe quên." Phúc Lộc Hòa Thượng nụ cười càng lớn mấy phần, dùng cảnh giới của hắn, lúc nào yêu cầu cùng những cái này sâu kiến nói nhảm. Bất quá là chủ thượng tại sau lưng, hắn cũng không muốn sinh thêm sự cố thôi. Hễ đặt ở thượng giới, ai dám cản đường, trực tiếp liền là cựu tộc tiêu tiêu nhà căn bài. Tại khi nói chuyện, Phúc Lộc Hòa Thượng nguyên bản nội liễm nghiệp chướng chậm chậm hiện lên, cả người bị màu đen nghiệp chướng quấn quẩn. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút cái kia dày đặc nghiệp chướng, 5 người liền cảm giác khắp cả người phát lạnh. Cái này đến giết bao nhiêu sinh linh, mới có thâm hậu như thế nghiệp chướng? Coi như là đổ thành, không, coi như là giết toàn bộ Đại Chu hoàng triều, chỉ sợ cũng không có khả năng có hòa thượng này nghiệp chướng một phần mười a. Gia hỏa này, nơi nào là cùng còn, rõ ràng là Diêm La tại thế a. Bọn hắn nguyên bản tản ra khí tức, cũng vào giờ khắc này không hẹn mà cùng cảm thấy thu về. Cầm đầu độ kiếp cảnh viên mãn lão giả trầm mặc. Bốn người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào lão giả cầm đầu trên mình. Trương Tiên Bối, nếu không, tính toán, chúng ta không cần thiết làm những cái kia cung phụng, đắc tội nhân gian kiếm tiên, cậu thêm một vị. Ân, Phật môn cao nhân, ngài nói đúng không? Một người trong đó càng là mở miệng quyến rũ. Tuy là Phật môn cao nhân bốn chữ có chút khó mà mở miệng, nhưng hắn cũng thật không dám nói hòa thượng kia là tà ma ngoại đạo. Ai? Thôi, chỉ là lão phu cũng không mặt mũi nào lại chịu cái này đại chu bổng lộc. Cáo tử. Đứng đầu độ kiếp cảnh viên mãn đại năng, vào giờ khắc này cũng không còn dầu gì, lắc đầu thở dài một tiếng liền trực tiếp rời đi Đại Chu. Hắn chỉ là muốn kiếm vài ngày tại địa bảo, để trình độ lớn nhất gia tăng tương lai mình độ kiếp phi thăng cơ hội, tại thọ nguyên hao hết phía trước, thử nghiệm độ kiếp. Hôm nay nếu là cứng rắn nữa xuống dưới, sợ là đợi không được một ngày kia rồi. Người cầm đầu đã rời đi, bốn người khác cũng nhộn nhịp tán đi. Phúc Lộc Hòa Thượng hơi hơi lắc đầu thở dài, đáng tiếc, còn không đi xa bốn vị độ kiếp cảnh, nghe được hắn, không khỏi tăng nhanh mấy phần tốc độ, trực tiếp hóa thành lưu quang mà đi. Hòa Thượng này, quá tà môn. Cho dù sống mấy ngàn năm, bọn hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy kinh khủng như vậy nghiệp chướng. Đến cùng là làm nhiều lớn người ta. Hơn nữa gia hỏa này, dường như đối với chính mình không có chống lại đến cùng, rất thất vọng a. Đi thôi, đem cái kia tìm đường chết gia hỏa bắt tới. Thượng quan Tiễn Thu nhìn thấy cái kia người cản đường tán đi, không quan trọng khoát tay áo ra hiệu lao hòa thượng tiếp tục dẫn đường. Một đoàn người tại cái này Đại Chu trong hoàng đô, cũng không quan tâm bọn hắn nơi này cấm bay quý củ. Nhất là chín cái phượng hoàng kéo lấy hành cung, càng làm mười phần làm người khác chú ý toàn bộ Đại Chu hoàng đô, không bàn là phổ thông bách tính còn là tu luyện người. Đều không cảm thấy đem ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu. Cuối cùng, cái kia chín cái phượng hoàng nhìn lên quả thực có chút thần kỳ. Không ít bách tính càng là cảm thấy cái này chính là trời ban điềm lành, nhộn nhịp đối hành cung lễ bái không thôi, khẩn cầu tiên nhân che chở. Người là ở chỗ đó. Bất quá xem ra, là cái này Đại Chu trong hoàng thành. Chủ thượng cảm thấy là xông vào thích hợp, vẫn là đem người kêu đi ra thích hợp. Lão hòa thượng đi tới hành cung phía trước, tại đến mại không hết ánh mắt nhìn kỹ, bình thản hỏi. Dù sao cũng là người khác hoàng đô, mặt mũi đều là muốn cho một chút. Chủ thượng nói, đem người giao ra là được. Trong hành cung truyền ra liễu thanh hàn âm thanh. Hiểu. Phúc Lộc Hòa Thượng đối hành cung hơi hơi hành lễ, lập tức liền trực tiếp đi tới Đại Chu hoàng cung trên không, lay động trong tay vạn hồn tiên, trong chốc lát mây đen đầy bố, như là đại ma phủ xuống đồng dạng. Chủ thượng cầu dụ, chúng ta chuyến này chỉ vì một người. Đại Chu hoàng đế nhanh chóng đem người mang đến, chớ có để bẩn tăng khó xử. Phúc Lộc Hòa Thượng âm thanh vang vọng Đại Chu hoàng cung, không có chút nào cho cái kia cái gọi là Đại Chu hoàng đế lưu nửa điểm mặt mũi. Sở thuộc Đại Chu vô số cao thủ, nghe lời này mỗi cái trợn mắt nhìn, đây quả thực là tại đánh bậy hạ mặt mũi. Trước tiên liền có mấy đạo thân ảnh hóa thành lưu quang sông lên chân trời, mở miệng quát lớn hòa thượng kia không hiểu quy củ. Coi như là độ kiếp cảnh viên mãn lại như thế nào, nơi này là Đại Chu. Nhưng đối với rất nhiều quát lớn âm thanh, Phúc Lộc Hòa Thượng chỉ là mặt mang hòa nhã đủ cười, nói một tiếng Phật hiệu, liền lại vung lên vạn hồn tiên, trong chốc lát vô số âm khí hóa thành sợi tơ, đem những cái kia người tu hành giam cầm, không cách nào động đậy mảy may, liền thần hồn đều cùng nhau đông kết. Mà lúc này trong Đại Chu hoàng cung, Chu Thiên Tử chính giữa đứng ở một bên, đối một thanh niên mười phần cung kính hỏi, thượng nhân, bên ngoài những người kia thật không đơn giản. Dùng ta Đại Chu cao thủ khó mà ngăn cản, còn cần thượng nhân đích thân độc thủ. Nghe được hắn, cái kia quần áo hoa lệ, tản ra đặc biệt đạo vận khí tức thanh niên khinh thường cười một tiếng, vấn đề nhỏ, cái này hạ giới hết thảy, bản đế đạn giữa ngón tay, đều muốn tan thành mây khói. Chương 27, hắn quỷ xa, nhận không ra rất bình thường. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Thượng nhân loại này thân phận cao quý, chắc hẳn những người kia chỉ cần nhìn thấy ngài, cũng sẽ cúi đầu liền bái. Liên động thủ dũng khí đều không có. Bọn hắn cũng thật là lòng dũng cảm chống phá thiên, dám tới tìm tới người ngài phiền toái. Nếu không phải tại hạ thực lực không đủ, nhất định đem bọn hắn hết thể trấn áp, mặc cho thượng nhân xử lý, không cần thượng nhân đích thân xuất thủ. Chu Thiên Tử nghe được vị này tự tin ngữ khí, cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chụp đến mông ngựa. Lúc trước vị thượng nhân này đột nhiên tới, tùy ý xuất thủ liền đem hắn trấn áp, cũng không cần cầu cái gì khác, chỉ nói tạm ở Đại Chu hoàng đô. Mặt khác lại để cho hắn liên hệ một chút phù hợp hắn điều kiện độ kiếp cảnh cao thủ, về phần cụ thể làm cái gì, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bất quá bây giờ đại huyền nữ đế đám người tìm tới cửa, hiển nhiên là cùng chuyện kia có quan hệ. Vừa nghĩ tới đại huyền nữ đế bị vị thượng nhân này trấn áp lời nói, đến lúc đó hắn liền có thể thuận thế chiếm đoạt đại huyền, Chu Thiên Tử liền có chút xúc động. Nhất là lần này ôm vào căn này bắt đùi, tương lai coi như là độ kiếp phi thăng, cũng coi là có bối cảnh. Ha ha, ngươi rất không tệ, tương lai nếu là phi thăng thượng giới, trực tiếp tới ta Lăng Tiên Tiên cùng, theo bản đế tử bên cạnh a. Cái kia đế tử bị khen đến toàn thân thư sướng, tuy là từ nhỏ đến lớn loài ngựa này dám nghe có nhiều lắm, nhưng mỗi lần nghe, vẫn như cũ thoải mái. Đa tạ thượng nhân bồi dưỡng. Mặt khác, thượng nhân khả năng không biết, cái kia đại huyền nữ đế chính là chân chính nhân gian bưu vật. Đợi một chút thượng nhân nhìn lên một cái liền có thể biết được. Nếu là có thể đem nàng lưu tại bên cạnh phụng dưỡng thượng nhân, chẳng phải là một kiện chuyện tốt. Chu Thiên Tử nghe được mình có thể gia nhập Lăng Tiên Tiên Cung, vội vàng đi tới nó trước người thật sâu cúi đầu. Lập tức con ngươi đảo một vòng liền đánh lên chủ kiến. Nếu là đem cái kia Liễu Thanh Hàn đánh giết, muốn chọn vẹn thu phục đại huyền quốc thổ còn cần hao phí không ít phiền toái. Nhưng nếu là có thể để nàng trở thành thượng nhân bên người đồ chơi, cái kia thu phục đại huyền nhưng là dễ dàng hơn. Mặt khác, những ngày này, vị này đế tử yêu thích hắn cũng coi là rõ ràng. Chỉ là để hắn theo Đại Chu tìm thấy nữ tử, không có trên trăm cũng có 80, có thể nói là hàng đêm sinh ca. Làm có khả năng ôm vào căn này bắt đuổi, hắn đều hận chính mình không nhiều sinh mấy cái nữa nhi. Ồ, còn lại có chuyện như vậy. Rất tốt, rất tốt. Đi, ngươi theo bản đế tử một chỗ, đi xem bọn họ một chút nên làm gì cầu xin tha thứ. Lại như thế nào nhìn tận mắt bản đế tử ôm mỹ nhân về, ha 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 ha. Cái kia đế tử nghe đại huyền nữ đế thế mà còn là cái mỹ nhân, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hơi sửa sang lại cổ áo, liền đong đưa chính mình cái kia hạ giai tiên khí qua xếp, vừa đong vừa đưa đi ra hoàng cung. Sau lưng Chu Thiên Tử vội vàng bắt kịp, còn không ngừng đuốt mông ngựa. Trên bầu trời Đại Chu hoàng cung, Phúc Lộc hòa thượng chờ giây lát, hơi không kiên nhẫn mở miệng lần nữa, ba hơi bên trong, như không đem người đưa ra, bần tăng cũng chỉ có thể cố mà làm đem chọn cái hoàng cung siêu độ. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong hoàng cung liền một trước một sau đi ra hai đạo thân ảnh. Một đám Đại Chu cao thủ nhìn thấy bệ hạ cuối cùng ra mặt, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá nhìn xem bệ hạ cũng đúng theo một cái công tử ca sau lưng, để bọn hắn vô cùng không hiểu. Gần đây ngược lại nghe nói bệ hạ nơi này tới khách quý, nhưng cũng không đến mức để bệ hạ như vậy đối lại a. Chọn vẹn tựa như một cái tôi tớ đồng dạng theo sau lưng, liền eo đều không dám thẳng tắp. Ngươi cái này sâu kiến ngược lại khẩu khí thật lớn. Ha ha, nhìn thực lực ngươi cũng hẳn là áp chế ở độ kiếp cảnh viên mãn a. Để bản đế tử đoán một cái, ngươi là tại thượng giới đắc tội cái nào tiên tôn, vẫn là tiên quân, vậy mới bất đắc dĩ trốn đến hạ giới tham sống sợ chết. Hôm nay có thể nhìn thấy bản đế tử, cũng là cơ duyên của ngươi, không bằng hôm nay cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần đối bản đế tử ba bái chi cấu, ngươi tại thượng giới phiền toái, bản đế tử giúp ngươi mình, sau đó liền theo bản đế tử bên cạnh làm một con chó. Như thế nào? Cái kia đế tử vừa ra tới, cảm nhận được hòa thượng kia không giống bình thường cảm giác áp bách, lại không hốt hoảng chút nào. Trung quy là thực lực không đủ, nhìn không ra hòa thượng này sâu cạn. Chỉ coi là cái chân tiên thôi, tính toán không được cái gì. Phúc Lộc hòa thượng nghe được hắn, cả người đều không khỏi ngốc lăng một thoáng. Cái này tiên đế dòng dõi một mực như vậy dũng cảm a. Bất quá đối với hắn chó sủa, Phúc Lộc hòa thượng căn bản không để ở trong lòng, trọn vẹn không quan tâm, thực lực khoảng cách quá mức cách xa. Chủ thượng, người tới. Ngài nhìn là hỏi trước, vẫn là để lão hòa thượng ta thẩm vấn một chút. Phúc Lộc đi tới hành cung phía trước, không người hỏi. Rất nhanh, người mặc một bộ một mạc màu đen trường sam Trần Trường Sinh liền đi ra. Đi theo phía sau chính là đại huyền nữ đế Liêu Thanh Hàn. Cái kia đế tử khi nhìn đến Liêu Thanh Hàn xuất hiện mấy mắt, ánh mắt sáng lên. Chu Thiên Tử tên kia nói quả nhiên không sai. Nhân gian vưu vật bốn chữ, xứng đáng. Bất quá loại trừ cái kia nữ đế, ánh mắt của hắn còn lơ đãng quan hướng hành cùng chỗ không xa ôm lấy phi kiếm một thân rộng rãi đạo bảo thiếu nữ dáng dấp thượng quan thiên thu. Hai cái này đều không tệ. Bản đế tử biết các ngươi vì sao mà tới. Bất quá các ngươi đã trốn qua một kiếp, cũng là vận khí của các ngươi tốt. Chỉ cần hôm nay đem hai nữ tử này lưu lại bồi bản đế tử, hai người khác, bản đế tử có thể cho phép các ngươi rời đi. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ. Đế tử thân hình chậm chậm bay lên không, hắn không thích ngẩng đầu cùng người đối thoại, thẳng đến hơi hơi vượt trên mọi người một đầu độ cao, mới nhìn xuống nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin, phản phất cái này hạ giới hết thảy, trong mắt hắn đều chẳng qua là nói đùa thôi. Trần Trường Sinh yên lặng chốc lát, đối một bên Liễu Thanh Hàn không lý do hỏi, tiểu tử này khí tức ta có chút quen thuộc, dường như cái kia Lăng Tiên Tiên Đế dẫn hắn lễ bái qua ta. Nếu là lễ bái qua hắn, như thế nào không biết hắn tồn tại, còn như thế dũng cảm nói chuyện. Ách, lúc ấy hắn quỳ xa, lại không dám ngẩng đầu nhìn ngài, nhận không ra hẳn là cũng rất bình thường. Liêu Thanh Hàn suy nghĩ một chút, chắp tay cúi đầu trả lời. Nghe được câu trả lời này, Trần Trường Sinh khẽ gật đầu, tựa như là chuyện như vậy. Đối thoại của hai người không có đè ép âm thanh, tất nhiên là rơi vào cái kia đế tử trong tai. Lời nói này để hắn không riêng không có sợ hãi, ngược lại có chút thẹn quá hóa giận. Cái gì gọi là bản đế tử lễ bái qua hắn? Vẫn là phụ thân Lăng Thiên Tiên Đế mang theo chính mình lễ bái hắn. Khó thở phía dưới, hắn lại không để ý đến đối phương thế nào biết hắn là Lăng Tiên Tiên Đế dòng dõi cái này điểm mấu chốt. Lúc này liền mặt đen lên dùng trong tay tiên phẩm quạt xếp hướng về Trần Trường Sinh vẫy chào vung lên, nháy mắt hai đạo linh khí vòi rồng liền mang theo uy thế kinh khủng hướng về Trần Trường Sinh đánh tới. Tiểu tử tự tìm cái chết. Ngươi làm ngươi chính mình là thánh nhân a, còn bản đế tử lễ bái qua ngươi. Chương 28, khoan đã, ngươi cùng cha ngươi quan hệ được không? Rất nhiều Đại Chu hoàng đô cao thủ, nhìn thấy thanh niên kia tiện tay vung lên liền là hai đạo uy lực khủng bố linh khí vòi rồng, lập tức minh bạch vì sao bệ hạ sẽ đối với hắn như vậy không đúng. Một đạo công kích này đã mơ hồ siêu việt độ kiếp cảnh viên mãn uy lực, đạt tới nửa bước tiên nhân chi lực một kích. Dù cho là những Đại Chu kia độ kiếp cảnh viên mãn lao ra hỏa, lúc này đều tự nhận nếu là chống được nhất định trọng thương đập chết. Chu Thiên Tử thấy thế, càng đem sống lưng đệ thấp mấy phần, đối cái này đệ tử càng cung kính. Trần Trường Sinh chắp tay đứng Phượng Loan cung bên trên, mà không biểu tình. Tựa như không phản ứng lại như là bị sợ choáng váng. Đột nhiên một thanh âm vang lên, "Khoan đã." Mở miệng người chính là Thượng Quan Tiễn Thu. Cái kia đệ tử nghe được cái này tiếng thê, không khỏi sửng sở. Nghĩ thông suốt, chỉ cần hai người các ngươi nguyện ý lưu tại bản đệ tử bên cạnh. A. Đệ tử mừng thầm lời nói mới nói một nửa, lại đột nhiên một tiếng hét thảm. Hắn cái kia cầm lấy quạt xếp cánh tay, theo lấy một đạo kiếm quang hiện lên, trực tiếp bị chém đứt. Cánh tay tính cả lấy hạ phẩm tiên khí quạt xếp, trực tiếp hướng xuống rơi đi. Không còn điều khiển, cái kia hai đạo linh khí vòi rồng uy lực cũng là lập tức lại giảm, bị Liêu Thanh Hàn tùy ý phất tay vung ra đạo vận ngăn lại. Từ đầu đến cuối, Trần Trường Sinh cũng chưa từng mở miệng, đây hết thể đối với mọi người mà nói, 10 phần bình thường. Hèn hạ. Vô sỉ. Bản đế tử muốn ngươi chết, không. bản đế tử muốn để ngươi muốn chết không xong. Cái kia đế tử hai con ngươi đều bị tơ máu nhuộm đỏ bừng, che lấy chỗ cổ tay, âm thanh phẫn hận không thôi. Một kiếm kia thật nhanh, nhưng nếu không phải hắn hao tốn sức lực, cũng không đến mức đơn giản như vậy liền bị chém một tay. Có bệnh a? Bản kiếm tiên thanh phi kiếm này tên là Khoan Đã. Ai hèn hạ vô sỉ? Chính ngươi suy nghĩ nhiều, không nên nói lung tung nha. Thượng quan Thiển Thu đưa tay ở giữa, phi kiếm đã trở lại trong tay trong vỏ kiếm. Đối với cái kia đế tử kêu rên cùng chất vấn, nàng chỉ là một mặt vô tội giang tay. Phúc. Tựa như bị tức giận, hay là vừa mới kiếm khí kia dư uy, cái kia đế tử lại vừa trừng mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhà ai người tốt sẽ cho phi kiếm đến cái tên như vậy? Đều muốn độc thủ, ngươi cờ mở nở gọi một câu Khoan Đã. Chu Thiên Tử phản ứng lại, cũng là há to miệng, vốn định giúp đế tử đại nhân mở miệng thảo phạt đối phương, nhưng nghe được nàng dạng này giải thích, hắn cũng không biết nên làm gì phản bác. Dường như phi kiếm gọi là Khoan Đã cũng không phải không được, hợp lý, nhưng thật không biết xấu hổ a. Nhìn xem chậm chậm rơi xuống cánh tay, Chu Thiên Tử liền nhảy lên một cái chuẩn bị đem nó tiếp được. Đừng động, đây là bản kiếm tiên chiến lợi phẩm. Thượng quan Thiện Thu lại híp mắt mở miệng cười, cái kia hạ phẩm tiên khí tuy là vào không được mắt của nàng, nhưng cầm lấy đi Côn Luân hư cho những lao ra hỏa kia, cũng đầy đủ chống nàng những năm này thiệt đường. Cảm nhận được nàng phát ra kiếm khí đã khóa chặt chính mình, Chu Thiên Tử lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vậy mới vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, đệ tử đại nhân liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Như vậy xuống dưới, thật có thể đem đối phương giải quyết ta. Thế nào có loại muốn bị đối phương giải quyết đi cảm giác đây? Các ngươi có biết bản đế tử là thân phận gì? Đối bản đế tử độc thủ, cái này đại giới các ngươi chịu được nổi ư? Đế tử nghiến răng nghiến lợi ở giữa, theo chính mình trong tay áo lấy ra một mai ngọc giản. Trên đó mơ hồ tản ra tiên đế khí tức. Đây chính là phụ thân hắn lưu cho hắn bảo mệnh át chủ bài, ngày bình thường tại thượng giới không ai dám động hắn, không nghĩ tới rõ ràng hôm nay sẽ tại hạ giới bị buộc đến trình độ như vậy. Cái này hạ giới thiên địa quy tắc, để hắn cũng không cách nào vận dụng vượt qua tiên nhân lực lượng. Bằng không, sao lại bị cái này mấy cái sâu kiến như vậy khi nhục? Kỳ thực như vậy nghĩ, không riêng gì hắn, Phúc Lộc Hòa Thượng bị này siêu việt tiên đế cảnh cường giả mới là phiền nhất, hễ có thể phát huy ra hắn một phần một triệu thực lực, sao có thể nghe tiểu tử này chó sủa, cha hắn cái kia tiên đế tới cũng không được à? Mấy người nhìn thấy hắn lấy ra tiên đế ngọc giản, chuẩn bị cầu viện hắn tiên đế cha giả vượt giới xuất thủ một kích, lại nhộn nhịp lộ ra nghiền ngẫm biểu tình, căn bản liền không có ngăn cản ý tứ. Cái này nho nhỏ đế tử căn bản không biết rõ chính mình đắc tội dạng gì tồn tại. Giang giác, không có chú ý tới quái gì đế tử, trực tiếp liền kích hoạt lên ngọc giản, trong chốc lát trong bầu trời liền xuất hiện một vết nứt. Thiên địa quy tắc đều bị xé rách, cái này hạ giới thiên địa quy tắc, đối với tiên đế tới nói, vẫn là có thể thời gian ngắn áp chế. Chỉ là cảnh giới cao, ngược lại không quá dễ dàng vượt giới mà tới thôi, thời gian ngắn áp chế thiên địa quy tắc chi lực, cùng thân ở hạ giới độ khó chênh lệch vẫn còn cực đại. Hiện tại, quy xuống, lãnh cái chết ta. Phụ thân ta chính là Lăng Tiên tiên đế, các ngươi có thể chết ở tiên đế thủ hạ, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Đế tử nhìn xem trên bầu trời xé mở vết nứt không gian, ngông cuồng cười lớn. Đợi một chút chờ phụ thân đem người đánh giết, vừa vặn cũng có thể đem hắn mang về thượng giới, dùng thiên tài địa bảo làm hắn thêm cánh tay chữa thương, chỉ cần thời gian khoảng cách không dài, ngược lại không ảnh hưởng hắn sau đó tu luyện. Nhờ hồng phúc của ngươi. Cái kia Lăng Tiên tiên đế có cơ hội cùng sư tôn nói lên một câu. Bản kiếm tiên hiện tại chỉ hiếu kỳ một việc, ngươi cùng cha ngươi quan hệ tốt ta. Nếu là quan hệ đồng dạng lời nói, phòng trừng. Thượng quan Thiện Thu nghiền ngẫm trừng mắt nhìn, có chút mong đợi nhìn xem không gian kia vết nứt. Phản phất đây không phải là đệ tử dùng ra át chủ bài, càng giống là nàng dùng ra thủ đoạn đồng dạng. Về phần cái kia nhiều đại chu cao thủ, bao gồm Chu Thiên Tử, vẹn vẹn chỉ là thông qua vết nứt không gian tản ra khí tức khủng bố, liền để bọn hắn không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúi đầu. Giờ khắc này, trong lòng Chu Thiên Tử nguyên bản bất an cũng theo đó tan đi. Đây chính là tiên đế, là tại thượng giới cũng là tôn một phương đỉnh cấp tồn tại, là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại a. Có loại tồn tại này xuất thủ, hôm nay coi như là cái này đại huyền nữ đế đám người lại người tiên, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn gia hỏa này lợi hại hơn nữa, còn có thể so tiên đế lợi hại a. Vậy đơn giản là chuyện cười lớn. Trong vết nứt không gian, chậm chậm có một kim mang hóa thành trường kiếm hiện lên, nói là trường kiếm, nhưng kiếm kia giống như núi cao lớn nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra một nửa, liền đã che khuất bầu trời, hào quang càng là sắp vượt trên thái dương. Thế thế, rất nhiều đại chu cao thủ đã cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp trên đất. Trái lại Thượng quan Thiện Thu lại kinh thường cười nhạo nói, cái này Lăng Tiên tiên đế đầu óc cũng có bệnh, làm tình cảnh lớn như vậy, không riêng uy lực sẽ không tăng thêm bao nhiêu, ngược lại không có tác dụng gì. Nàng ngược lại muốn xem cái này Lăng Tiên tiên đế như vậy lớn chiến trận đợi một chút kết thúc như thế nào. Trong khoảnh khắc, cái kia kim mang trường kiếm liền đã hướng về Trần Trường Sinh đám người phương hướng rơi xuống. Chỉ là mới rơi xuống một nửa, trường kiếm đột nhiên dừng lại. Cũng không phải là Trần Trường Sinh đám người dùng thủ đoạn gì, mà là Lăng Tiên tiên đế thấy rõ mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Trần Trường Sinh hắn không nhận ra, lúc trước hắn quỷ đồng dạng xa, không dám ngẩng đầu. Nhưng Phúc Lộc đại sư hắn vẫn là nhận thức, đó là cái gì tồn tại, đó là giết đến thấu trời thần Phật đều e ngại đại khủng bố a. Còn có cái kia Thượng quan Tiễn Thu, cùng tuy là khí tức mỏng manh, nhưng tuyệt đối là vị kia tồn tại bên cạnh thị nữ hành cung, lúc trước hành cung này tại thượng giới hễ đi qua, tiên đế cũng cần dập đầu cung tiễn. Chính mình cái kia nhi tử nốc, đến cùng cho chính mình trêu chọc ai? Đây là gọi mình đi ra một chỗ chịu chết a. Chương 29, tính toán võ thánh. Lăng Thiên tiên đế hù dọa đã tê dần. Rất nhiều túi đầu đại chu cao thủ, nguyên bản cùng nhiệt ánh mắt, tại kim mang cử kiếm sau khi dừng lại, cũng đều rất nghi hoặc. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? vì sao đột nhiên ngừng? Chẳng lẽ? Đúng rồi, nhất định là như vậy, tiên đế đây là tại để những cái này sâu kiến cảm thụ tuyệt vọng, để bọn hắn tại trước khi chết, biết chính mình trêu chọc phải dạng gì kinh khủng tồn tại. Quá đáng sợ. Dù cho là vượt giới tiện tay làm, như mục tiêu là Đại Chu hoàng cung lời nói, e rằng hôm nay không người có thể còn sống. Đây chính là tiên đế cảnh giới đại khủng bố. Vậy hạ quả nhiên là có tầm nhìn xa, có thể đi theo tại đế tử bên cạnh, ta Đại Chu may mắn. Một đám Đại Chu cao thủ nghi hoặc một lát sau, liền nhộn nhịp suy đoán đến tiên đế ý nghĩ. Liên vị kia đế tử cũng là ngây người nháy mắt. Bất quá nghe được những cái kia kích động tiếng thảo luận phía sau, hắn cũng lập tức minh bạch. Thì ra là thế. Còn mời phụ thân đem cái kia hai nữ tử lưu lại, mà muốn để các nàng trả giá thật lớn. Đế tử đối vết nứt không gian cao giọng hô. Dùng phụ thân đối với hắn cương triều, loại chuyện nhỏ này nhất định là sẽ không cự tuyệt. Nói xong hắn càng là nhìn xuống đám kia chết tiệt sâu kiến, muốn nhìn rõ ràng bọn hắn tuyệt vọng lại bất lực biểu tình. Nhưng vừa nhìn lên phía dưới, hắn càng nghi hoặc. Vì sao mấy người kia vẫn là một mặt khôi hài? Thật coi chính mình là thánh nhân, tiên đế đều không để vào mắt. Lúc này, thượng giới Lăng Thiên Tiên Cung bên trong, một vô cùng uy nghiêm nam tử trung niên, chính giữa thông qua trước mặt như là thủy tính đồng dạng vết nứt không gian, nhìn xem cái kia từng gương mặt quen thuộc. Trong lòng còn đang cầu nguyện, chính mình cái kia đại hiếu tử ngàn vạn hẳn là đắc tội mấy vị này. Những người này, sớm tại vị kia võ thánh đột nhiên biến mất phía sau, liền đột nhịp mai danh nhận tích. Không nghĩ tới, thế mà lại tại hạ giới nhìn thấy các nàng. Trong này không bàn cái nào, hắn Lăng Thiên Tiên Cung đều không dám đắc tội, thậm chí không tư cách đắc tội. Hắn đều có thể tưởng tượng ra được, hôm nay chính mình Lăng Thiên Tiên Cung đắc tội ở trong đó bất kỳ người nào tin tức chỉ cần truyền đi. Không ra một tháng, Lăng Thiên Tiên Cung liền không tồn tại nữa, liền tiên cung sở thuộc trứng gà đều phải bị người đong đưa giải tán. Thậm chí đây hết thảy đều không cần những người này xuất thủ. Bọn hắn tại thượng giới thế lực, có thể so sánh Lăng Thiên Tiên Cung muốn lớn hơn quá nhiều. Càng đừng đề cập, phía sau các nàng vị kia thần bí nhất võ thánh. Sớm tại 10 vạn năm trước, hắn vừa mới trở thành tiên đế thời khắc, cũng đã là chư thiên đều biết vô địch tồn tại, không biết bao nhiêu thánh nhân bị hắn đánh nhận tội. Bây giờ nghe được cái kia đại hiếu tử nói muốn đem cái kia hai nữ tử lưu lại, trong lòng Lăng Thiên Tiên Đế còn sót lại một chút hy vọng, cũng triệt để phá toái. Xuyên thấu qua thủy kính, hắn có thể cảm nhận được cái kia từng kia ánh mắt. Xong, hết thảy đều xong. Im ngay. Có chút thanh âm hoảng sợ theo vết nứt không gian truyền ra, tại phía trên Đại Chu hoàng cung rung động ầm ầm, không ngừng vang vọng. Cùng lúc đó, hắn càng là làm ra một cái để tất cả mọi người không nghĩ tới quyết định. Thanh kia kim mang cự kiếm, lại hơi hơi điều chuyển phương hướng, nhắm ngay chính giữa cho là nắm chắc thắng lợi trong tay đệ tử. Phụ thân, giờ khắc này đệ tử ngộp. Toàn bộ Đại Chu cao thủ cũng đều ngộp. Đây không phải ngươi tiên đế phụ thân a? Quỳ xuống, dập đầu cầu các vị đại nhân thả Lăng Thiên Tiên Cung. Đây hết thảy đều là chính ngươi làm nghiệp, cùng Lăng Thiên Tiên Cung không có quan hệ. Lăng Thiên Tiên Đế âm thanh lần nữa truyền đến, để mỗi người đều không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn nghĩ qua tiên đế sẽ dùng vô địch tư thế trấn sát mấy người, cũng nghĩ qua tiên đế sẽ như cùng mèo đuổi chuột đồng dạng, đùa giỡn mấy người, nhưng chỉ duy nhất không nghĩ qua, tiên đế lại sẽ để chính mình dòng dõi dập đầu nhận tội. Phụ thân, ngài điên rồi. Đế tử trừng lớn hai mắt, không thể tin được đây hết thảy. Nhưng trả lời hắn, cũng không phải là Lăng Thiên Tiên Đế lời nói, mà là cái kia kim mang cự kiếm tản mát ra khủng bố uy áp, trực tiếp đem nó áp đến bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dập đầu. Lăng Thiên Tiên Đế chấn nộ âm thanh vang lên lần nữa. Lúc này đế tử đã đầu trống rỗng, hai mắt trống rỗng. Nghe được phụ thân lời nói, hắn chỉ có thể yên lặng đối Trần Trường Sinh mấy người phương hướng ngoan ngoãn dập đầu. Chuyện hôm nay, ta Lăng Thiên Tiên Cung không hiểu rõ tình hình. Cầu phúc Lộc đại sư nể tình phía trước tình cũ, có thể hay không chỉ tru sát lịch tử một người. Lăng Thiên Tiên Cung nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, chỉ cầu đại sư tha thứ. Lăng Thiên Tiên Đế khẩn cầu âm thanh truyền đến, đối mặt trong những người này, hắn nhất e ngại chính là cái kia Phúc Lộc hòa thượng. Nếu như không chiếm được sự tha thứ của hắn, toàn bộ Lăng Thiên Tiên Cung sẽ đối mặt với cái gì, hắn đã có thể đoán được. Nhưng Phúc Lộc hòa thượng lời nói, lại để Lăng Thiên Tiên Đế cả người đều sủi lơ tựa ở trên đế tọa, như là bị rút đi hết thảy tinh khí thần. Lao hòa thượng không làm chủ được, ngươi có lẽ cầu là chủ thượng. Phúc Lộc hòa thượng dứt lời đối chủ thượng chắp tay trước ngực hơi hơi hành lễ. Những lời này quả thực như là kinh lôi nổ vang tại Lăng Thiên Tiên Đế trong đầu. Hắn chủ thượng là ai? Đây chính là chân chính võ thánh, tại thánh nhân bên trong cũng là có thể xếp vào trước ba tồn tại. Cái này lại yếu tử, đến cùng là làm sao làm được? Biến mất tại thế gian 10 vạn năm võ thánh, đều có thể bị hắn gặp được, còn có thể tinh chuẩn đắc tội. Lần này thật xong, hết thảy đều xong. Phải biết, vị kia võ thánh bây giờ ba vị đệ tử đều đã đột phá tiên đế bình cảnh. Bước vào hắn 10 vạn năm đều cầu không được cảnh giới. Nếu để cho các nàng biết chính mình đắc tội võ thánh, căn bản liền không cần võ thánh đích thân xuất thủ, Lăng Thiên Tiên Cung liền muốn chờ đợi tai họa ngập đầu. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Thiên Tiên Đế thê thảm cười một tiếng, lại trực tiếp đem cái tia cự kiếm màu vàng hạ xuống, muốn đem cái này cho toàn bộ Lăng Thiên Tiên Cung đưa tới họa sát thân lịch tử chu sát ngay tại chỗ. Về phần cử động lần này có thể hay không lắng lại vị kia võ thánh nộ hỏa, liền nhìn Lăng Thiên Tiên Cung phải chăng mệnh không có đến tuyệt lộ. Lớn mật. Liêu Thanh Hàn đột nhiên quát lớn một tiếng. Người này ý đồ tính toán chủ thượng, Lăng Thiên Tiên Đế đây là muốn tiêu diệt chứng cứ, sợ tra được trên người mình a. Nàng thông qua vết nứt không gian truyền vào Lăng Thiên Tiên Đế trong hai. Thân là tiên đế hắn, giờ khắc này đều sững sờ tại chỗ, cả người không cầm được lay động. Tính toán võ thánh. Tốt tốt tốt. Hảo nhi tử, thật là chính mình hảo nhi tử. Chính mình lúc trước bị cầu cho võ thánh làm cái chân chạy tạp dịch, đều không có tư cách. Hắn lại muốn tính toán võ thánh. Giờ khắc này, Lăng Thiên Tiên Đế cảm giác thiên đô sụp. Lăng Thiên tiểu tử, Trần Trường Sinh hơi hơi khoát tay ngăn lại bên cạnh Liêu Thanh Hàn tiếp tục nhiều lời. Nghe được võ thánh gọi mình, Lăng Tiên Tiên Đế cả người sợ run cả người, cứ việc người tại thượng giới, xuyên thấu qua vết nứt không gian đối phương không hẳn nhìn thấy chính mình. Nhưng hắn vẫn là đội vàng theo trên đế tọa đứng lên, cung kính quỳ gối thủy kính phía trước dập đầu, Lăng Tiên lễ bái võ thánh. Việc này ta Lăng Tiên Tiên cũng coi là thật hoàn toàn không biết, hết thảy đều là nghịch tử này làm a.